Chương 173, không thể thôi diễn người. Chương 173, không thể thôi diễn người. Mạnh Vân Chu mặc dù không có nhiều ít thất tình dục dụng, nhưng vẫn như cũng là bị cái này đôi đạo lư ở giữa thâm hậu tình nghĩa chỗ cảm động. Quá cảm động. Liền không thể gặp loại này sinh ly tử biệt cảm động tiết mục. Cho nên Mạnh Vân Chu vô cùng chi kỷ nhường hai người bọn họ cùng nhau lên đường. Hắn thật quá thiện lương, làm cho người khóc chết. Ông, hai đạo như là sợi tóc đồng dạng võ thánh cương khí tự Mạnh Vân Chu trong hai mắt bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai người này nguyên thần. Không, Hàn Trung, Ôn Thanh Nhi nguyên thần đều là khó mà động đậy, đồng thời cấp tốc tan rã. Đừng nói chạy trốn, ngay cả lựa chọn nguyên thần tự bạo kéo dài thời gian đều căn bản làm không được. Phu quân, phu nhân, hai đạo cấp tốc tan rã nguyên thần đều là phát ra thanh âm tuyệt vọng, liều mạng hướng phía đối phương vươn tay ra, muốn kéo ở đối phương. Mạnh Vân Chu khẽ thở dài một hơi, vừa vặn cái này than ra một mạch đem hai người này nguyên thần trực tiếp thổi tan, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Hai người bọn hắn tay đều không thể dắt tới cùng một chỗ. Ách, chuyện này chỉ có thể quái nguyên thần của các ngươi quá yếu, không quan hệ với ta. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, lại nhìn quanh một chút động phủ bên trong tình hình. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôn này đen nhánh đan lô phía trên, cùng rơi trên mặt đất hai cái túi chứa vật. Trong túi chứa vật đầu khẳng định có không ít đồ tốt, dù sao cái này đôi đạo lữ đã từng đều là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, đặt ở cái nào đường đều xem như rất lợi hại tồn tại. Mạnh Vân Chu đem hai cái túi chứa vật treo trên người mình, sau đó hời hợt đem kia đen nhánh đan lô khiêng ra động phủ. Tới động phủ bên ngoài, chỉ thấy trong cốc đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngay tại đốt cháy chồng chất trong sơn cốc thời khô. Vùng. Sơn cốc chỗ cao truyền đến một đạo thanh thúy tiếng chó sủa, Thiết Đản Nhi đang đứng ở nơi đó đối với Mạnh Vân Chu bây bôi. Mạnh Vân Chu lúc này một bước nhảy lên, đem đan lô thả trên mặt đất. Không cần Mạnh Vân Chu phân phó, Thiết Đản Nhi đã vận chuyển pháp lực đem kia đan lô để vào trong đó một cái túi lượng đồ. Sư phụ Trương Hắc Tể ngồi dựa vào cách đó không xa trên tảng đá, giờ phút này đã tỉnh lại. Chỉ là thân thể của hắn quá hư nhược, liền đứng người lên đều làm không được, thanh âm đều mang run rẩy. Đừng nói trước. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Thiết Đản Nhi. Theo bọn hắn trong túi chứa vật tìm xem có hay không gì bổ khí huyết sinh cơ thiên tài địa bảo. Thiết Đản Nhi lập tức hành động, rất nhanh liền theo một cái túi đựng đồ bên trong móc ra một gốc kim hoàng sắc nhân sâm. Cái này kim hoàng sắc nhân sâm nhìn xem liền rất không bình thường, cơ hồ đều mọc ra hình người, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Đương nhiên, so với càn khôn vô lượng quả vẫn là kém xa tích tắc. Nghĩ đến cũng là Hàn Trùng vợ chồng vì chữa thương chuẩn bị linh dược, chỉ có điều một mực không có phát huy được tác dụng. Mạnh Vân Chu đem cái này kim hoàng sắc nhân sâm tra xét một phen, xác nhận không có vấn đề gì về sau liền đem nó bẻ một khối nhỏ, chấn vỡ về sau nhường Trương Hắc Tể dùng nước nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên cung. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, vừa vặn dừng ở mảnh sơn cốc này trên không. Tựa hồ là bởi vì trong sơn cốc ánh lửa bị hấp dẫn mà đến, ba cái này tu sĩ đều là hoảng sợ ngây ngốc đánh giá phía dưới. Ba người này đều là nữ tử, ở giữa một người thân mang thanh lam tu y, tóc đen áo choàng, khuôn mặt thượng giai, dáng người hiểu điệu, quanh thân hình như có pháp bảo quang hoa bao phủ. Mà hai người khác rõ ràng là nữ tử này tùy tùng hoặc là hộ vệ. Tiểu thư, nơi đó có người. Kia thân mang thanh lam tú y nữ tử cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa hai người một chó. Đôi mi thanh tú có hơi hơi nhỏ, trắng non kiểu nộn gương mặt phía trên nổi lên một tia cảnh giác. Chỉ thấy nàng vây tay một cái, bốn đạo trận kỳ phân biệt rơi vào quanh mình tứ phương. Đồng thời tay kết pháp quyết. Ông. Một đạo trận pháp lúc này thành hình, đem toàn bộ sơn cốc phương viên trăm trượng đều toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó, tam nữ cùng nhau bay đến phụ cận. Nơi đây nhiều như vậy thi thể, thật là các ngươi gây nên. Kia thanh lam tú y nữ tử ánh mắt quét mắt hai người này một chó, lạnh giọng mở miệng, mang theo giọng chất vấn khí. Không phải. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, mười phần lạnh nhạt trở về một tiếng. A, như thế nào chứng minh? Mạnh Vân Chu, nàng đang hỏi ta như thế nào chứng minh? Ta cần hướng các ngươi chứng minh câu tám. Hắn đều lười nói chuyện, đưa tay chính là một bàn tay trực tiếp quan tới. Đùng đùng đùng. Tam nữ cùng nhau trúng chiêu, kia hai cái tùy tùng tại chỗ đã bị đánh thổ huyết hôn mê, thân hình hướng phía dưới ánh lửa ngút trời sơn cốc rơi xuống. Mà kia thanh lam tú y nữ tử quanh thân bảo quang bị đánh tan đồng thời, trên mặt tức thì bị đánh ra một cái sáng loáng dấu bàn tay, khóe miệng trong nháy mắt chảy máu. Nhưng nàng cũng may là ổn định, đồng thời vội vàng thi pháp đem hạ xuống hai nữ cho tóm lấy, không để cho các nàng rơi vào trong biển lửa. Dù là như thế, kia thanh lam tú y nữ tử vẫn như cũng là trong lòng kinh hãi không thôi, căn bản không dám tiếp tục dừng lại. Vội vàng mang theo hai nữ chật vật bay đi. Mạnh Vân Chu cũng lười đi để ý tới. Hắn đã sớm qua làm chuyện gì cần hướng người giải thích cấp độ. Không có tại chỗ giết ba người nữ nhân này đã coi như là thủ hạ lưu tình, nữ tử kia nếu là còn dám nhiều bức một câu, Mạnh Vân Chu không ngại để các nàng làm trận đi tới mặt sơn quốc hỏa táng. Mấy canh giờ về sau, kia thanh lam tú y nữ tử lại lần nữa đến, bất quá lần này tới đồng hành có không ít người, đồng thời từng cái cầm trong tay pháp bảo, trong đó thậm chí còn có một vị khí tức mười phần cường hãn đại tu sĩ. Mơ hồ có bao trùm hóa thần cảnh khí tức. Phượng Nhi, chính là nơi đây sao? Kia khuôn mặt nghiêm túc, thân mang lục bảo trung niên tu sĩ cầm trong tay một thanh màu vàng kim nhạt trường thương, quanh thân lượn lờ lấy phong mang chi khí, trên thân còn mặc bích màu xanh bảo giáp, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Tam thúc, chính là chỗ này. Kia bị gọi là Phượng Nhi tú y nữ tử che lấy gương mặt của mình nhẹ gật đầu. Cái kia trung niên tu sĩ lúc này phất tay, còn lại cả đám bay vào còn có tàn lửa trong sơn cốc, một phen dò xét về sau lại bay trở về. Hướng cái kia trung niên tu sĩ tiến hành bẩm báo. Trong sơn cốc này hoàn toàn chính xác có độc phủ, về phần những thi thể này, nghĩ đến cùng những năm gần đây đại ngu bên kia nói tới mất tích võ phu có quan hệ. Trung niên tu sĩ chau mày, ánh mắt nhìn khắp bốn phía đồng thời, cũng tại lấy tự thân thần thức không ngừng tìm kiếm. Ân. Sau một khắc, trung niên tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, nhưng một lát sau lại lần nữa về tới giữa không trung phía trên. Tam thúc, thật là có phát hiện gì? Tú y nữ tử nhạy cảm chú ý tới, chính mình tam thúc vẻ mặt thay đổi, dường như nhiều một vẻ kinh hãi. Cái kia trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định. Kia trong độc phủ, có hai đạo nguyên thần tiêu tán về sau còn sót lại khí tức, chỉ sợ là độ kiếp cảnh tu sĩ. Cái gì? Lời vừa nói ra, kia tú y nữ tử cũng là hoa dung thất sắc. Trên mặt dấu bàn tay càng là mơ hồ làm đau. Trung niên tu sĩ hít sâu một hơi, lật tay ở giữa lấy ra một cái khay ngọc, trên có khắc không ít kỳ dị cổ lão đường vân. Tam thúc, ngươi phải dùng huyền bút mệnh bản thôi diễn nơi đây xảy ra chuyện gì. Có thể bảo vật này tiêu hao quá lớn, còn sẽ ảnh hưởng mệnh số, vẫn là không cần không chờ tú y nữ tử mở miệng khuyên can. Cái kia trung niên tu sĩ đã là thúc giục món bảo vật này. Có hư hư thực thực độ kiếp cảnh tu sĩ vẫn lạc nơi này, nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được. Trung niên tu sĩ vừa nói, một bên cưỡng ép đem tự thân pháp lực rót vào trong cái này huyền bút mệnh bản bên trong. Sau một khắc, từng đạo không thể gặp khí tức theo bốn phương tám hướng tụ đến. Có. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, giang giác, huyền bút mệnh bản trực tiếp từ đó vỡ ra một cái khe. Cái gì? Trung niên tu sĩ trong nháy mắt hãi nhiên, trong mắt hơi kém theo trong hốc mắt nhảy ra. Chẳng lẽ nơi đây từng xuất hiện không thể thôi diễn người? Thậm chí ngay cả huyền bút mệnh bản đều không chịu nổi người này mệnh số. Chương 174, đại nạn sắp tới. Chương 174, đại nạn sắp tới tam thúc, cái này huyền bút mệnh bản vì sao rách ra? Tú y nữ tử bụng mặt bay đến phụ cận, giống nhau đầy mắt kinh hãi. Nam tử trung niên vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đánh ra một đạo pháp quyết mong muốn nếm thử tu bổ huyền bút mệnh bản, nhưng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nguyên bản còn quang hoa tràn trề huyền bút mệnh bản, giờ phút này hoàn toàn đã mất đi hào quang, huyền diệu chi lực sói mòn hầu như không còn, đã thành một cái không dùng được phàm tục chi vật. Ai, khối này huyền bút mệnh bản xem như hoàn toàn phế đi. Nam tử trung niên thở dài nói rằng, a, cái này tu ý nữ tử hoàn toàn động. Huyền bút mệnh bản chính là gia tộc bọn họ lao tổ căn cứ thái cổ bách bảo ghi chép bên trong ghi chép sáng tạo bảo vật, có thôi diễn nhân quả mệnh số huyền diệu chi lực. Mặc dù chỉ có thể thôi diễn một tia nhân quả, tiêu hao linh lực quá lớn, sử dụng quá nhiều còn sẽ phải gánh chịu phản vệ. Nhưng vẫn như cũ xem như bảo vật hiếm có, chính là gia tộc bọn họ tại bách yêu bên trong dãy núi sống yên phận ý bảo. Toàn cả gia tộc, hết thề cũng liền 4-5 khối huyền bút mệnh bản mà thôi. Cái này trực tiếp hư hại một khối, đối với gia tộc mà nói đã là rất lớn tổn thất. Mà loại này tổn hại tình huống, tú y nữ tử chưa từng nghe nói qua. Lão tổ tông giữ lại hạ thủ chắc bên trong từng đề cập tới, huyền bút mệnh bản như trực tiếp sụp đổ, duy có một loại tình huống chính là chạm tới mệnh số không thể thôi diễn nhân tài sẽ như thế. Nam tử trung niên trầm giọng nói rằng, theo ta được biết, hơn 1000 năm trước trong gia tộc cũng từng xuất hiện tình huống giống nhau, vỡ vụn một khối huyền bút mệnh bản. Tú y nữ tử khẽ giật mình, hơn 1000 năm trước cũng có này các loại tình huống. Nam tử trung niên gật gật đầu, sắc mặt càng thêm nặng nề. Hơn 1000 năm trước, gia tộc một vị trưởng bối từng ý đồ dùng huyền bút mệnh bản thôi diễn Bắc vực ma tôn mệnh số, muốn nhìn một chút cái này Bắc vực ma tôn còn có thể vô địch bao nhiêu năm. Kết quả, mệnh bản vỡ nát, vị kia thôi diễn trưởng bối cũng tại chỗ bị thương nặng, không đến một năm liền vỡ lạc. Lời này vừa nói ra, tú y nữ tử càng khiếp sợ hơn. Hơn 1000 năm trước gia tộc trưởng bối lại còn nếm thử dùng huyền bút mệnh bản thôi diễn Bắc vực ma tôn mệnh số. Ma tôn mệnh số như thế nào có thể tùy ý thôi diễn? Cho dù có huyền bút mệnh bản cái loại này phi phàm bảo vật, cũng căn bản liền không thể nào làm được. Rơi vào một cái bảo hủy người vong kết quả cũng là không kỳ quái. Chỉ là hiện tại, tam thúc, chẳng lẽ ta trước đó gặp phải người kia chính là Bắc vực ma tôn? Tú y nữ tử vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, không thể nói bậy, cái này là tuyệt đối không thể. Nam tử trung niên lập tức trừng mắt liếc tú y nữ tử. Bắc vực ma tôn bại vong tại Chu Ma Ngũ Thánh đã có trăm năm lâu, như hắn còn tại thế lời nói, thế gian há sẽ như thế thái bình? Hơn nữa nơi đây không có ma khí lưu lại, tuyệt không có khả năng có ma tộc từng tới nơi đây. Tú y nữ tử cũng ý thức được mình nói sai, thần sắc rất là xấu hổ. Ma tôn đã chết, đây là thế nhân đều biết chuyện. Mà nếu như ma tôn coi là thật không chết, quản chi là toàn bộ thiên hạ đều muốn vỡ tổ. Ân, Phượng Nhi ngươi trên mặt thương thế vì sao còn chưa khỏi hẳn? Nam tử trung niên đột nhiên chú ý tới mình chất nữ trên mặt dấu bàn tay cũng không tiêu tán, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Ta cũng không biết vì cái gì, thương thế này một mực không cách nào khôi phục. Tú y nữ tử che lấy gương mặt của mình nói rằng. Nam tử trung niên nghe vậy lập tức ý thức được cái gì, lúc này tự mình thi pháp mong muốn vì đó chữa trị thương thế. Kết quả trên mặt dấu bàn tay vẫn tồn tại như cũ, chưa từng khôi phục mảy may. Đây là võ đạo thánh nhân lưu lại thương thế. Nam tử trung niên lập tức khẳng định nói. A, tú y nữ tử nghe vậy trực tiếp động. Người tu vi không thấp, như thế thương thế hẳn là sớm liền khỏi hẳn. Nhưng nếu là võ thánh lưu lại tổn thương thì rất khó khôi phục. Ra tay với ngươi người tuyệt đối là một tôn võ đạo thánh nhân. Thật là, người kia nhìn rất trẻ trung. Tú y nữ tử vẻ mặt ngốc trệ. Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, thu hồi vỡ vụn huyền bút mệnh bản. Việc này có chút cổ quái, trước trở về rồi hay nói. Là, Minh Sa thành bên ngoài, một chỗ ngọn núi bên trên. Trương Hắc Tể thân thể đã khôi phục một chút, bất quá nhìn xem vẫn như cũ rất suy yếu. Dù sao liên tiếp 3 năm bị gián tại kia trong động phủ không ngừng mất đi huyết nhục tinh hoa, cho dù là có thiên tài địa bảo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Trương Hắc Tể cũng một mực có vẻ hơi trầm mặc, vẻ mặt hốt hoảng. Hiển nhiên lần này kinh lịch đối với hắn mà nói đã kích rất lớn, sợ là thời gian rất lâu đều đi không ra. Sư phụ, ta muốn về đảo Nguyên Sơn. Trầm mặc hồi lâu, Trương Hắc Tể phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn biết hầu chỗ lô máu đã khép lại, nhưng thanh âm dường như nhận lấy ảnh hưởng. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Tốt. Trương Hắc Tể ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, có vẻ hơi ấy nấy. Đồ nhi vô dụng, cho sư phụ mất mặt. Vâng. Thiết Đản Nhi bỗng nhiên ngồi một bên, đối với Trương Hắc Tể kêu một tiếng, hình như có cổ vũ an ủi chi ý. Thiết Đản Nhi Trương Hắc Tể miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đưa thay sờ sờ Thiết Đản Nhi đầu. Thiết Đản Nhi cũng liếm liếm Trương Hắc Tể tay. Ngươi muốn về đảo Nguyên Sơn liền trở về a, đang xong trở về tu dưỡng thân thể. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Hắn nhìn ra được, Trương Hắc Tể là bởi vì lần này kinh lịch đối với ngoại giới thất vọng, càng sinh ra e ngại. Trương Hắc Tể từ nhỏ tại đảo Nguyên Sơn loại này thế ngoại chi địa lớn lên, lần đầu bị Mạnh Vân Chu mang đi ra bên ngoài, đối mọi thứ đều tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Đồng thời đầy cõi lòng hưng phấn một thân một mình đi tham gia Đan Vũ Thiên Tiêu hội. Cái này vốn nên là một lần trải nghiệm rất hay, mở mang kiến thức một chút các nơi tuổi trẻ thiên tiêu, thể sẽ khác nhau phong thổ. Kết quả lại là tại Thiên Tiêu hội bên trên bị một đám người xa lánh chèn ép, thậm chí bị buộc bất đắc dĩ thoát đi Thiên Tiêu hội. Đằng sau lại bị lừa gạt tới Bách Yêu dây núi, thiếu chút nữa đã bị luyện thành đan dược. Cái này liên tiếp đả kích, đủ để phá hủy Trương Hắc Tể đối với ngoại giới tất cả mỹ hảo huyễn tưởng, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại đảo Nguyên Sơn. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý những này, càng sẽ không đi đối Trương Hắc Tể thuyết giáo cái gì. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người phải kiên cường dũng cảm, mỗi người đều có lựa chọn mềm yếu quyền lực. Đem Trương Hắc Tể đưa về đảo Nguyên Sơn về sau, Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi về tới Đại Tinh Hoàng Triều biên giới tây bắc, vẫn như cũng là đầu kia quen thuộc khe núi dòng suối nhỏ, vẫn như cũng là quen thuộc câu bạn Vương Đông Sinh cùng hắn đầu kia Hoàng Lưu. Thời gian dường như lại về tới trước kia lúc an tĩnh. Thoáng chớp mắt, hơn 7 tháng đi qua. Ở xa Hàn Châu cổ thủy trấn Lâm gia, hôm nay nên đón một cái cực kỳ trọng yếu thời điểm Lâm gia sinh con trai. Hoài thai 10 tháng, Lâm Ngọc Hổ đạo lữ Bạch Phi Yến, tại hôm nay rốt cục sinh hạ một cái nam hài nhi, cũng là Lâm gia đời thứ tư tử tôn. Không ngoài sở liệu, đứa bé này nắm giữ tu tiên thiên phú, lại tư chất coi như không tệ, càng tại cha Lâm Ngọc Hổ phía trên. Lâm Ngọc Hổ sau đó liền ôm chính mình đứa bé thứ nhất đi tới gia gia Lâm Đại Bảo trước mặt. "Gia gia, cái này là của ngài chắc trai nhi." Lâm Đại Bảo ngồi đỉnh trong nội viện, nhìn qua Lâm Ngọc Hổ ôm đến phụ cận anh hải, già mua khuôn mặt lộ ra một vẻ tương đối nụ cười vui mừng. "Hảo hài tử." "Hảo hài tử." Hắn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt anh hải tiểu nộn hai gò má. Lâm Ngọc Hổ quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu. "Cầu gia gia vì thế tử ban tên." Lâm Đại Bảo nhìn Lâm Ngọc Hổ một cái, ánh mắt hoảng hốt, dường như nghĩ tới điều gì, lại thật lâu không nói gì. "Gia gia." Lâm Ngọc Hổ ngẩng đầu, nhìn xem gia gia mình ngồi ở chỗ đó ngây người, không khỏi kêu một tiếng. Lâm Đại Bảo cái này mới tỉnh hồn lại, hắn cúi đầu nhìn xem trong tã lót anh hải, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng không bỏ. "Đứa nhỏ này, liền gọi hắn Phong cười a." "Gia gia nói là hiếu thuận hiếu sao?" "Không, là thoải mái cười to cười, hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể ít một chút ưu sầu, nhiều nợ nụ cười." "Đa tạ gia gia ban tên." Sau 3 ngày, Lâm gia lão tổ Lâm Đại Bảo tại trong phòng ngủ mê man 8 canh giờ khó mà thức tỉnh, dẫn tới Lâm gia đám người lo lắng không thôi. Sau u ám tỉnh lại, không ăn không uống ngồi yên nửa ngày. Gia tộc đám người sợ ra cái gì ngoài ý muốn, một mực thay phiên làm bạn tại Lâm Đại Bảo bên người. Lâm Đại Bảo khi thì thanh tỉnh khi thì u ám, tinh thần càng thêm không tốt, mắt trần có thể thấy gầy gò. Lại qua 3 ngày, Lâm Đại Bảo dường như khôi phục một chút tinh khí thần, rốt cục lại bắt đầu ăn. Lâm gia đám người hơi yên lòng một chút. "Ta đã lớn hạn sắp tới, giúp ta chuẩn bị một cái quan tài a." Lâm Đại Bảo uống xong một bát cháo sau, ánh mắt yên tĩnh đối với gia tộc mọi người nói. Chương 175, Lâm Trung Lúc chương 175, Lâm Trung Lúc Lâm Đại Bảo thản nhiên như vậy phân phó gia tộc đám người vì đó chuẩn bị quan tài, nhưng cũng làm cho Lâm gia trong lòng mọi người đều là phi thường nặng nề bất an. Bọn hắn nhao nhao mở miệng thuyết phục Lâm Đại Bảo không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng Lâm Đại Bảo lại rất kiên quyết, còn nói nếu là gia tộc đám người không vì chuẩn bị, hắn liền tự mình cho mình đánh một cái quan tài. Mắt thấy lão gia tử như thế bướng bỉnh, Lâm gia đám người cũng là không có cách nào. Lâm Phúc Quý lúc này đi mua ngay tốt nhất quan tài, mọi nơi đó tay nghề cao minh nhất thợ thủ công tới là Lâm Đại Bảo chế tạo quan tài. Mặc dù như thế, nhưng Lâm gia đám người vẫn như cũ không cảm thấy lão gia tử thật sẽ chết. Bởi vì từ khi Lâm Phúc Quý mời thợ thủ công đến chế tạo quan tài sau, lão gia tử tinh thần đầu dường như lại khá hơn. Không chỉ có thể ăn có thể uống, cả ngày cũng có thể bốn phía tản bộ, gặp người đều là vui vẻ. Thậm chí còn đi một chuyến hồi lâu chưa đi tiệm thợ rèn, hào hứng tới còn bung lên truy khoa tay hai lần, dọa đến con rể Châu Khang ở một bên hơi kém cho quỷ. Thị trấn bên trên các lão nhân đều nói Lâm Đại Bảo thể cốt rắn chắc, tinh thần đầu càng là so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều, sống qua 100 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Không chỉ có là thị trấn bên trên các lão nhân, nhưng phàm là nhận biết Lâm Đại Bảo người đều cảm thấy hắn có thể sống qua 100 tuổi. Hơn nữa Lâm Đại Bảo hiện tại cũng đã 99 tuổi. Nhìn tinh thần của hắn đầu, đừng nói sống thêm 1-2 năm, cho dù là sống thêm 4-5 năm nên cũng không thành vấn đề. Toàn bộ Lâm gia, chỉ có hai người cảm thấy Lâm Đại Bảo thật đại nạn sắp tới. Một cái là chắc trai bối trưởng Tôn Lâm Phong An, một cái khác thì là Lâm gia tu vi cao nhất cháu dâu Bạch Phi Yến. Lâm Phong An là Lâm gia trong tử tôn thông tuệ nhất người, cũng là tâm tư nhất là thông suốt người. Từ nhỏ hắn liền đã cho thấy viễn siêu người đồng lứa tầm mắt cùng trí tuệ. Hắn có thể nhìn thấu lòng người. Lâm Phong An nhìn ra được, thái gia gia Lâm Đại Bảo mặc dù tinh thần đầu rất không tệ, nhưng đó bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, hết thảy tất cả lo lắng đều đã buông xuống. Trong lòng lại không cái gì lo lắng. Người cũng là vì một chút tưởng niệm mà sống lấy. hoặc là nói là vì một chút chấp niệm. Mà khi mọi thứ đều viên mãn về sau, liền sẽ cảm thấy đời này không tiếc, lại thêm đã đến tuổi như vậy, thân thể đúng là tới cực hạn. Lâm Phong An có thể nhìn ra những này, cho nên hắn vẫn luôn hầu ở Lâm Đại Bảo tả hữu, chỉ hy vọng có thể lại nhiều làm bạn Thái gia gia một chút thời gian. Về phần Bạch Phi Yến, nàng có thể nhìn ra Lâm Đại Bảo thọ nguyên đã hết, tự nhiên là dựa vào cao thâm tu vi. Dù sao nàng đã là kết đan cảnh tu sĩ, Lâm Đại Bảo thể nội còn có bao nhiêu sinh cơ tự nhiên một cái nhìn ra được. Nàng cũng đem chính mình nhìn thấy tình huống nói cho trượng phu Lâm Ngọc Hổ, đồng thời đề cập qua Bạch gia cũng không phải là không có cách nào là gia gia Lâm Đại Bảo kéo dài tính mệnh. Bạch gia chính là tu tiên gia tộc, tự nhiên cũng có triển vọng phạm nhân kéo dài tính mệnh phương pháp xử lý, chỉ bất quá đối với Lâm Đại Bảo loại này thọ nguyên giáng cấp người hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Cưỡng ép kéo dài tính mạng cũng chỉ là nhường thân thể có thể tiếp tục kéo dài sinh cơ, nhưng tâm thần như đã sa sút tinh thần thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Lâm Ngọc Hổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo gia gia lựa chọn của mình. Gia gia đã rất mệt mỏi, hắn nếu là muốn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tử tôn liền trôi chạy tâm ý của hắn a. Một ngày này, Lâm Đại Bảo sáng sớm lên liền chăm chú rửa mặt một phen. Sau đó tại Lâm Phong An cùng đi phía dưới, đi một chuyến bên ngoài trấn Bắc Giao Sơn Câu. Hắn đi lại đã gian nan, hô hấp càng là gấp rút mà nặng nề. Lâm Phong An mấy lần mong muốn trên lưng Lâm Đại Bảo đi Bắc Giao Sơn Câu, đều là bị Lâm Đại Bảo từ chối. Cứ như vậy, Lâm Đại Bảo từng bước một đi tới Bắc Giao Sơn Câu, đi tới hai cái sư đệ mộ bia trước đó. Xuất ra chuẩn bị xong tế phẩm bày ra tại hai khối mộ bia trước đó, Lâm Đại Bảo nhường Lâm Phong An tạm thời thối lui đến nơi xa, hắn chính mình muốn cùng hai cái sư đệ nói một hồi lời nói. Lâm Phong An thành thật thật thối lui đến nơi xa, chỉ là ánh mắt một mực nhìn qua Lâm Đại Bảo, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, sợ mình Thái gia gia có nguy hiểm. Lâm Đại Bảo ngồi hai cái sư đệ mộ bia trước đó, một người nói liên miên lại nhải nói rất nhiều lời nói, khi thì đem rượu vẩy vào mộ bia phía trên, khi thì trầm mặc không nói gì. Bất quá Lâm Đại Bảo vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí không có giống trước kia như thế tại hai cái sư đệ trước mộ phần rơi lệ. Cuối cùng, Lâm Đại Bảo gian nan đứng dậy, về nhìn một cái hai tòa mộ bia. Chúng ta sư huynh đệ rất nhanh có thể gặp nhau. Từ Bắc Giao Sơn Câu tế bái trở về sau, Lâm Đại Bảo liền hoàn toàn không kiên trì nổi. Hắn nằm ở trên giường, đối với gia tộc đám người một phen căn dặn, liền để bọn hắn đem chính mình mang lên đỉnh trong nội viện. Lâm gia mọi người để ý nghiêm túc đem Lâm Đại Bảo mang lên đỉnh viện, đem nó đặt ở dây leo trên mặt ghế. Lâm Đại Bảo nằm ở phía trên, một đôi ảm đạm ánh mắt hướng phía đỉnh viện bên ngoài nhìn lại. Hốt hoảng, mê man, hắn dường như nhìn thấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh theo ngoài viện đi tới. Bình An sư đệ, Lý Nguyên sư đệ các ngươi tới đón ta sao? Lâm Đại Bảo ý thức sớm đã không rõ, sinh cơ đoạn tuyệt lúc, trước mắt quanh quẩn đều là đời này từng màn quá khứ. Hai đồng lúc ngây thơ vô tri, vô ưu vô lự, thời niên thiếu hoạt bát vui sướng, ước mơ tương lai. Thanh niên lúc tâm trí thành thục, thành gia lập nghiệp. Trung niên lúc trầm ổn an tâm, bình thản hài lòng. Lão niên lúc nghĩ thoáng tất cả, tử tôn cuốn đầu gối. Lâm Đại Bảo cũng không có lo lắng, càng không có cái gì tiếc nuối, mà hắn đời này tiếc nuối nhất vẫn như cũ chỉ là thời kỳ thiếu niên tại tiệm thợ rèn những năm tháng ấy. Mặc dù vất vả, mặc dù buồn tẻ, nhưng cũng là hắn đời này vui sướng nhất thời gian. Mỗi ngày rèn sắt lúc đinh đinh đang đang, mỗi ngày luyện quyền lúc hổ hổ sinh phong, mỗi ngày sư huynh đệ ở giữa cãi nhau ầm ĩ cùng sư phụ Mạnh Vân Chu đã từng dạy bảo, chiếu cố và căn dặn. Kia ngắn ngủi vài chục năm thời gian, là chống đỡ lấy Lâm Đại Bảo cả đời này lực lượng. Lâm Đại Bảo ánh mắt sớm đã đục ngầu, cái gì cũng nhìn không thấy, trong miệng lại không ngừng nhỉ non mơ hồ không rõ thanh âm. Sư phụ, hôm qua ta luyện đến chưa quyền, cánh tay thật chua đau quá a sư phụ. Rèn sắt mệt mỏi quá, đồ nhi có thể hay không nghỉ ngơi một hồi? Bình An sư đệ cùng Lý Nguyên sư đệ bọn hắn luôn lười biếng không kiếm sống nhi, chỉ có một mình ta đều làm không hết, sư phụ ngươi phải thật tốt giáo huấn bọn hắn. Sư phụ, Vân Yên tỷ tỷ hôm nay thế nào còn chưa tới đưa cơm, ta đều nhanh đói dẹp bụng. Sư phụ, bán đồ chơi làm bằng đường Lao Bá lập tức liền muốn tới, ta muốn cùng sư đệ đi mua đồ chơi làm bằng đường có thể chứ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ giống như nến tàn trong gió Lâm Đại Bảo, hai mắt đã chậm rãi nhắm lại, một cái tay còn tại phía công hướng về phía trước với tới, dường như muốn phải bắt được thứ gì. Lâm gia mọi người đều là quỳ trên mặt đất, cùng nhau rơi lệ, trong lòng bi thống đến cực điểm. Ngay tại Lâm Đại Bảo tay sắp bất lực rủ xuống lúc, một cái tay nhẹ nhàng cầm Lâm Đại Bảo khô cạn dán mua bàn tay, một cái tay khác thì là đặt ở Lâm Đại Bảo trên trán. Càng có một đạo thanh âm quen thuộc tại Lâm Đại Bảo vang lên bên tai, mang theo một kia trước nay chưa từng có dịu dàng. Sư phụ ở, Đại Bảo chương 176, ba tòa mộ bia chương 176, ba tòa mộ bia nghe tới kia quen thuộc mà thanh âm ôn nhu vang lên lúc, Lâm Đại Bảo sớm đã ảm đạm hai mắt nổi lên cuối cùng một tia thần thái. Sư phụ, ta rèn sắt mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Ngủ đi Đại Bảo, có sư phụ ở, cửa hàng bên trong không có việc gì. Sư phụ cảm thụ được bàn tay cùng cái chán truyền đến xúc cảm, Lâm Đại Bảo chậm rãi nhắm mắt lại, thần tình trên mặt hoàn toàn giãn ra. Mười phần an tưởng, bình thản. Ý gì hệt năm đó cái kia tại tiệm thợ rèn rèn sắt mệt mỏi về sau, bụng trộm trốn ở lò đằng sau ôm chùy sắt lớn ngủ gật thiếu niên. Mà Mạnh Vân Chu cũng tại nhẹ khẽ bước Lâm Đại Bảo cái chán, bình tĩnh mắt dưới ánh sáng nhìn thấy cũng là lúc trước cái kia căn cốt bình thường, lại nhất là chịu khổ chăm chú thiếu niên Lâm Đại Bảo. Mạnh Vân Chu tại hơn 80 năm trước thu Lâm Đại Bảo làm đồ đệ, nhìn xem hắn từng ngày lớn lên. Mà tại hôm nay, Mạnh Vân Chu cũng nhìn xem Lâm Đại Bảo nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Cho đến Lâm Đại Bảo sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ an tưởng. Dường như không là chết, chỉ là tại an tĩnh ngủ trưa. Mạnh Vân Chu một mực cầm Lâm Đại Bảo tay, mãi cho đến Lâm Đại Bảo thân thể dần dần băng lãnh. Hắn mới đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lâm gia đám người. Cho hắn thao lo hậu sự a. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu biến mất ngay tại chỗ. Mà Lâm gia đám người lúc này mới nhao nhao vọt tới phụ cận, vây quanh Lâm Đại Bảo thi thể khóc lóc đau khổ không thôi. Phụ thân, gia gia, Thái gia gia, lão tổ tông. Một ngày này, Lâm gia lão tổ Lâm Đại Bảo ở trong nhà đình viện vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 99 tuổi. Lâm gia trên dưới một mảnh bi thống. Cổ thủy trấn rất nhiều người biết được tin tức cảm thấy chấn kinh sau khi, đều là nhao nhao tự phát đi vào Lâm gia phun viếng, trợ giúp Lâm gia xử lý Lâm Đại Bảo hậu sự. Đối với cổ thủy trấn dân chúng mà nói, Lâm Đại Bảo tuyệt đối là toàn bộ thị trấn danh vọng, bối phận lớn nhất người. Thị trấn bên trên so với hắn bối phận lớn người cũng sớm đã chết sạch. Tới cùng thế hệ người cũng không có. Thậm chí rất nhiều so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi người cũng đã qua đời. Chỉ có Lâm Đại Bảo sống đến cái tuổi này, lo liệu lấy lớn như vậy Lâm gia, xây dựng thêm tiệm thợ rèn. Đồng thời Lâm Đại Bảo cả đời này cơ hồ đều không có thế nào rời đi cổ thủy trấn. Hắn sinh trưởng cổ thủy trấn, sinh trưởng ở cổ thủy trấn, thành gia lập nghiệp đều tại cổ thủy trấn. Sau khi chết cũng biết táng tại cổ thủy trấn. Có lẽ đối với Lâm Đại Bảo mà nói, có thể cả một đời an an ổn ổn tại cổ thủy trấn chết già, đã là lớn lao hài lòng. Đây cũng là Lâm Đại Bảo một đời sở cầu. Lâm gia cử hành tang sự. Sau đó đại tính hoàng triều thế lực khắp nơi đều nhao nhao phái người đến đây phung viếng. Bạch gia, Diễn Thần Tông, Hàn Kiếm Tông, Ngự Võ Tông chờ nhóm thế lực đều là trước tiên phái người chạy đến. Mà Lâm gia đám người dựa theo Lâm Đại Bảo sinh tiền nhắc nhở, cũng không tại tang sự bên trên tổ chức lớn, mà là tuân theo nguyện vọng tất cả giản lược. Chỉ là tại trên linh đường, rất nhiều người đều là khóc không thành tiếng. Thân làm Từ gia chi chủ, cũng là Hàn Kiếm Tông hiện nhầm tông chủ Từ Trường Doanh càng là quỳ gối Lâm Đại Bảo linh vị trước đó khóc lóc đau khổ đẫm máu và nước mắt. Từ Trường Doanh cha Từ Bình An chết sớm, hắn trong lòng có đoán Lâm Đại Bảo coi là bá phụ, luôn luôn đối Lâm Đại Bảo kính trọng vô cùng. Mà Lâm Đại Bảo cũng trong lòng có đoán Từ Trường Doanh xem như nhà mình vãn bối mà đối đãi, thường xuyên có chỗ trông nom, liền cháu gái của mình Nhi đều đến Từ gia. Hai nhà không chỉ có là thế giao, càng là quan hệ thông gia. Đối với Từ Trường Doanh mà nói, Lâm Đại Bảo là hắn duy nhất trưởng bối. Như cha thân tồn tại như thế, bây giờ Lâm Đại Bảo qua đời, Từ Trường Doanh bi thống một chút cũng không thể so với Lâm gia bọn tử tôn thiếu. Tang lễ một ngày, túc trực bên linh cứu ba ngày. Tới ngày thứ tư thời điểm, Lâm gia đám người liền dơ lên Lâm Đại Bảo quan tài đi tới Bắc Giao Sơn Câu. Xuống mồ hạ táng. Lâm Đại Bảo sớm đã phân phó gia tộc đám người, chờ sau khi chết phải tất yếu táng tại hai cái sư đệ phần mộ bên cạnh. Rất nhiều người trước để đưa tiễn. Đợi cho quan tài hạ táng, mộ bia lập tốt. Lâm gia, Từ gia đám người ngắm nhìn cái này ba tòa mộ bia, trong lòng đều là thương cảm không thôi. Đã từng võ thánh Mạnh Vân Chu tại cổ thủy trấn thu ba người đệ tử, bây giờ lại đều đã thành mộ bia. Tuế nguyệt vội vàng, cảnh còn người mất, lưu lại chỉ có thê lương. Người mất đã mất, mà người sống thì vẫn như cũng phải thật tốt sống sót. Lâm gia cũng tốt, Từ gia cũng được, hai nhà người cũng sẽ không xa vào tại trong bi thương, mà là mang theo hoài niệm tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời hai nhà ở giữa tình nghĩa cũng sẽ không bởi vì Lâm Đại Bảo vị lão nhân này mất đi mà có ảnh hưởng. Lâm Phúc Quý còn tại, Từ Trường Doanh còn tại. Bọn hắn là cùng bối phận người, cũng là Lâm, từ hai nhà bây giờ bối phận lớn nhất người, vẫn như cũ có thể duy trì lấy một đời trước người giao tình. Chỉ là đối với Lâm gia mà nói, theo lão tổ tông Lâm Đại Bảo mất đi, cùng sư tổ Mạnh Vân Chu ở giữa hương hỏa tình chỉ sợ là khó mà tồn tụ. Vào đêm, Bắc Giao Sơn Câu, mưa rầm rả rích. Một người một chó hiện thân nơi này. Mạnh Vân Chu đứng tại ba tòa mộ bia trước đó, ánh mắt tại cái này ba tòa trên bia mộ mặt chậm rãi lướt qua. Nhìn qua trên bia mộ chỗ khắc ba cái danh tự, Mạnh Vân Chu giờ phút này tâm thần có xúc động, trước mắt cũng tại hiện lên đã từng rất nhiều hình tượng. Trong thoáng chốc, Mạnh Vân Chu dường như nhìn thấy ba cái dưới đại tiểu tử cùng nhau quỳ ở trước mặt mình, tự mình hướng về cung kính dập đầu bái sư tình hình. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. Bên hai, càng là phảng phất giống như truyền đến ba đạo non nớt mà thanh âm hưng phấn. Đáng tiếc đây hết thảy đều là ảo giác. Giờ phút này Mạnh Vân Chu nhìn thấy, chỉ có ba tòa thê lương lãnh tịch mộ địa. Bên hai nghe được, chỉ có nước mưa rơi xuống đất thanh âm. Đã từng ba cái đồ đệ. Lý Nguyên là nữ tử gây thương tích, buồn bực sầu não mà chết. Từ Bình An là báo ân tình, cầu nhân đến nhân. Mà căn cốt kém nhất Lâm Đại Bảo, lại thành Mạnh Vân Chu sống được lâu nhất, cũng nhất làm cho Mạnh Vân Chu lo lắng đồ đệ. Chỉ tiếc, bọn hắn đều đã không có ở đây. Thiết Đản ngồi chồm hổm ở cách đó không xa, ngày bình thường hoạt bát vô cùng nó giờ phút này cũng chỉ là lặng lặng nhìn qua Mạnh Vân Chu, lộ ra mười phần dịu dàng ngoan ngoãn yên tĩnh. Nước mưa tùy ý rơi xuống Mạnh Vân Chu trên thân, trượt xuống gương mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, liền Mạnh Vân Chu chính mình cũng không phân rõ rơi ở trên mặt đến tột cùng là nước mưa, vẫn là. Mạnh Vân Chu vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Đại Bảo mộ địa, dính đầy nước mưa gương mặt nổi lên một tia nhàn nhạt đắng chát. Thoáng chớp mắt, đã trải qua nhiều năm như vậy. Lúc đầu chỉ là nhất thời hứng khởi nhận lấy các ngươi làm đồ đệ, không nghĩ tới các ngươi lại giúp ta hóa giải đại đạo chi chú, đoạt lại một chút mất đi thất tình lục dục. Đại Bảo, Bình An, Lý Nguyên, vi sư sẽ không quên các ngươi. Mạnh Vân Chu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm lúc, lại khiến cho phương viên mười dặm chi địa nước mưa trong nháy mắt tan đi. Hắn lấy tự thân khí huyết, trực tiếp bốc hơi tất cả nước mưa. Cơ hồ là đồng thời, một thân ảnh rơi xuống phụ cận, hướng phía Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Người tới chính là một mực canh giữ ở cổ thủy trấn Vọng Nguyệt đạo nhân. Vọng Nguyệt đạo nhân hành lễ về sau, ánh mắt giống nhau nhìn về phía Lâm Đại Bảo mộ địa, không khỏi thật sâu thở dài. Yên lặng che chở Lâm gia cũng có tuổi rồi, Vọng Nguyệt đạo nhân cũng coi là nhìn xem Lâm gia mấy tiểu bối lớn lên, cùng Lâm Đại Bảo chết giả. Trong lòng tự nhiên có chút cảm khái. Những năm này, ngươi cũng vất vả. Mạnh Vân Chu nhìn về phía Vọng Nguyệt đạo nhân. Bây giờ đồ nhi ta đã chết, Lâm gia cùng ta ở giữa hương hỏa tình cũng kém không nhiều đến chỗ này, ngươi như bằng lòng rời đi liền rời đi, như muốn tiếp tục trông coi Lâm gia cũng không sao. Võ Nguyệt đạo nhân cơ hồ không có chút gì do dự. Vạn bối cam nguyện thay Mạnh Võ Thánh tiếp tục che chở Lâm gia. Chương 177, dẫn ma xuất động. Chương 177, dẫn ma xuất động. Mạnh Vân Chu nhìn về phía Võ Nguyệt đạo nhân, khẽ bước cằm. Tiện tay vung lên ở giữa, một cái túi đựng đồ liền rơi xuống Võ Nguyệt đạo nhân trước mặt. Những vật này là theo một cái vẫn lạc độ kiếp cảnh tu sĩ trên thân cầm tới, bên trong còn có một tôn không tệ đan lô, liền đều đưa cho ngươi. Võ Nguyệt đạo nhân nghe vậy kinh hãi, vội vàng nhận lấy túi chứa vật. Mở ra xem phía dưới, Võ Nguyệt đạo nhân kích động toàn thân co quắp. Cái này trong túi chứa vật đầu đồ vật, quả thực có thể nói rực rỡ muôn màu, hơn nữa trên cơ bản đều là đồ tốt, a mỗi một kiện đều đủ để nhường trên đời này đa số tu sĩ thèm nhỏ nước dãi. Đối với Võ Nguyệt đạo nhân mà nói, cái này cả một cái túi chứa vật đồ vật đủ để cho hắn nửa đời sau thanh thản ổn định tu luyện. Không chỉ có hóa thần có hy vọng, luyện hư cảnh cũng rất có nắm chắc. Về phần đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh, Võ Nguyệt đạo nhân tự nhiên cũng là hy vọng xa vời, nhưng hắn cũng không biết lấy tư chất của mình có thể hay không chạm tới loại kia cấp độ. Dù sao, năm đó hắn bị Tàn Nguyệt lão quái thu vì đệ tử thời điểm, Tàn Nguyệt lão quái chính miệng từng nói với hắn, lấy tư chất của hắn đời này có thể tu luyện tới hóa thần cảnh liền xem như viên mãn. Bất quá bây giờ, Võ Nguyệt đạo nhân lại cảm thấy mình chưa hẳn chỉ có thể ở hóa thần cảnh dừng bước. Chỉ cần đi theo vị này Mạnh Võ Thánh, tương lai tất nhiên sẽ có càng nhiều cơ duyên. Đa tạ Mạnh Võ Thánh. Vạn bối nhất định tận tâm tận lực, tận chính mình chỗ có thể báo lại Mạnh Võ Thánh nhân tình. Võ Nguyệt đạo nhân kích động và phần, vội vàng hướng Mạnh Vân Chu nói lời cảm tạ. Chỉ là trong lòng nhưng cũng thở dài trong lòng. Mạnh Võ Thánh tất nhiên vô cùng cường đại, có thể Võ Thánh cuối cùng thọ nguyên ngắn ngủi, a bây giờ Mạnh Võ Thánh đã hơn 100 tuổi, nghĩ đến lại có 100 năm liền không sai biệt lắm muốn thọ hết chết giả. 100 năm nghe dài đằng đẵng, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Chờ đến Mạnh Võ Thánh thọ hết chết giả lúc, chính mình lại nên đi nơi nào? Lâm gia nếu có nguy nan, không cần lại hướng ta bẩm báo, ngươi có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trừ phi có diệt tộc nguy hiểm. Mạnh Vân Chu lời còn chưa dứt, liền cùng Thiết Đản Nhi cùng rời đi Bắc Giao Sơn Câu. Vọng Nguyệt đạo nhân thì là hướng phía một người một chó rời đi phương hướng không mình hành lễ. Vãn bối tuân mệnh. Cổ Thủy Trấn, Lâm gia. Trong nội viện, Lâm Phúc Quý cùng Từ Trường Doanh ngồi trong lương đình, lẫn nhau dâng trà. Lâm Phúc Quý năm hơn cổ hy, tóc hơi có sáng trắng, khuôn mặt so với mấy ngày trước thương già đi không ít. Phụ thân qua đời, đối với Lâm Phúc Quý mà nói tự nhiên là sự đả kích không nhỏ. Mà thân làm Lâm gia chi chủ, hắn nhất định phải tiếp nhận trên thân phụ thân gánh, gánh vác lên gia tộc trách nhiệm. Từ Trường Doanh so Lâm Phúc Quý tuổi trẻ không được mấy tuổi, bất quá nhìn cũng là so Lâm Phúc Quý muốn trẻ tuổi tinh thần không ít, quanh thân khí huyết cũng tương đối dồi dào. Cái này cũng có trách. Lâm Phúc Quý luyện võ căn cốt so cha Lâm Đại Bảo hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, bây giờ cũng bất quá mới nội tức cảnh tu vi võ đạo. Mà Từ Trường Doanh thì lại khác. Cha Từ Bình An năm đó luyện võ căn cốt tư chất chính là Mạnh Vân Chu ba cái đồ đệ bên trong xuất chúng nhất. Về sau còn đi theo Triệu Hàn không đi bên ngoài sông sáo, tu vi võ đạo tương đối không tầm thường. Mà Từ Trường Doanh căn cốt càng tại cha Từ Bình An phía trên, từ nhỏ đã tại Hàn Kiếm Tông lớn lên. Từ Bình An cùng Triệu Hàn không hai người cùng nhau chỉ điểm luyện võ, cho nên võ đạo cảnh giới rất cao, đã là hóa cương cảnh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách thông huyền cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hơn nữa Từ Trường Doanh tuổi tác còn không tính lao, vẫn như cũ ở vào võ phu đỉnh phong tuế nguyệt thời kỳ cuối, có cơ hội bước vào thông huyền cảnh. Tại toàn bộ đại tinh hoàng triều, Từ Trường Doanh cái loại này võ đạo tạo nghệ đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, có thể so sánh cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh hơn hắn càng là cơ hồ không có. Bá phụ đi về coi tiền, huynh trưởng còn muốn bảo trọng thân thể, không cần thiết quá mức đau buồn. Từ Trường Doanh lấy huynh trưởng đến xưng hô Lâm Phúc Quý. Quan hệ giữa hai người cũng đúng là như thế, một cái là Lâm gia bây giờ người cầm lái, một cái là Từ gia nhất gia chi chủ. Tuổi tác tương tự, bối phận tương đối. Lâm Đại Bảo cũng vẫn luôn để cho hai người lấy huynh đệ ở chung, vì chính là chính mình qua đời về sau, Lâm, Từ hai nhà vẫn như cũ có thể bảo trì lui tới. Lâm Phúc Quý gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Trường Doanh mu bàn tay. Trường Doanh ngươi cũng phải bảo trọng, người ta đều đã thanh này tuổi tác, Hàn Kiếm Tông công việc bề bộn, ngươi lại còn bận bịu hơn luyện võ, mọi thứ cũng không cần tự thân đi làm. Từ Trường Doanh cười cười, huynh trưởng nói là, tông môn sự tỉnh ta đã dần dần buông xuống, chuyên tâm võ đạo, trong vòng 10 năm tất có thể bước vào thông huyền chi cảnh. Lâm Phúc Quý nghe vậy có chút cảm khái, phụ thân năm đó từng nói, sư tổ lão nhân gia ông ta ba cái đồ đệ bên trong, chỉ có hai sư đệ căn cốt tốt nhất. Bây giờ hiền đệ ngươi thanh xuất Vu Lam, cũng là chúng ta hai nhà võ đạo chi lộ đi được xa nhất người. Vi huynh quả thực là hâm mộ nha. Từ Trường Doanh lắc đầu liên tục, huynh trưởng không cần nói như vậy, căn cốt bẩm sinh không phải sức người chỗ có thể can thiệp, huống chi ngươi Lâm gia còn có Phong Hiên tiểu tử này. Hắn chính là trời sinh vũ thai, gốc rễ xương trên ta xa. Tiểu tử này tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, huynh trưởng nên vui mừng mới là. Nâng lên rừng Phong Hiên, Lâm Phúc Quý cũng là lộ ra nụ cười. Đúng vậy à, Mạnh sư tổ lão nhân gia ông ta cũng đã nói, Phong Hiên đứa nhỏ này tương lai võ đạo thành tựu phi phàm, là ta Lâm gia tương lai hy vọng. Đợi hắn giải lớn hơn một chút, còn phải mời hiền đệ chỉ điểm nhiều hơn kẻ này. Từ Trường Doanh nhừ một tiếng, nhưng cũng mặt lộ vẻ trịnh trọng. Huynh trưởng, Phong Hiên tuổi nhỏ, nhưng tiên thiên vũ thai chuyện cắt không thể truyền ra ngoài, tốt nhất đem hắn giấu đi nuôi lớn, để tránh Lâm Phúc Quý khẽ giật mình, hiền đệ nơi nào lời ấy. Từ Trường Doanh lắc đầu, lòng người khó liệu, Lâm gia có thể có hôm nay đã là không dễ, mọi thứ ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Lâm Phúc Quý thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, hiền đệ chi ngôn, vi huynh ghi nhớ. Còn có một chuyện, huynh trưởng không cần thiết trò cười. Từ Trường Doanh sờ lên tròm râu của mình, có chút xấu hổ. Người ta ở giữa làm gì che giấu, Hiền đệ có chuyện nói thẳng. Khu khu, ta có một cái cháu gái, năm nay cũng mới 3 tuổi, can cốt cũng là coi như không tệ, ta mớn. Cùng huynh trưởng định vị thông gia từ bé, chờ Phong Hiên tiểu tử này trưởng thành, liền để hai người bọn họ thành thân như thế nào. Lâm Phúc Quý khẽ giật mình, vốn cho rằng là chuyện gì, hóa ra là nghị xong thông gia từ bé. Ha ha ha, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Từ gia ngươi cưới ta Lâm gia một cái nha đầu, ta Lâm gia tự nhiên cũng muốn tái giá một cái trở về. Đào Nguyên Sơn bên ngoài, ngàn dặm sa mạc. Mạnh Vân Chu đứng chắp tay đứng trong sa mạc, Thiết Đản Nhi cùng Cát Hồ thì là ngồi xổm ở Mạnh Vân Chu trước mặt. Chuyện này đối với Hồ Bằng Cẩu hữu giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao nhìn xem Mạnh Vân Chu. Một cây ngũ sắc đại kỳ cắm vào Thiết Đản Nhi cùng Cát Hồ trước mặt. Dọa đến Thiết Đản Nhi cùng Cát Hồ đều là liên tiếp lui về phía sau. Cái này ngũ sắc đại kỳ chính là ngũ lôi hạo thiên cờ. Mạnh Vân Chu định dùng món bảo vật này, đem tiêu cựu thủ ma giao dẫn ở đây, lại đem hàng phục. Hắn muốn theo cái này cựu thủ ma tôn trên thân hỏi ra liên quan tới ma tôn cùng đại đạo chi chú chuyện. Chỉ có điều Mạnh Vân Chu không có linh lực, không dùng đến cái này ngũ lôi hạo thiên cờ. Hơn nữa hắn lo lắng kia cựu thủ ma tôn cảm thấy được chính mình tồn tại, biết sợ không dám tới. Cho nên liền để Thiết Đản Nhi cùng Sa Yêu đến thôi động cái này ngũ sắc hạo thiên cờ, đem cựu thủ ma giao cho dẫn tới. Nhanh, không cần lề mề. Mạnh Vân Chu sau khi nói xong, lúc này cả người chui vào bên mông dưới cát vàng. Khí tức hoàn toàn thu liễm. Chỉ để lại Thiết Đản Nhi cùng Cát Hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải anh em. Cái đồ chơi này hai ta sử dụng được sao? Người đến. Sa Bá Thiên Sô đẩy một chút Thiết Đản Nhi. Ta đến cái rắm. Thiết Đản Nhi không chút khách khí trừng lên mắt chó. Ngươi thối hồ ly trong sa mạc lợi hại hơn nhiều so với ta, ta này một ít linh lực giao một chút kia ngũ lôi hạo thiên cờ liền trực tiếp bị hút khô. Sa Bá Thiên có chút e ngại nhìn xem kia ngũ lôi hạo thiên cờ. Ta sợ hãi cái đồ chơi này. Ngươi sợ ta cũng sợ. Thật là ngay tại Thiết Đản Nhi cùng Sa Bá Thiên khiêm lúc, Mạnh Vân Chu không nhịn được thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đừng lề mề. Chuyện này đối với Hồ Bằng Cẩu hữu hai mặt nhìn nhau, đành phải cùng đi tới ngũ lôi hạo thiên cờ trước mặt, cùng một chỗ cầm món bảo vật này. Cùng nhau thôi động linh lực. Ông. Sau một khắc, ngũ lôi chi khí bay thẳng thiên cùng. Phương viên trong giảm thiên địa biến sắc. Đủ, chỉ cần tỏ khắp ra một chút khí tức, kia cựu thủ ma giao liền nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Nghe được Mạnh Vân Chu thanh âm, Thiết Đản Nhi cùng Sa Bá Thiên tranh thủ thời gian bung ra ngũ lôi hạo thiên cờ. Các ngươi chỗ nào cũng đừng đi, liền ở chỗ này chờ lấy. Thiết Đản Nhi, Sa Bá Thiên thành thành thật thật canh giữ ở ngũ lôi hạo thiên cờ bên cạnh. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, Thiết Đản Nhi cùng Sa Bá Thiên đều ghé vào ngũ lôi hạo thiên cờ bên cạnh nằm ngáy ho lại vào lúc này. Nơi xa chân trời trong lúc đó mây đen quần quần cuộn tới, mà nương theo mây đen mà tới. Còn có một cấu ngập trời triệt địa hùng hồn ma khí. Rốt cuộc đã đến. Chương 178, Cựu thủ ma giao chương 178, Cựu thủ ma giao hùng hồn ma khí, quét sạch thiên cung. Như cùng một mảnh sóng lớn tự chân trời mãnh liệt mà đến, tựa như muốn quét ngang trong thiên địa tất cả. Ma khí chính là ma tộc sinh linh độc hữu một loại sức mạnh, bẩm sinh, càng có thể dựa vào ma tộc huyết mạch tu luyện mà dần dần cường đại. Mà ma khí cường thịnh hay không, chính là phán đoán một cái ma tộc sinh linh mạnh yếu nhất trực quan thể hiện. Trước mắt cái loại này sôi trào mãnh liệt thậm chí quét sạch một phương thiên khung ma khí, tuyệt đối là trong ma tộc đỉnh tiêm tồn tại, độ mạnh không thể nghi ngờ. Ầm ầm, quần quần ma vân phô thiên cái địa, càng có trận trận đen nhánh tiếng sấm tại ma vân bên trong nổ vang. Một tôn quái vật khổng lồ càng là ở đằng kia ma vân bên trong mơ hồ có thể thấy được. Ngập trời ma uy càng là quét sạch mà xuống, như là trận pháp đồng dạng đem phương viên chi địa toàn bộ bao phủ, như cùng một mảnh không thể đặt chân cấm địa. Thiết Đản Nhi, Sa Bá Thiên thấy một màn này đều là dọa cho phát sợ, rất muốn quay đầu liền chạy. Nhưng Mạnh Vân Chu phân phó là nhường hai bọn chúng lưu tại nơi này, cho đến đem kia cựu thủ ma giao hoàn toàn dẫn tới mới được. Hiện tại còn không phải lúc. Bởi vậy hai người này cho dù lại sợ hãi, giờ phút này cũng chỉ có thể mạnh mẽ rất ở chỗ này. Thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi, bọn chúng trực tiếp ôm ở một khối run lẩy bẩy. Mà trốn ở dưới cắt vàng Mạnh Vân Chu cũng đang nhìn chăm chú kia không ngừng tới gần ngập trời ma vân, đồng thời đã nhìn thấy dấu ở ma vân bên trong thân ảnh cựu thủ ma giao. Quả nhiên là nó. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm nhắc tới. Hơn nữa nhường Mạnh Vân Chu thật bất ngờ chính là, cái này cựu thủ ma giao chín cái đầu thế mà đều giải tốt. Phải biết tại hơn 100 năm trước, cựu thủ ma giao 8 cái đầu đều bị Mạnh Vân Chu nắm đấm cho đánh nát. Bây giờ mặc dù đi qua hơn 100 năm, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền mọc tốt. Cao nữa là có thể khôi phục 1-2 cái đầu liền xem như không tệ. Dù sao võ thánh tạo thành thương thế là rất khó khôi phục, điểm này không chỉ có đối với tu sĩ, đối với những sinh linh khác cũng giống như nhau. Cho dù cái này cựu thủ ma giao sinh ra cường đại, năng lực khôi phục càng thêm xuất chúng, nhưng cũng không đến nỗi hơn 100 năm công phu liền để thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Khẳng định có vấn đề. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý cái này cựu thủ ma giao thương thế có hay không khỏi hẳn. Đối với hắn mà nói, cái này cựu thủ ma giao đừng nói thương thế khỏi hẳn, coi như hắn lại nhiều mọc ra mấy cái đầu cũng không quan trọng. Đơn giản là thêm ra mấy quyền chuyện mà thôi. Ân. Còn có những người khác đang truy đuổi cái này cựu thủ ma giao. Mạnh Vân Chu ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông cát vàng, nhìn thấy kia quần quần ma khí phía sau có lấy không chỉ một đạo thân ảnh tại ngự không phi hành. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ là đang kiệt lực đuổi theo cựu thủ ma giao. Ma cung Dương Nghiệt, đừng muốn lại trốn. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta tất yếu đưa người chạm rồi kiếm. Không biết sống chết Ma cung Dương Nghiệt, bây giờ còn dám lại hiện thân nữa giữa thiên địa. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên, sau đó chính là từng đạo kinh người thế công đánh vào kia quần quần ma vân bên trong. Động tĩnh cũng là rất lớn. Có thể ẩn nấp thân tại ma vân bên trong cựu thủ ma giao cũng không nhận ảnh hưởng gì, chỉ là thân hình có chút trì trệ. Mạnh Vân Chu cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có người đang truy đuổi cựu thủ Ma Giao, hơn nữa nhìn bộ dáng, mấy người này đuổi theo cựu thủ Ma Giao người thực lực còn coi như không tệ. Tổng cộng có 7 người, trong đó 4 người chính là tu sĩ, ngự không phi hành theo đuổi không bỏ. Một cái độ kiếp cảnh, 3 cái đại thừa cảnh, còn có 3 người rõ ràng là võ phu, khí huyết cường đại, nhưng không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể đứng ở một chiếc pháp bảo phi thuyền phía trên đi theo phía sau. Một cái bất diệt cảnh, 2 cái quý nhất cảnh. Như thế chiến trận, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều coi là phi thường cường hãn. Cựu đại hoàng triều cột vào cùng một chỗ mới có thể góp được đi ra. Cái này trong 7 người, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là cái kia độ kiếp cảnh tu sĩ, cùng bị kia bất diệt cảnh võ đạo cường giả. Tại Mạnh Vân Chu xem ra, những người này liên thủ đối phó cựu thủ Ma Giao cũng không phải không có phần thắng, chỉ là phần thắng không sẽ rất lớn. Dù sao cựu thủ Ma Giao thân là ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng, chiến lực là không thể nghi ngờ. Ít ra có thể đối đầu 2-3 cái độ kiếp cảnh tu sĩ liên thủ với công. Một chuyến này 7 người nhìn xem chiến trận rất lớn, nhưng chân chính có thể cùng cái này cựu thủ Ma Giao chính diện giao phong, cũng chỉ có vị kia độ kiếp cảnh tu sĩ, cùng cái kia bất diệt cảnh võ phu. Những người còn lại tác dụng đều tương đối có hạn, đồng thời nếu là chính diện cùng cựu thủ Ma Giao giao phong tất nhiên sẽ cấp tốc lập bại, thậm chí vẫn lạc. Mạnh Vân Chu bản ý là muốn đem cựu thủ Ma Giao dẫn tới liền ra tay đem nó chấn áp, không nghĩ tới còn có người đang truy kích cựu thủ Ma Giao. Bởi vậy Mạnh Vân Chu cũng không có ý định trực tiếp xuất thủ, muốn nhìn một chút là cái tình huống như thế nào. Cựu thủ Ma Giao lôi cuốn Ma Vân mà tới, vẫn luôn không có phản ứng sau lưng truy kích 7 người, cho đến hắn nhìn thấy đứng ở trong sa mạc Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ, lập tức trong lòng đại hỉ không thôi. Quả nhiên ở chỗ này, rốt cục bị ta tìm tới. Cựu thủ Ma Giao không nhìn thẳng Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ bên cạnh hai con yêu thú, 9 ánh mắt đều đang ngó chừng kia Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ. Sau một khắc, cựu thủ Ma Giao trực tiếp đánh ra một đạo hùng hồn ma khí, hóa vì một con dữ tận cự thủ hướng phía Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ mở rộng mà đến, muốn trực tiếp đem Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ lấy đi. Ân, đây chẳng lẽ là Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ? Cùng lúc đó, kia phía sau đuổi theo mà đến đám người cũng nhìn thấy một màn này. Vị kia độ kiếp cảnh đại tu sĩ càng là không chút do dự, trực tiếp thôi động linh khí biến hóa ra một đạo hỏa diễm cự kiếm, đối với kia ma khí đại thủ chém xuống một kiếm. Oanh! Ngọn lửa kia cự kiếm uy thế bất phàm, trực tiếp chặt đứt ma khí đại thủ, ngăn trở cựu thủ Ma Giao lấy được Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ. Kia là Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ, thì ra cái này Ma Cung Dương Nghiệt là chạy theo bảo vật này mà đến, tuyệt không thể nhường đạt được. Kia độ kiếp cảnh đại tu sĩ nghiêm nghị hét lớn, sau lưng từng đạo hỏa diễm trường kiếm ngưng tụ thành hình, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào quần quần ma vân bên trong. Sau lưng 3 cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng là đồng loạt ra tay, riêng phần mình thôi động pháp quyết, một đạo khổng lồ trận pháp trong nháy mắt thành hình bao phủ xuống. Mong muốn vây khốn cựu thủ Ma Giao, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn ta? Trầm thấp mà thanh âm hùng hậu tự ma vân bên trong vang lên, mang theo một cỗ cuồng ngạo cùng bá đạo. Trước đó không cùng các ngươi dây dưa, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi những này nhân tộc sao? Vâng. Chỉ một cái chớp mắt, ma khí bỗng nhiên bộc phát, lại là đem 3 tên đại thừa cảnh tu sĩ liên thủ bố trí pháp trận vọt thẳng nát. Ngay sau đó, tất cả ma khí toàn bộ thu liễm, cựu thủ Ma Giao chân thân hoàn toàn hiện lộ tại dưới bầu trời. Cái kia khổng lồ giao long thân thể, kia kinh khủng mà giữ tận 9 quả đầu lâu giao long, lóe ra ám ánh sáng màu đỏ, tựa như chiếm cư ở trong thiên địa tuyên cổ cự thú. Cựu thủ Ma Giao, quả nhiên là ngươi. Kia độ kiếp cảnh đại tu sĩ mặt lộ vẻ một vẻ mặt nghiêm trọng, 6 chuôi hỏa diễm lượn lờ xích hồng phi kiếm xoay quanh tại hắn quanh thân vận sức chờ phát động. Giống. Cựu thủ Ma Giao phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, thân thể hướng thẳng đến mấy người mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hồng Hiên đệ, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Giống to một tiếng vang lên, kia đứng tại phi thuyền phía trên bất diệt cảnh võ phu đột nhiên nhảy ra phi thuyền, quanh thân khí huyết cô đọng là vô biên cương khí, vậy mà cũng có thể huyễn hóa ra một tôn cự nhân hư ảnh. Cái này bất diệt cảnh võ phu vung 2 nắm đấm, sau lưng cự nhân hư ảnh giống nhau vung vẩy song quyền, chính diện đối cứng cựu thủ Ma Giao. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khí tức khủng bố như là sóng lớn hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến. Chỉ thấy kia bất diệt cảnh võ phu trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân hình như là diều đứt dây như thế rơi xuống dưới. Trái lại cựu thủ Ma Giao, thân hình khổng lồ mặc dù cũng hơi có lui lại, nhưng lại chưa thụ thương. Thừa dịp này thời cơ, kia độ kiếp cảnh tu sĩ lập tức thôi động 6 chuôi xích viêm phi kiếm công hướng cựu thủ Ma Giao. Cựu thủ Ma Giao lạnh hừ một tiếng, vậy mà tại kia 6 chuôi xích viêm phi kiếm đánh tới trong nháy mắt, thứ 8 quả đầu lâu vậy mà cùng nhau theo trên thân thể chia ra đến, biến thành 8 đầu đỏ sầm giao long. Trong đó 6 con giao long trực tiếp cắn kia 6 chuôi xích viêm phi kiếm, mà khác 2 cái thì là thẳng đến kia độ kiếp cảnh tu sĩ chính diện đánh tới. Về phần cựu thủ Ma Giao còn sót lại một cái đầu lâu bản thể, thì là thẳng đến phía dưới trong sa mạc Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ. Chương 179, hơn xa năm đó một quyền. Chương 179, hơn xa năm đó một quyền. Cái gì? Cái này Ma Cung Dương Nghiệt lại còn có thần thông như thế? Kia độ kiếp cảnh tu sĩ lập tức liền trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cựu thủ Ma Giao còn có thể đem 9 cái đầu tách ra hành động. Đúng là bị đánh trở tay không kịp. Chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo 6 chôi xích viêm phi kiếm cũng bị cựu thủ Ma Giao 6 cái phân thân kiềm chế, trong lúc nhất thời không cách nào gọi về. Mà trước mắt lại có 2 con giao long chính diện đánh tới. Đông cảm giác không ổn. Mau tới giúp ta. Một tiếng hô to, kia độ kiếp cảnh tu sĩ bước ra lui lại đồng thời, cá biệt 3 người đại thừa cảnh tu sĩ đuổi bước lên phía trước trợ trận, khó khăn lắm chặn kia 2 cái ma giao. Mà phi thuyền bên trên 2 cái quý nhất cảnh võ phu thì là lập tức nhảy tới trong sa mạc, mong muốn đoạt trước một bước đi đoạt lấy Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ. Hai cái này võ phu mặc dù không thể bay, nhưng trên đất bằng cũng là tốc độ cực nhanh, mấy cái cú sốc ở giữa lại còn đoạt trước một bước vọt tới Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ phụ cận. Vốn cho rằng có thể vượt lên trước cầm tới Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ, nhưng không ngờ, Sa Ba Thiên trực tiếp hóa thân một hồi cắt bảng, lôi cuốn lấy Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ liền hướng nơi xa chạy trốn. Mà Thiết Đạn Nhi càng là một cái lặn xuống nước đâm vào dưới cắt bảng trốn. Một cái chạy, một cái giấu, đều tương đối thuần thục. Liên cung đã sớm kế hoạch tốt như thế, lớn mật tiểu yêu, lại dám tìm chết. Kia chỉ còn lại một cái đầu cựu thủ ma giao càng phẫn nộ, hướng thẳng đến Sa Bá Thiên đuổi sát mà đi. Kia hai cái quý nhất cảnh võ phu hai mặt nhìn nhau, cũng là vắt chân lên cổ phi nước đại đi lên, phương diện tốc độ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sa Bá Thiên mang theo Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ liều mạng chạy trốn, quay đầu một nhìn đã thấy cựu thủ ma giao đã đuổi theo, doa đến nó tranh thủ thời gian vận chuyển yêu lực. Tốc độ đống nhiên tăng lên. Ân, cái này Sa yêu lại cũng có chút bản lĩnh. Cựu thủ ma giao kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi có mấy phần nội vàng sao động. Hắn giờ phút này thi triển ma tộc thần thông, đem đầu lâu cùng thân thể chia ra làm chín, tất nhiên có thể đem mấy người này nhân tộc cường giả ngăn chặn, nhưng cũng nhường cựu thủ ma giao thực lực nhận ảnh hưởng cực lớn. Phương diện tốc độ tự nhiên cũng mau không nổi. Trong lúc nhất thời thật là có điểm đuổi không kịp Sa Bá Thiên. Cái này Sa yêu tựa hồ là nơi đây sa mạc thai nén mà sinh, lại có thể vận dụng một phương thiên địa chi lực. Cựu thủ ma giao cảm giác được Sa Bá Thiên bất phàm, trong lòng càng là vội vàng lên. Mà thôi, liều mạng thụ thương một cái giá lớn cũng muốn đoạt lại Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ, cùng lắm thì lại quay đầu thu thập những này nhân tộc tạp bái. Cựu thủ ma giao cảm thấy quét ngang, lúc này không quan tâm trực tiếp thu hồi phân thân của mình. Siêu 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 siêu, tám đạo phân thân cùng nhau hướng phía bản thể mà đến, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa biến thành vừa rồi thân thể khổng lồ mà giữ tận cựu thủ ma giao. Mà tại cựu thủ ma giao hợp thể lúc, tự nhiên tránh không được bị mấy cái kia nhân tộc cường giả mãnh liệt tiến công, trên thân hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thương thế. Phúc. Trong đó một cái đầu lâu còn không tới kịp hoàn toàn cùng bản thể dung hợp liền trực tiếp nổ vỡ đi ra. Chín cái đầu chỉ còn lại tám quả, bất quá nổ nát vụn cái đầu kia nhưng cũng đang từ từ khôi phục. Mà khi thân thể hợp quy nhất chỗ, cựu thủ ma giao tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, gào thét ở giữa liền đã đuổi kịp lôi cuốn Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ mà chạy Sa Bá Thiên. Sa Bá Thiên quay đầu liếc nhìn, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên. Ta giọt mẹ ruột lặng. Oeng. Cựu thủ ma giao một móng đuốt trực tiếp đập đi qua, Sa Bá Thiên cắt vàng thân thể lập tức liền bị đập nát. Kia nguyên bản lôi cuốn tại hoàng trong cắt Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ cũng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bảo vật này rốt cục trở lại trong tay của ta. Cựu thủ ma giao đại hỉ không thôi, giơ ra móng đuốt liền phải đem kia Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ bắt lấy. Đã thấy một thân ảnh đột nhiên theo trong sa mạc chui ra, giơ lên một mảnh cát bụi, để cho người ta thấy không rõ hắn chân thân. Đồng thời kêu đột nhiên xuất hiện thân ảnh khoát tay, thời hợt ở giữa liền đem Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ nắm trong tay. Người nào? Lại dám tìm chết? Cựu thủ ma giao lúc này giận dữ, trực tiếp một móng vuốt đối với phía dưới mạnh mẽ vô tới. Cát bụi lập tức liền bị cựu thủ ma giao một chảo này chỗ lôi cuốn ma khí thổi tan, cũng khiến cho phía dưới bỗng nhiên xuất hiện người hiện lộ ra chân thân. Lại là một cái nhìn hết sức trẻ tuổi cao lớn nam tử một tay vắt sau, một cái tay khác cầm kia Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ. Đang dùng người bật vô hại ánh mắt nhìn cựu thủ ma giao. Cựu thủ ma giao, đã lâu không gặp. Thời hợt lời nói, mười phần có lễ phép chào hỏi, nổi bật ra cái này vị trẻ tuổi hàm dưỡng cùng tố chất. Mà nguyên bản biểu lộ giữ tận kinh khủng cựu thủ ma giao, tại nhìn thấy người trẻ tuổi này hình dáng lúc, trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Như là gặp được thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Là ngươi. Chấn kinh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Sau một khắc, cựu thủ ma giao chọn ra đời này nhất phản ứng nhanh. Khổng lồ thân hình phóng lên tận trời. Trực tiếp trốn. Không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì xoắn xuýt, càng không có tại chạy trốn trước đó buông xuống hai câu gì tương lai là ma tôn đại nhân báo thù loại hình ngôn thoại. Phản ứng đầu tiên chính là chạy, bởi vì cựu thủ ma tôn quá rõ ràng mạnh vân chu cường đại. Trăm năm trước chu ma một trận chiến, cựu thủ ma tôn chính là chính diện cùng mạnh vân chu giao phòng, kết quả bị mạnh vân chu đánh nát tám cái đầu, hơi kém một mệnh ô hô. Bây giờ tuy nói thương thế khỏi hẳn, nhưng cựu thủ ma tôn tự hỏi thực lực so với năm đó cũng không có bao nhiêu tăng lên. Huống hồ hiện tại Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ còn rơi xuống mạnh vân chu trong tay, hết đợt này đến đợt khác, chính mình càng không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi rõ ràng không có cảm thấy được khí tức của hắn a. Hơn nữa hắn vì sao một chút cũng không có giả yếu? Hắn tuy là võ đạo thánh nhân, nhưng cũng không thể trăm năm qua đi không có chút nào biến hóa. Ghê tởm. Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ rơi vào trong tay của hắn, ta sợ là rốt cuộc không cầm về được. Cựu thủ ma giao trong lòng vừa sợ vừa giận, càng có một tia khó mà xóa đi khủng hoảng. Dù sao năm đó bị Mạnh Vân Chu đánh cho hơi kém chết, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy đã từng đại địch, cựu thủ ma giao tự nhiên sẽ kinh hoàng. Ngươi muốn đi đâu? Thâm trầm thanh âm đột ngột vang lên, doa đến cựu thủ ma giao toàn thân run lên đồng thời, lập tức hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Vân Chu đã lăng không đứng ở cựu thủ ma giao phía trước, vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem cựu thủ ma giao. Ngươi vậy mà lại bay? Cựu thủ ma giao kinh ngạc không thôi nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong lúc nhất thời đều choáng váng. Ân, may mắn học được. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu tay trái nắm tay, đối với cựu thủ ma giao chính là một quyền đánh đến. Giản dị tự nhiên, mười phần đơn giản thô bạo một quyền, nhưng tại cựu thủ ma giao trong mắt, lại như là toàn bộ thiên khung đều tại thời khắc này sụp đổ xuống tới. Kia kinh khủng quyền ấn, tại trong mắt vô hạn phóng đại, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận uy thế hướng nghiền ép mà đến. Giờ phút này, cựu thủ ma giao cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực, chính mình căn bản không phải cái gì ma tộc giao long, chỉ là một đầu sẽ bị tùy ý giẫm chết con giun. Hắn lại trở nên mạnh mẽ so với năm đó, lại mạnh nhiều như vậy. Chương 180, Đông Ngực Tiên Võ Minh. Chương 180, Đông Ngực Tiên Võ Minh. Cựu thủ Ma Giao không thể tin được, vẹn vẹn chỉ là quá khứ hơn 100 năm, cái này Mạnh Vân Chu thực lực lại nhưng đã cường hãn tới tình trạng như thế. Năm đó Ma Cung một trận chiến, cựu thủ Ma Giao liền đã cảm nhận được Mạnh Vân Chu cường đại. Bị Mạnh Vân Chu xuất liên tục 8 quyền đánh nát 8 cái đầu. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Chu cái này quét sạch thiên địa một quyền rơi xuống, nhường chín thủ Ma Tôn cảm nhận được càng thêm nồng đậm tuyệt vọng. Không, cựu thủ Ma Giao đem hết toàn lực thi triển ma khí, đem tự thân chi lực hội tụ ở tuần trên khuôn mặt, mong muốn chống đỡ Mạnh Vân Chu một quyền này. Nhưng khi quyền kia ấn áp xuống tới một máy mắt, cựu thủ Ma Giao liền trực tiếp nhắm mắt lại. Ngăn không được, căn bản ngăn không được một chút. Vâng, ma khí băng tán, thiên địa rung động. Tùy theo mà đến chính là từng đạo nổ tung thanh âm. Phốc 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 phốc. Sáu viên đầu lâu cùng nhau nổ nát vụn. Lại thêm ngay từ đầu bị mấy cái kia nhân tộc cường giả liên thủ đánh dụng một cái đầu, cựu thủ Ma Giao lập tức chỉ còn lại hai cái đầu. Mà khác nhau thì là, bị mấy cái kia nhân tộc cường giả đánh dụng đầu lâu đã một lần nữa mọc ra không ít. Nhưng bị Mạnh Vân Chu đánh dụng đầu lâu là rất khó khôi phục. A, cựu thủ Ma Giao còn lại hai cái đầu kêu thê lương thảm thiết, ngập trời ma huyết vẩy xuống trong sa mạc. Cái kia thân thể cao lớn càng là từ trên trời ầm vang rơi xuống, chấn lên một mảng lớn cát bụi. Một màn này cũng làm cho mấy cái kia đuổi theo mà đến nhân tộc cường giả cùng nhau trợn mắt hốt mồm. Nguyên một đám đứng tại cách đó không xa tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là kia độ kiếp cảnh tu sĩ, cùng kia thụ thương bất diệt cảnh võ phu, càng là đầu óc ông tác hưởng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một quyền liền đem lợi hại như thế cựu thủ Ma Giao đánh thành dạng này. Một quyền a, cái này còn là người sao? Vừa rồi mấy người bọn họ liên thủ tốn sức lốp bốp liều mạng, cũng mới miễn cưỡng đánh nát cựu thủ Ma Giao một cái đầu mà thôi. Liên đây là thừa dịp cựu thủ Ma Giao chín đầu hợp nhất thời điểm tập kích bất ngờ mới làm được. Có thể người này, một quyền trực tiếp liền đánh rất cựu thủ Ma Giao 6 viên đầu lâu, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như có chút nhẹ nhõm, một bộ chưa đem hết toàn lực dáng vẻ. Cái này thật là có chút quá kinh khủng. Một quyền này có thể đem cựu thủ Ma Giao đánh thành cái này bức dạng, vậy nếu là rơi xuống mấy người bọn họ trên thân, vậy còn không đến xanh một miếng tử một khối. Khí huyết chi lực, hắn là võ phu. Không đúng, là võ đạo thánh nhân. Kia bất diệt cảnh võ phu một cái nhìn ra Mạnh Vân Chu vừa rồi một quyền kia môn đạo, trong lòng dưới khiếp sợ, nhịn không được kinh hô lên. Võ đạo thánh nhân, cái này chịu nặng bốn chữ, nhưng đám người còn lại đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bất quá cũng lập tức có thể tiếp nhận. Hóa ra là võ đạo thánh nhân ra tay, cái này không kỳ quái. Có thể nơi đây tại sao có thể có một cái võ đạo thánh nhân? Hơn nữa lại còn có thể ngự không phi hành. Vừa rồi giống như cũng là theo cái này trong sa mạc bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Hẳn là cái này võ đạo thánh nhân một mực giấu ở dưới sa mạc sao? Người này nhìn xem trẻ tuổi như vậy, cư nhưng đã là võ đạo thánh nhân tu vi. Nam vực chi địa chưa từng nghe qua có mới võ đạo thánh nhân nha. Kia độ kiếp cảnh tu sĩ cho mày, miệng bên trong thì thầm một tiếng. Mà lúc này Mạnh Vân Chu, nhìn xem rơi xuống trong sa mạc cựu thủ Ma Giao, lại nhìn một chút nắm đấm của mình, thần sắc có chút phức tạp. Một quyền đánh nát hắn 6 cái đầu. Mạnh Vân Chu cũng không phải là đối với mình một quyền này lực đạo không hài lòng. Hắn vốn cũng không phải là muốn giết cựu thủ Ma Giao, mà là muốn đánh cho trọng thương về sau giữ lại tính mạng của hắn, mới hảo hảo đề ra nghi vấn hắn một ít chuyện. Cho nên một quyền này, Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực. Vốn cho rằng một quyền này chỉ có thể đánh nát cựu thủ Ma Giao 5 cái đầu, lại không nghĩ rằng đánh nát 6 viên. Lực đạo vẫn là lớn hơn một chút. Mà lúc này cựu thủ Ma Giao thì là dãy rủa lấy mong muốn tiến vào trong sa mạc chạy trốn. Hắn không còn dám hy vọng xa vời đi đoạt lại ngũ lôi hạo thiên cờ, chỉ muốn mau từ Mạnh Vân Chu trước mặt chạy trốn. Năm đó loại kia tuyệt vọng sắp chết cảm giác, hắn không muốn lại thể nghiệm một lần. Có thể Mạnh Vân Chu thật vất vả mới đem giá hỏa này dẫn tới, há lại sẽ nhường tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Mạnh Vân Chu trong nháy mắt trốn vào dưới cát vàng. Trong khoảnh khắc, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo dưới sa mạc mặt truyền đến. Vẫn như cũng là cựu thủ Ma Giao tiếng kêu thảm thiết, nghe làm cho người khác không rét mà run. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu lại lần nữa bay ra cát vàng, đồng thời đem cựu thủ Ma Giao làm thân thể đều túm đi ra. Giờ phút này cựu thủ Ma Giao lại chỉ còn lại một quả hoàn hảo đầu. Đầu hắn đều đã bị đánh nát. Đồng thời hắn một thân ma khí đều bị Mạnh Vân Chu khí huyết chỗ áp chế, liền một tia lực lượng đều khó mà vận chuyển. Thân thể cao lớn, tại Mạnh Vân Chu trước mặt giống như cùng một chồng đợi làm thịt huyết đủ, không có lực phản kháng chút nào. Cùng lúc đó, cách đó không xa một đoàn cắt vàng tụ lại, biến thành một đầu cắt hổ dáng vẻ. Sa Bá Thiên, gia hỏa này vừa rồi mang theo ngũ lôi hạo thiên cờ chạy trốn, bị cựu thủ Ma Giao ma khí lập tức đâm đến náo loạn. Bất quá Sa Bá Thiên cũng chưa chết. Nó chính là vùng sa mạc này tự hành dựng dục ra tới sinh linh, thiên sinh địa dưỡng hết sức đặc thù, chỉ cần thân ở vùng sa mạc này bên trong lực lượng liền có thể quần quần không dứt. Đồng thời thân thể cũng có thể từ cắt vàng lại lần nữa tụ lại, tương đương với một loại khác loại bất tử bất diệt. Sa Bá Thiên thân thể tái tạo, tại bên cạnh của nó cũng chui ra một quả đầu chó. Thiết Đản Nhi, chuyện này đối với Hồ Bằng Cẩu Hữu thật sự là một ít chuyện đều không có, Vũ Lôi Hạo Thiên Cờ cũng vẫn tại hai bọn nó nơi đó. Mạnh Vân Chu đang muốn mang theo cựu thủ Ma Giao rời đi, đã thấy mấy nhân tộc kia cao thủ cùng nhau chạy đến. Vị cao nhân này tạm dừng bước. Kia thân mang áo bào đỏ, mặt có râu dài độ kiếp cảnh lão giả dẫn đầu mở miệng. Hắn một bên hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ, một bên cũng liếc qua cựu thủ Ma Giao, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên là võ thánh cường giả. Một quyền đả thương nặng cựu thủ Ma Giao, còn cần khí huyết áp chế nhường không cách nào vận dụng mảy may lực lượng. Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem người này. Chuyện gì? lão hủ đợi người tới tự Đông Vực Tiên Võ Minh, một đường đuổi theo cái này mà cung dư nghiệt đến tận đây, may mắn được Tôn Giá xuất thủ tương trợ chấn áp này mà, lại không biết Tôn Giá xưng hô như thế nào. Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu cũng không từng nghe nói cái gì Tiên Võ Minh, đối với bọn hắn không có hứng thú gì. Thế là hơi hợt liền nói ra tên của mình. Quả nhiên, Mạnh Vân Chu cái tên này vừa nói ra, mấy người này nhân tộc cường giả cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là ba cái kia võ phu, càng là lộ ra kích động và phần. Tôn Giá. Chẳng lẽ chính là Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu? Kia bất diệt cảnh trung niên võ phu run giọng nói. Mạnh Vân Chu hừ một tiếng, cũng không tâm tư tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, quay người liền muốn mang theo cựu thủ ma giao rời đi. Lại không nghĩ rằng kia áo bào đỏ tu sĩ lại lần nữa mở miệng. Không nghĩ tới có thể may mắn ở đây cùng Mạnh Võ Thánh gặp nhau, càng có thể được thấy Mạnh Võ Thánh cái thế chi lực, lão hủ khâm phục không thôi. Ta Đông Vực Tiên Võ Minh hội tụ Đông Vực vô số cường giả, bọn hắn đều đúng Mạnh Võ Thánh uy danh cực kỳ kính ngưỡng. Lại không biết Mạnh Võ Thánh có thể hay không đến ta Tiên Võ Minh, để cho ta Đông Vực người có thể thấy Mạnh Võ Thánh phong thái. Chương 181, Ma Tôn thành công. Chương 181, Ma Tôn thành công. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn thoáng qua cái này áo bào đỏ tu sĩ, trên mặt hiển thị do không kiên nhẫn. Ta không hứng thú. Áo bào đỏ tu sĩ lập tức lúng túng không thôi. Hắn muốn cho rằng Mạnh Vân Chu xem ở Tiên Võ Minh tên trên đầu, làm gì cũng biết cho chút thể diện khách khí một chút, chính mình lại mặt dạn mày dày thịnh tình mời một phen, là có thể đem vị này Chu Ma Ngũ Thánh một trong đại nhân vật mời đến Đông Vực. Tiên Võ Minh thành lập không lâu, tuy nói phát triển cấp tốc, thu nạp Đông Vực không ít cao thủ, thế nhưng một mực không bị Đông Vực những đại thế lực kia chỗ tán đồng, thậm chí có chút bài xích. Xét đến cùng, chính là Tiên Võ Minh thành lập quá mức vội vàng, không có một cái nào đầy đủ danh vọng đại nhân vật tọa chấn, cho nên nhường những cái kia Đông Vực thế lực lớn có chỗ khinh thị. Có thể nếu là mình có thể đem Võ Thánh Mạnh Vân Chu mời đến Tiên Võ Minh, cái nào sợ người ta không nguyện ý gia nhập, nhưng chỉ cần treo cái tên đầu tại chúng ta Tiên Võ Minh, đó cũng là có đủ bài diện. Nói ra đều có thể chướng mặt ta nhìn một cái. Liên đường đường Chu Ma Ngũ Thánh một trong, được vinh dự đương thời võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu đều cùng chúng ta Tiên Võ Minh có như thế quan hệ mật thiết, các ngươi mấy cái kia Đông Vực thế lực lớn còn dám xem thường chúng ta sao? Sợ không phải đến lúc đó cả đám đều muốn đuổi tới đến cùng ta Tiên Võ Minh tạo mối quan hệ. Chỉ là áo bào đỏ tu sĩ không nghĩ tới, Mạnh Vân Chu căn bản một chút không nể mặt mũi, mười phần gọn gàng mà linh hoạt liền từ chối. Hơn nữa trên mặt kia không nhịn được biểu lộ càng là diễn đều không diễn. Áo bào đỏ tu sĩ cũng hiểu được phân tức, hắn cảm giác chính mình nếu là lại mặt dạn mày dày mở miệng mời lời nói, vị này Mạnh Võ Thánh sợ không phải muốn trực tiếp tức giận. Chính mắt thấy Mạnh Vân Chu hàng phục cựu thủ ma giao cảnh tượng, áo bào đỏ tu sĩ trong lòng đã sớm bị Mạnh Vân Chu thực lực chấn nhiếp, căn bản không dám đắc tội tí xíu. Mời Mạnh Vân Chu đi Đông Vực Tiên Võ Minh chuyện chỉ có thể coi như thôi. Mạnh Võ Thánh thứ lỗi, lão hủ còn có một cái yêu cầu quá đáng, kia Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ chỉ có ma khí, linh khí mới có thể thôi động thi triển, Mạnh Võ Thánh giữ lại vật này cũng vô dụng chỗ. Tại hạ muốn dùng một chút võ phu sử dụng chi vật cùng Mạnh Võ Thánh trao đổi bảo vật này, không biết Mạnh Võ Thánh có thể. Áo bào đỏ tu sĩ thận trọng nói, đồng thời vụng trộm nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu phản ứng. Mạnh Võ Thánh yên tâm, tại hạ biết rõ kia Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ chính là trọng bảo, có giá trị không nhỏ, cho nên tuyệt sẽ không dùng vật tầm thường đến trao đổi, định sẽ không để cho Mạnh Võ Thánh có bất kỳ tổn thất. Khá lắm, cái này áo bào đỏ lão đầu lĩnh còn đánh lên Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ chủ ý, bất quá hắn cũng coi là tương đối biết là người, biết dùng đồ vật đến cùng Mạnh Vân Chu làm trao đổi, cũng không phải là mong muốn mà chơi. Mạnh Vân Chu thần sắc cổ quái nhìn xem người này. Da mặt này là thật có chút tăng thêm, tận chậm trễ công phu. Mạnh Vân Chu đều chẳng muốn lại phản ứng hắn, đạp chân xuống ở giữa cắt đùi đầy trời, trực tiếp đóng bọn hắn một cái khắp cả mặt mũi. Đợi cho áo bào đỏ tu sĩ bọn người lấy tới cắt trên người lúc, Mạnh Vân Chu cùng cựu thủ ma giao đã sớm không thấy bóng dáng. Ai? Áo bào đỏ tu sĩ có chút bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới vị này Mạnh Võ Thánh tính tình cổ quái như vậy. Kia trước đó bị cựu thủ ma giao đâm đến thổ huyết trung niên võ phu nhìn hắn một cái, chế nhạo nói, Mạnh Võ Thánh chính là chúng ta võ phu trong lòng võ đạo thần thoại. Hắn thành tựu võ đạo thánh nhân chi cảnh tốc độ viễn siêu từ xưa đến nay bất luận một vị nào võ thánh. Tính tình cao ngạo kia là không thể bình thường hơn được. Người lão nhi này còn không ngừng ra mặt dạy, ta vừa rồi đều thay ngươi lau một vệt mồ hôi. Áo bào đỏ tu sĩ nghe vậy cười khổ. Lão hủ cũng là không có cách nào, lần này vốn định bắt cái này cựu thủ ma giao để cho ta Tiên Võ Minh dương danh Đông Vực, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tận đây. Đáng tiếc không thể mời đến Mạnh Võ Thánh đi ta Tiên Võ Minh, bằng không trung niên võ phu khoát tay áo, quên đi thôi, lần này đi ra chưa hao tổn nhân thủ đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Về phần mời Mạnh Võ Thánh đi ta Tiên Võ Minh sự tình cần gì phải nóng lòng nhất thời. Áo bào đỏ tu sĩ gật gật đầu, nói không sai, là lão phu nóng nội. Đi thôi, về Đông Vực. Sa mạc quốc đảo, đảo Nguyên Sơn phía dưới. Mạnh Vân Chu đứng tại cựu thủ ma giao thân thể cao lớn trước đó, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Mà cựu thủ ma giao còn sót lại một cái đầu cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu, chỉ là ánh mắt bên trong ngoại trừ phẫn hận bên ngoài, càng có sợ hãi. Cách đó không xa, Thiết Đàm Nhi, Sa Bá Thiên một trái một phải ngồi chồm hổm ở Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ bên cạnh. Hai gia hỏa tinh thần mười phần, dáng người thẳng tắp, như là kiên định không thay đổi hộ cờ người, cùng vừa rồi bị cựu thủ ma giao đuổi đến kẻ ra quần dáng vẻ chật vật hình thành so sánh rõ ràng. Cựu thủ ma giao, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Mạnh Vân Chu trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản, dường như không phải đang ép hỏi, mà là tại thương lượng với hắn. Cựu thủ ma giao lạnh lùng hừ một tiếng. Rơi xuống trong tay ngươi, ta còn có cái gì dễ nói? Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý cựu thủ ma giao thái độ, lúc này hỏi, năm đó ngươi bị ta đánh nát 8 cái đầu, vì sao trăm năm liền khôi phục? Cựu thủ ma giao nghe vậy cười lạnh, nói cho ngươi lại có làm sao? năm đó ta may mắn không chết, trốn vào Hắc Uyên phía dưới, mượn nhờ Hắc Uyên lực lượng nhường thương thế khỏi hẳn. Hắc Uyên. Mạnh Vân Chu khẽ nhíu mày, nơi này hắn đương nhiên là biết đến. Bắc vực cấm địa, cũng là toàn bộ đại lục thần bí nhất, đáng sợ nhất cấm địa chí nhất. Nghe nói cùng ma tộc tồn tại có cực lớn nguồn gốc. Nhiều năm trước thế hệ trước 6 đại thánh địa chi chủ liên thủ tiến về Bắc vực khiêu chiến ma tôn, kết quả bị ma tôn trấn đặt ở Hắc Uyên phía dưới. Đến nay không rõ sống chết. Mà kia Hắc Uyên có cực kỳ lực lượng thần bí, cùng ma tộc cùng một nhịp thở, cái này cựu thủ ma giao bị thương nặng trốn vào Hắc Uyên phía dưới chữa trị thương thế nhưng cũng nói được. Ta đã biết ma tôn đã từng trúng qua đại đạo chi chú, liên quan tới việc này ngươi lại biết được nhiều ít. Toàn bộ nói tới. Mạnh Vân Chu hỏi chính mình chuyện muốn biết nhất. Ma tôn cùng đại đạo chi chú. Đây là Mạnh Vân Chu nhất định phải giải khai câu đố, cũng là một mực quấn quanh lấy hắn lớn nhất bối rối. Đồng thời còn liên quan đến chính mình mấy cái bằng hữu. Ngươi sao sẽ biết ma tôn đại nhân đã từng trúng qua đại đạo chi chú? Cựu thủ ma giao mặt mày kinh sợ nhìn xem Mạnh Vân Chu. Giống như ngươi, Tàn Nguyệt lao quái bây giờ cũng tại nắm giữ phía dưới, đây là hắn nói cho ta biết. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Hơn nữa theo cựu thủ ma giao phản ứng đến xem, trước đó Tàn Nguyệt lao quái cũng không nói dối, ma tôn quả nhiên cũng trúng qua đại đạo chi chú. Mạnh Vân Chu một mực đối Tàn Nguyệt lao quái lý do thoái thác có hoài nghi, dù sao lão gia hỏa này giàu hoạt lợi hại, hắn không thể tin hết. Cái gì? Tàn Nguyệt tên chó chết này lại còn sống? Vừa nghe đến Tàn Nguyệt lao quái, cựu thủ ma giao lộ ra càng thêm phẫn nộ. Thân là ma tôn đại nhân dưới trướng chiến tướng, hắn cũng dám lâm trận bỏ chạy, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Lúc trước ma tôn đại nhân liền không nên tha thứ tính mạng của hắn, liền nên đem nó xử tử. Mạnh Vân Chu lười nhắc nghe hắn nói những lời nhảm nhí này, vẫn là nói một chút ma tôn cùng đại đạo chi chú chuyện a. Cựu thủ ma giao ánh mắt quỷ dị nhìn xem Mạnh Vân Chu, dường như có lẽ đã đoán được cái gì. Ta đã biết, ngươi cũng trúng đại đạo chi chú. Ha 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 ha, thành công. Ma tôn đại nhân quả nhiên thành công. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, có ý tứ gì? Cựu thủ ma giao lại là nhẹ nhàng vui vẻ cười to, tựa như liền sinh tử đều không để ý ngươi trúng đại đạo chi chú. Còn có ngươi kia mấy người đồng bạn nhất định cũng là như thế. Bọn hắn khẳng định đã có người chết, các ngươi cả đám đều sẽ bởi vì đại đạo chi chú mà chết đi. Chỉ cần toàn bộ các ngươi vẫn lạc, ma tôn đại nhân liền sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Chương 182, không thể nào làm được hóa giải phương pháp. Chương 182, không thể nào làm được hóa giải phương pháp. Cựu thủ ma giao chi ngôn, làm cho Mạnh Vân Chu thần sắc có biến hóa. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố vẻ lo lắng. Ma tôn thành công. Đây là ý gì? Đợi cho chúng ta toàn bộ chết đi, ma tôn liền sẽ trở về. Lời ấy lại là ý gì? Chẳng lẽ lại đợi đến chính mình cùng Long Hoàng đều vẫn diệt về sau, kia Bắc vực Ma Tôn còn có thể lại lần nữa phục sinh sao? Mạnh Vân Chu không khỏi nhớ tới năm đó Bắc vực Ma Tôn tại Ma Cung bên trong bại vong vẫn diệt một màn kia. Trận chiến này các ngươi thắng, nhưng bản tôn cũng không có bại. Bản tôn không vào luân hồi, dẫn đại đạo chi lực hóa thành vĩnh hằng chi chú lạc ấn tại các ngươi chi hồn. Các ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Đây là Bắc vực Ma Tôn cuối cùng lời nói, mang theo tuyệt nhiên cùng điên cuồng. Nhưng ngay lúc đó Mạnh Vân Chu bọn người mười phần rung động. Cho dù là qua hơn trăm năm, giờ phút này hồi tưởng lại vẫn như cũng là trước mắt rõ ràng. Dựa theo Ma Tôn trước khi chết lời nói đến xem, Ma Tôn hẳn là hoàn toàn chết, hồn phách đều hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Liên nhập cơ hội luân hồi đều không có. Không vào luân hồi, hoàn toàn tiêu vong. Có thể chính thủ Ma Tôn lại nói Ma Tôn sẽ còn trở về. Cái này dường như tự mâu thuẫn. Ma Tôn cùng đại đạo chi chú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào bên trong đại đạo chi chú? Lại là như thế nào hóa giải? Mạnh Vân Chu lập tức truy vấn. Tiểu thủ Ma Giao lại phảng phất là an tâm như thế, đối với Mạnh Vân Chu vẻ sợ hãi đều ít đi rất nhiều. Thậm chí đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng như là đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết. Ha ha, Ma Tôn đại nhân bị chúng đại đạo chi chú ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Ma Tôn đại nhân đi ra Hắc Uyên quân lâm thiên hạ một phút này liền đã thân chúng đại đạo chi chú. Về phần đại đạo chi chú hóa giải phương pháp, Ma Tôn đại nhân năm đó cũng là nhắc qua một chút, ta cho ngươi biết cũng không sao. Cựu thủ Ma Giao cười lạnh. Bất quá cho dù ta cho ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì bằng ngươi là tuyệt đối không có cách nào giải khai cái này đại đạo chi chú, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tại đại đạo chi chú lực lượng hạ dần dần tiêu vong. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình. Vì sao? Ma Tôn đại nhân đã từng nói, đại đạo chi chú chỉ có một cái phương pháp phá giải, chính là đem tự thân đại đạo chi chú chuyển rời đến người khác chi thân, chỗ lấy các ngươi trên người đại đạo chi chú, kỳ thật chính là Ma Tôn trên người người lớn tái giá mà đến. Cựu thủ Ma Giao trong giọng nói mang theo đùa cợt chi ý, mà ngươi như muốn dùng phương pháp giống nhau tái giá đại đạo chi chú, thì ít nhất phải tìm tới một cái có thể thừa nhận được đại đạo chi chú mà không sẽ lập tức chết đi cường giả. Nếu là ngươi tùy tiện tìm người chuyển di đại đạo chi chú, người kia sẽ lập tức chết đi, đồng thời đại đạo chi chú sẽ lại lần nữa trở lại trong cơ thể của ngươi, lại tái giá phương pháp sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đồng thời còn nếu có thể dẫn động đại đạo chi lực, mới có thể đem thể nội đại đạo chi chú dẫn xuất. Đáng tiếc nha. Các ngươi năm cái hoàn toàn chính xác cường đại, có thể nghĩ nếu lại tìm tới có thể tiếp cận các ngươi cường giả, sợ là muốn hao phí không biết bao nhiêu năm. Nhất là ngươi Mạnh Vân Chu, ngươi là võ phu, cho dù cường đại tới đâu cũng có chỗ cực hạn, ngươi là lĩnh ngộ không được đại đạo chi lực. Cái này đại đạo chi chú đối ngươi mà nói chính là tử cục. Nếu là đổi lại cái kia Lục Vân Trúc lời nói, nàng có lẽ mới có thể làm được. Nghe được cựu thủ Ma Giao những lời này, Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Đối với đại đạo chi chú, thân là Ma Tôn Tâm Phúc cựu thủ Ma Giao hoàn toàn chính xác so kia Tàn Nguyệt lão quái biết được càng nhiều. Cũng nói ra một loại hóa giải phương pháp tái giá. Ma Tôn, tựa hồ chính là dùng phương pháp này, đem trên người hắn đại đạo chi chú tái giá tới chính mình trên thân thể năm người. Mặc dù còn không thể xác định cựu thủ ma giao lời nói có thể hay không tin tưởng, nhưng đối với một mực không có cái gì đầu mối Mạnh Vân Chu mà nói, đây coi như là cung cấp một cái phương hướng. Ít ra đối đại đạo chi chú hiểu rõ càng nhiều một chút. Chỉ là cái này cái gọi là hóa giải phương pháp, Mạnh Vân Chu cho dù biết cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Hắn là võ đạo thánh nhân, lại cuối cùng có thân là võ phu cực hạn, vô cùng lực lượng cường đại cuối cùng bắt nguồn từ tự thân. Nói trắng ra là, hiện nay Mạnh Vân Chu chính là một cái vô cùng siêu mâu trị số quái. Nhưng đại đạo chi lực loại này miễn hoặc khó hiểu đồ vật, chỉ có tiên người mới có thể đủ đi chạm đến. Chính như cựu thủ ma giao lời nói, đổi lại là Lục Vân Trúc có lẽ còn có thể làm được. Chỉ tiếc, Lục Vân Trúc đã chết. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng chưa cảm thấy cỡ nào thất vọng, so sánh với cái này cựu thủ ma giao khẳng định, Mạnh Vân Chu càng tin tưởng mình mấy vị bạn cũ lưu lại nhắc nhở. Bất luận là Lục Vân Trúc vẫn là Khổng Huyền, hoặc là Tu Di Phật Chủ, bọn hắn đều đem tương lai phó thác cho chính mình. Đều nhận định mình mới là tương lai phá giải đại đạo chi chú mấu chốt. Hắn tin tưởng, ba vị này bằng hữu sẽ không nói nhảm. Ngươi mới vừa nói, nếu ta vờ vờ chết bởi đại đạo chi chú, ma tôn liền sẽ trở về. Chẳng lẽ hắn còn có thể sống lại không thành? Mạnh Vân Chu lời nói xoay chuyển hỏi tới ma tôn sự tình. Đương nhiên, như các ngươi đều bởi vì đại đạo chi chú mà chết, kia đại đạo chi chú liền sẽ một lần nữa trở lại ma tôn lớn trong thân thể. Đến lúc đó mượn nhờ đại đạo chi chú lực lượng, ma tôn đại nhân nhất định có thể trở về. Cựu thủ ma giao ngữ khí 10 phần chắc chắn nói. Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ đến từng tại hồ tộc tổ địa Đồ Sơn bên trong gặp được Lục Vân Trúc một đạo tàn niệm hóa thân. Cái kia đạo tàn niệm hóa thân cũng biết bị Lục Vân Trúc đại đạo chi chú ảnh hưởng. Có thể khi đó Lục Vân Trúc rõ ràng đã chết, theo lý thuyết đại đạo chi chú cũng đã biến mất. Lúc ấy Mạnh Vân Chu liền hoài nghi, cái này đại đạo chi chú có thể sẽ không theo bỏ mình mà biến mất, mà là tồn tại ở từ nơi sâu xa. Cựu thủ ma giao lời nói, càng là đối với lên Mạnh Vân Chu hoài nghi điểm này. Nói cách khác, đại đạo chi chú cái đồ chơi này chỉ cần xuất hiện liền không cách nào biến mất, chết cũng biết một mực tồn tại. Về phần có thể hay không dựa vào đại đạo chi chú khởi tử hoàn sinh, cái này cũng có chút không tốt khẳng định. Cái này cựu thủ ma giao nói như thế chắc chắn, nhưng nghe cái này dường như cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Ma tôn là theo Hắc Uyên phía dưới mà đến, vậy cái này đại đạo chi chú có lẽ cũng cùng Hắc Uyên có quan hệ. Mạnh Vân Chu lại lần nữa truy vấn liên quan tới Hắc Uyên chuyện, nhưng lần này cựu thủ ma giao lại không muốn lộ ra. Hắc Uyên chính là ta ma tộc cấm địa, chúng ta ma tộc đều là đản sinh tại Hắc Uyên phía dưới, cho dù bỏ mình ta cũng không có khả năng nói cho ngươi Hắc Uyên bên trong bất cứ chuyện gì. Liền xem như các ngươi nhân tộc tu sĩ dùng siêu hồn phương pháp cũng hỏi không ra bất kỳ đồ vật, Hắc Uyên bên trong sức mạnh cấm kỵ sẽ xóa đi ta hết thể ký ức. Cựu thủ ma giao nói 10 phần bình tĩnh. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, như thế nói đến, vậy ngươi đối với ta mà nói hẳn là cũng không có tác dụng gì. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu đã giơ lên nắm đấm. Cựu thủ ma giao thần sắc kỳ biến, chậm đã. Ta không chờ cựu thủ ma giao nói hết lời, Mạnh Vân Chu một quyền này đập ầm tại cựu thủ ma giao còn sót lại viên kia trên đầu. Oeng! Đầu lâu nổ nát vụn, huyết đục vẩy ra. Cựu thủ ma giao kia thân hình khổng lồ dãy rủa kịch liệt giằng co, đáng tiếc tại Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế dưới, hắn cũng chỉ có thể vô lực vặn béo 2 lần. Nhưng ngay lúc này, đã thấy một đạo lưu quang theo cựu thủ ma giao trong thân thể bay ra, trực tiếp độn hướng nơi xa. Mạnh Vân Chu đã sớm chuẩn bị, đưa tay xa xa một chảo, trực tiếp đem cái kia đạo lưu quang cho ngăn lại. Lưu quang tán đi, hiện ra vật này chân dung, rõ ràng là một cái đen như mực hạt châu, so với người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn một chút, nhìn 10 phần thông thấu. Mà cựu thủ ma giao hồn phách tinh nguyên liền ở trong đó, hóa thành một đầu nho nhỏ ma giao. Mạnh Vân Chu trong tay nắm nuốt cái này mai hạt châu màu đen, nhìn xem bên trong kia vẻ mặt hoảng sợ ma giao hồn phách, vốn định trực tiếp bóp nát, nhưng lại đổi chủ ý, hắn dự định tái nhập Bắc vực, đi tìm một chút cái kia Bắc vực cấm địa Hắc Uyên. Mà cái này cựu thủ ma giao hồn phách hạt châu, đến lúc đó có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Bất quá trước lúc này, Mạnh Vân Chu còn có một chuyện muốn làm. Đem Tiêu Tình Không Tiểu Hòa Thượng lưu lại đưa tin ngọc giản lấy ra đi. Vung. Thiết Đản Nhi há mồm phun một cái màu vàng kim nhạt đưa tin ngọc giản lúc này bay ra, trên đó ẩn chứa một tia nhàn nhạt Phật môn khí tức. Đưa tin cho hắn, liền nói: nhường hắn mời mấy vị Phật môn cao tăng đến Nam vực cùng ta một lần. Thiết Đản Nhi lệch ra cái đầu nghĩ, lại há miệng kêu một tiếng. Vung. Mạnh Vân Chu nhìn hắn một cái, chỉ bằng ta Mạnh Vân Chu 3 chữ, Phật môn người cái nào không dám đến. Chương 183, Thánh địa đại chiến. Chương 183, Thánh địa đại chiến. Cựu thủ ma giao hồn phách châu rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay, khổng lồ thi thể thì là cấp tốc hủ hóa. Đây cũng là ma tộc một cái đặc điểm, một khi hoàn toàn vẫn diệt thi thể liền sẽ nhanh chóng hủ hóa tiêu tán, sẽ không lưu lại gì cốt hải cốt loại hình đồ vật. Bất quá ma tộc hồn phách khá cường đại, mà lại là bẩm sinh cường đại. Cho dù là vừa đản sinh còn nhỏ ma tộc, hồn phách liền có thể cùng trúc cơ cảnh tu sĩ cùng so sánh. Đồng thời sống 300 năm trở lên ma tộc đều có thể dùng loại này hồn phách châu phương thức đến kéo dài tính mệnh, chỉ cần trốn ở hồn phách châu bên trong liền có thể tiếp tục sống sót. Sẽ không giống tu sĩ hồn phách như thế, nếu là thời gian dài rời đi nhục thân che chở thì sẽ dần dần tiêu tán. Điểm này, ma tộc hiển nhiên muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Loại này bẩm sinh tiên tiên ưu thế, khiến cho rất nhiều năm trước ma tộc vẫn luôn là toàn bộ đại lục sinh linh mạnh mẽ nhất. Chỉ có những cái kia huyết mạch cường thịnh yêu tộc có thể so sánh. Bất quá ma tộc cũng có một cái rất lớn nhược điểm đầu góc Gusi. Phàm là ma tộc, xưa nay sẽ không che giấu ý nghĩ của mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì cũng sẽ không che lấp lấp. Lồi ra chính là một cái thẳng tới thẳng lui. Thậm chí ma tộc cũng sẽ không dùng âm mưu quỷ cái gì, chỉ có thể chân ướt chân ráo cứng rắn làm. Cho dù là công nhận vô địch vạn năm Bắc vực ma tôn, cũng chưa từng có dùng qua cái gì mưu kế, luôn luôn là lấy lực phục người uy áp thiên hạ. Đến một lần Bắc vực ma tôn căn bản là không có tất yếu dùng cái gì mưu kế. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều có vẻ hơi dư thừa. Thứ hai, cũng đúng là không biết dùng. Dù sao lại vô địch khắp thiên hạ, cũng chung quy là ma tộc xuất thân, đầu óc ngu si cái này cùng một chỗ vẫn là không có cách nào tránh khỏi. So sánh dưới, nhân tộc liền lộ ra phá lệ quỷ kế đa đoan. Liền yêu tộc đều so ma tộc càng thêm xảo trá một chút. Không có trời sinh hoàn mỹ sinh linh, chỉ có dương trường tránh đoạn, phát huy riêng phần mình sở trường, mới có thể ở giữa phiến thiên địa này lâu dài sinh tồn được. Hai ngày sau đó, cựu thủ ma giao thi thể đã hóa thành thuần túy ma khí, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mạnh Vân Chu mang theo cựu thủ ma giao tinh hồn châu, cùng Thiết Đạn Nhi cùng rời đi sa mạc quốc đảo. Mấy ngày sau, Nam Vực đã xảy ra một kiện đại sự. Thanh Ngọc Thánh Địa nhiều năm chưa về Thánh Chủ Khúc Vân Tiên trọng thương trở về, đồng thời tại trở về Thanh Ngọc Thánh Địa sau liền lập tức bắt đầu bế tử quan. Cái gọi là bế tử quan, chỉ có hai loại tình huống. Một là thọ nguyên gần, chỉ có thể dựa vào sau cùng bế quan đến tìm cầu đột phá duyên thọ. Nếu là đột phá không thành, thì bế quan tới thọ nguyên hao hết mà chết. Hai chính là bị trọng thương tính mệnh hấp hối, đồng thời khó mà trị liệu, liền sẽ dùng đan dược đến cưỡng ép đột phá. Chỉ cần đột phá thành công, thương thế tự nhiên có thể khỏi hẳn từ đó giữ được tính mạng. Tóm lại hoặc là đột phá thành công còn sống xuất quan, hoặc là chính là chết đang bế quan chi địa. Cơ hồ không có loại tình huống thứ ba xuất hiện. Thanh Ngọc Thánh Chủ Khúc Vân Tiên liền là bởi vì thương thế quá nặng, bằng Thanh Ngọc Thánh Địa thủ đoạn không cách nào vì đó giữ được tính mạng, chỉ có thể dùng cuối cùng này phương pháp xử lý đi cầu đến một tia sinh cơ. Mà tại Khúc Vân Tiên bế tử quan trước đó, đã là đem đại khái tình huống đều nói cho Thanh Ngọc Thánh Địa cao tầng. Thì ra tại hơn 80 năm trước, Thanh Ngọc Thánh Chủ Khúc Vân Tiên liền mang theo một gã tu vi càng lớn chính mình thái thượng trưởng lão tiến vào Nam Vực cấm khu Hoàng Phong Lĩnh. Đồng thời đi vào Hoàng Phong Lĩnh chỗ sâu, kết quả bị vây ở bên trong, cùng Thanh Ngọc Thánh Địa đã mất đi liên hệ. Cũng may Khúc Vân Tiên hòa vị kia thái thượng trưởng lão hồn đăng đều vẫn sáng cũng chưa tắt, chứng minh hai người bọn họ chỉ là bị nhốt Hoàng Phong Lĩnh, tính mệnh cũng không lo ngại. Thanh Ngọc Thánh Địa phương diện mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể phái người tại Hoàng Phong Cốc bên ngoài chờ, không còn dám có người xâm nhập Hoàng Phong Lĩnh. Dù sao cái này Hoàng Phong Lĩnh chính là Nam Vực cấm khu, thần bí cùng trình độ hung hiểm cũng không kém hơn kia Bắc Vực Hắc Uyên. Từ xưa đến nay nhiều ít cường giả tiến vào Hoàng Phong Lĩnh, nhưng có thể còn sống đi ra người ít càng thêm ít, đa số đều là chết trong đó. Khúc Vân Tiên cùng vị kia thái thượng trưởng lão bị nhốt hơn 80 năm, rốt cục có thể thoát khốn trốn ra Hoàng Phong Lĩnh. Mặc dù hai người đều là bị trọng thương, nhưng cũng thành công tại Hoàng Phong Lĩnh chỗ sâu tìm được một cái vô cùng trọng yếu thái cổ di bảo, chuẩn bị bảo vật này mang về Thanh Ngọc Thánh Địa. Kết quả trả lại đồ bên trong tao nộ cường giả bây công, vị kia thái thượng trưởng lão vì hiểm hộ Khúc Vân Tiên không tiếc dùng tính mệnh vì đó đoạn hậu, cuối cùng vẫn lạc mà Khúc Vân Tiên mang theo thái cổ di bảo cùng Thanh Ngọc Thánh Địa đổi tới tiếp ứng đám người tụ hợp, đem kia thái cổ di bảo mang về Thanh Ngọc Thánh Địa. Về phần kia nửa đường phục kích người bắt nguồn cũng bị Khúc Vân Tiên nhìn ra, chính là đến từ Vô Lượng Thánh Địa. Truy cứu nguyên nhân, chung quy là vì cướp đoạt Khúc Vân Tiên theo Hoàng Phong Lĩnh mang ra thái cổ di bảo. Đồng thời hai đại thánh địa một mực cũng có thù cũ, lần này cản đường đoạt bảo cũng coi là thù mới thù cũ cùng một chỗ thanh toán. Chỉ là lần này, Thanh Ngọc Thánh Địa tuy nói tới đến từ Hoàng Phong Lĩnh cấm địa thái cổ di bảo, nhưng hao tổn một vị thái thượng trưởng lão, liền thánh chủ Khúc Vân Trời đều sinh tử khó liệu. Cuối cùng vẫn là thua thiệt lớn. Thanh Ngọc Thánh Địa ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, lúc này cùng Vô Lượng Thánh Địa đã xảy ra xung đột. Hai đại thánh địa đã cách nhiều năm chính diện khai chiến. Trong lúc nhất thời cũng đã trở thành Nam Vực náo động nhất sự kiện lớn, dẫn tới Nam Vực thế lực khắp nơi đều càng chú ý hai đại thánh địa ở giữa chính diện đại chiến, đây là bao nhiêu năm đều chuyện chưa từng có. Cho dù Thanh Ngọc Thánh Địa cùng Vô Lượng Thánh Địa tại lục đại thánh địa trong đã là yếu nhất hai cái, nhưng thánh địa nội tình cùng thanh danh còn tại, đánh nhau động tính tự nhiên cũng là rất lớn. Hơn nữa Thanh Ngọc Thánh Địa chết một vị thái thượng trưởng lão, liền thánh chủ đều trọng thương ngã gục, cho nên một trận chiến này cũng là mang theo lửa giận cùng hận ý, sẽ không còn có chỗ cố kỵ. Thật sự là lấy ra liều mạng tư thế. Chỉ là Nguyên Anh cảnh trưởng lão liền xuất động hơn 20 vị, Hóa Thần cảnh đại tu sĩ nhiều đến 7 người, Luyện Hư cảnh thái thượng trưởng lão hiện thân 2 vị. Về phần Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, càng là có hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí liền trúc cơ cảnh đệ tử đều tham chiến. Vô Lượng Thánh Địa bên kia ngay từ đầu thật đúng là không có ý thức được Thanh Ngọc Thánh Địa sẽ như vậy liều, bị đánh một trở tay không kịp, sau đó cũng vội vàng triệu tập càng hơn cao thủ tham chiến. Hai đại thánh địa ngay tại Thanh Phong Cổ Nguyên đại chiến một trận, đều có thương vong, sau đó riêng phần mình lui binh. Một trận chiến này, hai đại thánh địa đều không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng đối với Thanh Ngọc Thánh Địa mà nói một trận chiến này không phải đánh không thể, nếu không kia Vô Lượng Thánh Địa càng sẽ không chút kiêng kỵ đến bản nạn. Thanh Ngọc Thánh Địa, đại điện. Một đám Thanh Ngọc Thánh Địa cao tầng đều ở đây chỗ, bao quát Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên. Mọi người vẻ mặt nặng nề, từng đôi mắt đều là nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, hai cố Nguyên Anh cảnh trưởng lão thi thể. Thanh Phong Cổ Nguyên một trận chiến, Thanh Ngọc Thánh Địa lớn nhất tử thương chính là hai vị này Nguyên Anh trưởng lão vẫn lạc. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ, một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nói Vô Lượng Thánh Địa cũng đã chết ba cái Nguyên Anh trưởng lão, nhưng cũng chỉ là hai cái Nguyên Anh sơ kỳ cùng một cái Nguyên Anh trung kỳ, so sánh vẫn là Thanh Ngọc Thánh Địa thương vong càng nặng một chút. Dù sao một cái Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão, tương lai có cơ hội lớn bước vào Hóa Thần chi cảnh, bây giờ lại như vậy vẫn lạc. Lục Vân Yên sắc mặt có chút tái nhợt, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa những năm này, vẫn luôn là xôi gió xôi nước tương đối an ổn. Ngoại trừ đột phá Nguyên Anh cảnh thời điểm có cường địch tới cửa cản trở bên ngoài, liền chưa bao giờ gặp cái đại sự gì. Mà bây giờ, trận này Thánh Địa đại chiến cũng làm cho Lục Vân Yên nội tâm nhận tương đối lớn xung kích, Dù cho là thân ở thánh địa, nhưng tu hành giới mưa gió cuối cùng vẫn là sẽ nhiễm tới trên người mình, căn bản không có chân chính an ổn có thể nói. Lục Vân Yên bỗng nhiên chú ý tới mình bên cạnh đồ đệ Lý Thanh Mộng hốc mắt phím hồng, lộ ra rất là bi thương. Thế nào? Lý Thanh Mộng lau mặt một cái bên trên nước mắt, hồi bẩm sư tôn, năm đó cùng đệ tử cùng nhau bái nhập thánh địa nội môn đệ tử Tần Dương, cũng nơi này chết, Đồ Nhi, một mực đem coi là thân đệ đệ đối đãi. Lục Vân Yên nghe vậy vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Nàng biết Tần Dương người này chính là nhiều năm trước cùng Lý Thanh Ngọc cùng một chỗ bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa, đồng thời tư chất còn coi như không tệ, nhập môn thời điểm liền đã có chút cơ tu vi. Những năm này tại Thánh Địa cũng biểu hiện ưu dị, chính là khu trong nội môn nhân tài kiệt xuất. Đồng thời Lục Vân Yên còn biết, Tần Dương cùng Mạnh Vân Chu cũng có quan hệ, cho nên đã từng thụ ý nhường nội môn trưởng lão đối Tần Dương chiếu cố nhiều hơn một hai. Lại không nghĩ rằng, Tần Dương vậy mà chết tại trận chiến này phía dưới. Ai, người chết như đèn diệt, chớ có quá mức bi thương. Lục Vân Yên khẽ vuốt Lý Thanh Ngọc phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên có đệ tử đến đây bẩm báo. Khởi bẩm đại trưởng lão, khởi bẩm thánh nữ, thánh địa ngoài cửa lớn tới một con yêu thú, nó nói muốn gặp mặt thánh nữ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là cùng nhau khẽ giật mình. Lục Vân Yên cũng là đôi mi thành tú nhăn lại. Tới một con yêu thú, còn muốn gặp chính mình. Hừ, thật đúng là cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến ta Thanh Ngọc Thánh Địa lỗ mãng, một con yêu thú mà thôi làm gì đến đây bẩm báo. Đem nó đuổi đi chính là. Đại trưởng lão Lư Trường Hà thần sắc không vui nói. Kia đưa tin đệ tử lại mặt lộ vẻ khó xử. Có thể yêu thú kia tự xưng Thiết Đản lão tổ, còn nói nó là phụng võ thánh mạnh Vân Chu chi mệnh đến đây. Chương 184, kiếm tiên di vật. Chương 184, kiếm tiên di vật. Thiết Đản lão tổ, phụng võ thánh mạnh Vân Chu chi mệnh đến đây. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong thánh địa các cao tầng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỗ nào xuất hiện một cái gì Thiết Đản lão tổ? Danh hào này là chăm chú sao? Về phần võ thánh mạnh Vân Chu, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía thánh nữ Lục Vân Yên, cùng nàng bên cạnh thân truyền đệ tử Lý Thanh Ngọc. Năm đó Lục Vân Yên đột phá Nguyên Anh thành công, vô lượng thánh địa, Càn Nguyên Tiên Tông, Đại Ngu Hoàng Triều đều phái người đến đây chúc mừng, đồng thời hy vọng có thể cùng Thanh Ngọc Thánh Địa thông gia. Cũng chính là vào lúc đó, Lý Thanh Ngọc mang theo võ thánh mạnh Vân Chu Thiên Tự Kim lệnh mà đến, gặp mặt thánh nữ Lục Vân Yên. Có thể nói là chấn kinh tứ tọa. Nhưng thánh địa tất cả mọi người biết Lục Vân Yên cùng bị kia võ thánh mạnh Vân Chu ở giữa có rất sâu một gốc, cũng làm cho Lý Thanh Ngọc cái thiên phú này thường thường chúc cơ nữ tu sĩ có thể một bước lên trời, trở thành thánh nữ Lục Vân Yên thân truyền đệ tử. Lục Vân Yên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nàng căn bản không biết rõ cái gì Thiết Đản lão tổ, trong lúc nhất thời cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lục Vân Yên vẫn là trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng. Chỉ cần là quan hệ tới Mạnh Vân Chu chuyện, Lục Vân Yên đều rất muốn biết tin tưởng. Mời vị kia Thiết Đản lão tổ tiến điện một lần a. Lục Vân Yên lúc này mở miệng nói rằng, là. Đưa tin đệ tử lập tức liền lui xuống. Mà đại trưởng lão Lư Trường Hà cũng không nói thêm gì, đồng thời mau để cho người đem hai cái Nguyên Anh trưởng lão thi thể nhấc xuống dưới, miễn cho nhiều người ngoài trông thấy không tốt. Lục Vân Yên tâm tình có chút kích động, chỉ là nhìn bề ngoài vẫn còn tính bình thản. Mà đứng tại nàng bên cạnh Lý Thanh Ngọc thì là đôi mi thanh tú cao lại, miệng bên trong lẩm bẩm Thiết Đản cái tên này, dường như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Một lát sau, tại mấy tên đệ tử dẫn dắt phía dưới, một đầu hoàng bao đại cẩu nện bước vững vàng bộ pháp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới đại điện bên trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người cùng nhau mắt trợn tròn. Kia cái gì Thiết Đản lão tổ đâu? Đi như thế nào tiến đến một đầu con chó vàng? Còn như thế thần khí. Bất quá mọi người tại đây cũng đều là Thanh Ngọc Thánh Địa cao tầng. Tu là thấp nhất đều có Nguyên Anh chi cảnh, lập tức nhao nhao cảm giác được đầu này Hoàng Mao đại cẩu khí tức, kết đan cảnh yêu thú. Lục Vân Yên một đôi mắt đẹp cũng là đang quan sát đầu này Hoàng Mao đại cẩu, nghĩ thầm con chó này thật sự là mạnh sư thúc phái tới. Cũng là một bên Lý Thanh Mộng vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi kinh ngạc tốt lên. Thiết Đản Nhi, lớn mật, người nào dám gọi thẳng bản lão tổ đại danh? Thiết Đản Nhi chính nhất mặt cao ngạo, thuần thụ lấy ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, nhưng không ngờ nghe được có người dám gọi thẳng đại danh của mình, lập tức giận dữ. Mọi người tại đây cũng đều là cùng nhau hướng phía Lý Thanh Ngọc nhìn lại, ngay cả Lục Vân Yên cũng là kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh Ngọc. Lý Thanh Ngọc lập tức có chút xấu hổ, mặt đỏ tới mang thai có chút có gắp. Ân. Thiết Đản Nhi cũng nhìn thấy Lý Thanh Ngọc, lập tức nộ khí tiêu hết, ngược lại là vui sướng lung lay cái đuôi. Một đường nhỏ chạy tới Lý Thanh Ngọc trước mặt. Thiết Đản Nhi thật là ngươi nha, thật nhiều năm không gặp. Lý Thanh Ngọc nhìn xem tiến đến phụ cận vui sướng vẫy đuôi Thiết Đản Nhi, trong lòng rất là xúc động, lúc này ngồi xổm xuống vuốt ve Thiết Đản Nhi đầu. Thiết Đản Nhi cũng là quét qua trước đó cao ngạo dáng vẻ, mười phần thân mật liếm láp Lý Thanh Ngọc bàn tay, cái đuôi lay động lợi hại, hoàn toàn liền là một bộ chó đất nhìn thấy thân cận người dáng vẻ. Mọi người thấy một màn này, nguyên một đám thần sắc nổi lên vẻ cổ quái. Lục Vân Yên cũng là không nghĩ tới, đồ đệ mình thế mà cùng cái này cái gọi là Thiết Đản lão tổ quen thuộc như thế. Nhìn quan hệ không tầm thường a, Lý Thanh Ngọc nhìn xem Thiết Đản Nhi giống như quá khứ dáng vẻ, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng không khỏi nghĩ đến đã vẫn lạc Tần Dương, cùng năm đó ở Hoàng Long Thành những năm tháng ấy. Khi đó vẫn là thiếu niên Tần Dương, cùng Thiết Đản Nhi cả ngày chơi đùa. Đồng thời Thiết Đản Nhi cũng là Mạnh Vân Chu năm đó theo ven đường nhặt được đưa cho Tần Dương bạn chơi. Chỉ là không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm, chó còn tại, người cũng đã. Thiết Đản Nhi, Tần Dương chết. Lý Thanh Ngọc nhẹ nói. Nguyên bản còn đang bởi vì nhìn thấy cố nhân mà vui vẻ Thiết Đản Nhi, giờ phút này nghe nói như thế lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chó cái đuôi cũng không rung, chó lỗ tai cũng lập tức cụp xuống. Thần sắc có chút khó có thể tin.
Thần Dương,
chết. Thiết Đản Nhi tự lẩm bẩm, chợt cảm thấy không thể tin. Lý Thanh Mộng mặt mũi tràn đầy bi thống nhẹ gật đầu, đem Thần Dương cái chết nói cho Thiết Đản Nhi. Thiết Đản Nhi nước mắt cũng lập tức cột cột rơi xuống, còn phát ra thanh âm ố ố lộ ra rất là đáng thương. Đại điện mọi người đều là nhìn xem một màn này, trong lòng nhiều ít đều có chút nặng nề cùng cảm khái. Thiết Đản Nhi hoàn toàn chính xác 10 phần thương tâm khổ sở. Tại trong lòng của nó kỳ thật chỉ có 3 người trọng yếu nhất. Mạnh Vân Chu đương nhiên không cần phải nói. Hai người khác, phân biệt chính là Tần Dương cùng Lý Thanh Ngộ. Dù sao năm đó Thiết Đản Nhi vẫn là một đầu tiểu hoàng cậu thời điểm, liền đã đi theo 3 người bọn hắn bên người. Nhất là Tần Dương, Thiết Đản Nhi còn nhỏ thời điểm cũng là cùng hắn cùng nhau chơi đùa lớn lên. Tuy nói về sau một mực đi theo Mạnh Vân Chu, nhưng Thiết Đản Nhi cũng không quên Tần Dương cùng Lý Thanh Ngộ. Bây giờ đột nhiên biết được Tần Dương chết, Thiết Đản Nhi tự nhiên là tương đối thương tâm khổ sở. Mắt thấy Thiết Đản Nhi cột cột rơi lệ, Lý Thanh Ngộ trong lòng cũng là 10 phần khó chịu, nhẹ nhàng đem Thiết Đản Nhi ôm vào trong ngực. Thiết Đản Nhi ồ ồ vài tiếng về sau, nhưng cũng không có quên chính mình chuyến này nhiệm vụ. Nó cố nén khổ sở, quay đầu nhìn về phía mọi người tại đây. Vị nào là Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên? Ta chính là Lục Vân Yên. Lục Vân Yên lúc này mở miệng. Thiết Đản Nhi quay đầu một nhìn, thì ra Lục Vân Yên liền đứng tại bên cạnh mình. Thiết Đản Nhi không thể không lễ, Vân Yên Thánh Nữ hiện tại cũng là ta sư tôn. Lý Thanh Ngọc đội vàng vỗ Thiết Đản Nhi đầu. Sư tôn thứ lỗi, Thiết Đản Nhi nói Lục Vân Yên khoát khoát tay, không sao. Ánh mắt của nàng nhìn xem Thiết Đản Nhi, trong lòng mơ hồ có mấy phần chờ mong. Xin hỏi tôn giá, thật là mạnh sư thúc phái ngươi đến đây. Lại không biết tìm Vân Yên có chuyện gì quan trọng. Thiết Đản Nhi gật gật đầu. Mạnh Võ Thánh biết ngươi đã nhập Nguyên Anh hậu kỳ, liền mệnh ta đến đây đem một vật trả lại với ngươi. Vật này cũng là Vân Yên Thánh Nữ ngươi sư tôn lưu lại chi vật. Vạn mong trân trọng. Lời còn chưa dứt, Thiết Đản Nhi há mồm phun một cái. Một cái màu xanh nhạt nhẫn chứa vật theo Thiết Đản Nhi trong miệng chậm rãi bay ra, trôi dạt đến Lục Vân Yên trước mặt. Lục Vân Yên khuôn mặt hơi hơi run rẩy. Cái này nhẫn chứa vật cấp trên còn dính lấy Thiết Đản Nhi nước bọt. Bất quá nàng cũng không do dự, lúc này đưa tay nhận lấy nhẫn chứa vật. Đồng thời tại tiếp nhận nhẫn chứa vật một cái mắt, một cô quen thuộc lại thân thiết khí tức bao phủ Lục Vân Yên quanh thân. Lục Vân Yên toàn thân run lên, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tia sương mù. Mà ở đây thánh địa các cao tầng cũng đồng thời cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là tiên nhân chi khí. Chẳng lẽ kia nhẫn chứa vật phía trên lại có tiên nhân lưu lại linh thức sao? Chỉ có Lục Vân Yên biết là chuyện gì xảy ra. Hai tay của nàng nắm thật chặt viên kia nhẫn chứa vật, nước mắt không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Sư tôn cái này mai nhẫn chứa vật chính là đến từ Lục Vân Yên chân chính sư tôn tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc. Chương 185, Thử Tiêu Huyền Thiên Kiếm. Chương 185, Thử Tiêu Huyền Thiên Kiếm. Năm đó Lục Vân Trúc qua đời trước đó, liền đem chính mình nhẫn chứa vật giao cho Mạnh Vân Chu thay đảm bảo. Lục Vân Trúc đã từng nhắc nhở qua Mạnh Vân Chu, đợi cho Lục Vân Yên tương lai có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền tìm một cái thời cơ thích hợp đem nhẫn chứa vật giao cho Lục Vân Yên. Cũng coi là nàng cái này làm sư tôn đối thân truyền đệ tử một điểm cuối cùng quà tặng. Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không quên chuyện này, vẫn luôn là nhớ kỹ ở trong lòng. Lục Vân Trúc sinh tiền nhẫn chữ vật cũng vẫn luôn là từ Mạnh Vân Chu tại đảm bảo, thời thời khắc khắc đều mang ở trên người. Dù sao cũng là tuyệt đại kiếm tiên nhẫn chữ vật, giá trị không cách nào tưởng tượng. Xương là một tòa bảo khố đều không đủ. Nếu là thật sớm liền giao cho Lục Vân Yên, có lẽ sẽ đối Lục Vân Yên đưa đến chớ trợ giúp lớn, nhưng càng có khả năng là Lục Vân Yên mang đến vô số phiền toái cùng hung hiểm. Hơn nữa cái này trong nhẫn chứa đồ rất nhiều thứ, đều cần tu vi nhất định mới có thể sử dụng, cho nên không thể quá sớm giao cho Lục Vân Yên. Lần này Thiết Đản Nhi mang theo cái này mai nhẫn chứa vật đi vào Thanh Ngọc Thánh Địa, liền là dựa theo Mạnh Vân Chu phân phó đem vật này giao cho Lục Vân Yên. Thứ nhất là Lục Vân Yên đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi phương diện đã đủ rồi. Thứ hai, Mạnh Vân Chu cũng vừa lúc biết Thanh Ngọc Thánh Địa bây giờ tình cảnh. Lục Vân Yên thân làm Thanh Ngọc Thánh Địa thánh nữ, bây giờ thánh địa tới nguy nan lúc khẳng định cũng muốn tận một phần lực. Mà chính mình nhiều năm như vậy cũng không từng vấn an qua Lục Vân Yên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút điểm băn khoăn, thế là liền nhường Thiết Đản Nhi đem cái này nhẫn chứa vật đưa đến Lục Vân Yên trước mặt, cũng coi là đối Lục Vân Yên một phần trợ giúp. Về phần Thanh Ngọc Thánh Địa gặp phải phiền toái, Mạnh Vân Chu tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Hai đại thánh địa ở giữa ân oán cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Coi như Lục Vân Yên thân ở Thanh Ngọc Thánh Địa, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không bởi vì nàng mà trực tiếp xuất thủ tương trợ. Nói cho cùng, Mạnh Vân Chu căn bản cũng không quan tâm cái này hai đại thánh địa đã sinh đã tử tới trình độ nào, coi như đồng quy vu tận cũng không quan trọng. Hắn chỉ là có chút lo lắng Lục Vân Yên sẽ ở hai đại thánh địa ân oán lớn trong chiến đấu không cách nào tự vệ, cho nên nhường Thiết Đản Nhi đem cái này nhẫn chứa vật đưa tới. Chỉ thế thôi. Sư tôn, ta rốt cục lại cảm nhận được khí tức của ngươi. Lục Vân Yên nắm chặt trong tay nhẫn chữ vật, trong lòng không ngừng hiện lên năm đó cổ thủy trấn từng ly từng tí. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy chục năm, lại là Lục Vân Yên đời này vui sướng nhất không lo thời gian. Tại nàng trong lòng, Lục Vân Trúc đã không chỉ là chính mình sư tôn đơn giản như vậy, càng lại như là nàng mẫu thân như thế. Lục Vân Trúc di thể bây giờ đã về tới Đào Nguyên Sơn, mà đối với Lục Vân Yên mà nói nàng tại cổ thủy trấn cơ hồ tìm không thấy đã từng sinh hoạt qua vết tích, tưởng niệm cũng liền gây mất. Bây giờ cái này mai nhẫn chữ vật đến, nhường Lục Vân Yên cảm nhận được đã lâu khí tức quen thuộc. Nắm chặt cái này mai nhẫn chữ vật, dường như chạm tới sư tôn Lục Vân Trúc ngón tay. Tựa như vượt qua sinh cùng tử khoảng cách, Lục Vân Trúc lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhẹ nhàng cầm hai tay của nàng. Cái này một cái nhẫn chữ vật bản thân đối với Lục Vân Yên ý nghĩa, có lẽ so bên trong chứa đựng bất kỳ bảo vật đều càng thêm trọng đại. Vật này đã giao phó Vân Yên thánh nữ, còn mời thánh nữ hảo hảo đảm bảo, chớ có cô phụ chủ nhân nhà ta cùng lệnh sư tấm lòng thành. Thiết Đản Nhi nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Ngọc. Mang ta đi xem hắn một chút thi thể. Lý Thanh Ngọc lúc này nhìn về phía Lục Vân Yên, cái sau gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Thanh Ngọc liền dẫn Thiết Đản Nhi rời đi đại điện, đi gặp một lần Tần Dương thi thể. Lục Vân Yên giờ phút này đã thu thập tâm tình, tại nhẫn chữ vật bên trên đánh lên chính mình là ấn, đồng thời đã nhìn qua tình hình bên trong. Sau đó, nàng đem nhẫn chữ vật đeo ở tay trái của mình trên ngón trỏ. Mà nhẫn chữ vật bên trên thuộc về sư tôn Lục Vân Trúc là ấn, nàng tự nhiên không có xóa đi. Có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sư tôn lưu lại là cơn khí tức, đối với Lục Vân Yên mà nói cũng là một loại tưởng niệm cùng an ủi. Lục Vân Yên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Lư Trường Hà cùng ở đây một đám thánh địa cao tầng. Không dối gạt chư vị, ta Lục Vân Yên, sư thừa tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc, nàng là ta thụ nghiệp tân sư. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện mọi người cùng đủ hãi nhiên thất sắc. Ngay cả đại trưởng lão Lư Trường Hà đều là sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin nhìn xem Lục Vân Yên. Lục Vân Yên lại là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân. Ông, không đáng người mở miệng hỏi thăm cái gì. Lục Vân Yên tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh trường kiếm màu tím treo ngược tại trước mặt của nàng. Cái này trường kiếm màu tím vừa xuất hiện, lập tức liền tràn ngập ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Từng kia từng sợi tử sắc lôi quang lượn lờ tại trên thân kiếm, càng có một đầu toàn thân tử sắc chim muông dị thú hư ảnh tại lôi quang cùng kiếm khí bên trong nổi lên, vờn quanh thân kiếm, phát ra một đạo trong trẻo hít dài, lại không nhập trong thân kiếm. Lục Vân Yên lấy tay mà ra, cầm trôi này trường kiếm màu tím, lập tức bành trướng lực lượng kinh người quét sạch Lục Vân Yên quanh thân, cả người đã hoàn toàn cùng trôi kiếm này tâm ý tương thông, thậm chí đều không cần đi qua luyện hóa. Nàng đã trở thành trôi kiếm này chủ nhân. Lục Vân Yên trong lòng cực kỳ cảm động, nàng biết đây đều là chính mình sư tôn nỗi khổ tâm. Năm đó Lục Vân Trúc liền đã từng nói, tương lai bất luận tới lúc nào thời điểm, đều muốn kiên trì tu luyện nàng truyền thụ công pháp Thái Nguyên Tiên Thiên Quyết. Công pháp này có thể kiêm dung và pháp, chính là thích hợp nhất Lục Vân Yên cái loại này tạo hóa huyền thể công pháp tu luyện. Hơn nữa tu luyện này công về sau, Lục Vân Trúc lưu lại tất cả bảo vật, nàng đều có thể trực tiếp vào tay nắm giữ, cùng bảo vật linh khí tương liên tâm ý tương thông. Có thể nói, Lục Vân Trúc cũng sớm đã nghĩ kỹ đây hết thảy. Tại chính mình qua đời trước đó liền thay Lục Vân Yên sắp xếp xong xuôi những này. Trung Bình là chính mình đời này duy nhất nhận lấy truyền nhân, Lục Vân Trúc tại biết mình thần chúng đại đạo chi chú không còn sống lâu nữa lúc, liền hy vọng có thể cho thêm Lục Vân Yên lưu lại một lát sau tay. Cũng coi là nhiều kết thúc một chút sư tôn trách nhiệm. Cái này, đây chẳng lẽ là năm đó kiếm tiên Lục Vân Trúc từng đã dùng qua Tử Tiêu Huyền Tiên kiếm. Đại trưởng lão Lư Trường Hà nhìn xem Lục Vân Yên trong tay trồ nắm chi kiếm, cả kinh mặt mo đại biến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Lục Vân Yên gật gật đầu. Không tệ, kiếm này cũng là sư tôn để lại cho ta. Lư Trường Hà trong lòng cuộn loạn, trong mắt hãi nhiên đã là chuyển biến làm thật sâu kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lục Vân Trúc năm đó vang danh thiên hạ, được vinh dự tuyệt đại kiếm tiên, danh xưng cảnh giới tiên nhân vô địch thủ, năm đó cũng là bị vô số người cho rằng là tiếp cận nhất Bắc vực ma tôn nhân tộc cường giả. Mà Lục Vân Trúc đã từng sử dụng qua pháp bảo tự nhiên là rất nhiều, trong đó tương đối nổi danh liền có cái này Tử Tiêu Huyền Thiên kiếm. Luyện chế chi vật chính là hải ngoại dị thú tử cánh huyền lôi chim xương thú cùng tinh huyết, lại thêm đông được tích lôi sơn ngàn năm lôi tinh thạch, cùng với các hiếm thấy chi vật dung luyện rèn đúc mà thành. Uy lực phi phàm, huyền diệu khó lường, chính là Lục Vân Trúc một mực dùng đến luyện hư cảnh pháp bảo. Kiếm này vừa ra, cũng đủ để chứng minh Lục Vân Yên chính là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân. Lư Trường Hà cùng đại điện đám người cũng không cần hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ là trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, càng thấy có chút không chân thực. Thì ra chúng ta vị này thánh nữ lại là tuyệt đại kiếm tiên truyền nhân, đúng là mẹ nó là nhặt được bảo. Cái này quang thật đúng là dính được quá lớn. Đại trưởng lão, sư tôn còn lưu lại một bộ Tử Lôi Phong Thiên đại trận, trận này uy lực to lớn cả công lẫn thủ, bây giờ đang dễ dàng phát huy được tác dụng. Lục Vân Yên mở miệng nói rằng, Lư Trường Hà liên tục gật đầu, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ngươi nhanh đi bày trận a, như có gì cần tương trợ cứ mở miệng chính là. Tốt. Lục Vân Yên không có hai lời, lúc này phi thân đi tới Thanh Ngọc Thánh Địa trên không. Chỉ thấy Lục Vân Yên vẫy tay một cái, tám mặt trận kỳ bay về phía bát phương không có vào sơn xuyên đại địa phía dưới. Ông. Một đạo cự đại pháp trận lúc này thành hình. Trận này còn cần ít ra bốn tên nguyên anh tu sĩ hợp lực duy trì, còn mời đại trưởng lão an bài. Lục Vân Yên bày trận về sau, cũng lập tức đối Lư Trường Hà truyền âm nói rằng, Vân Yên yên tâm. Việc này giao cho lão phu liền có thể. Đa tạ đại trưởng lão. Vô Lượng Thánh Địa, rộng lớn đại điện bên trong. Vô Lượng Thánh Địa chi chủ lệnh Hồ Dận đang mang theo một đám thánh địa cao tầng, hướng phía chậm chậm rơi xuống một đạo khôi ngô thân ảnh không mình hành lễ. Lệnh Hồ Dận mang theo Vô Lượng Thánh Địa chúng tu sĩ cung nên Hắc Dực Yêu Vương. Lệnh Hồ Thánh chủ hữu lễ. Kia Hắc Dực Yêu Vương quanh thân yêu khí toàn vẹn, cũng là dùng thân người dáng vẻ dáng lâm. Thân hình khôi ngô cao lớn, tóc trắng rối tung tại sau lưng, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lộ ra âm tàn độc ác. Cái trán cùng trên hai gò má đều có lấy màu đen yêu tộc đường vân. Mà hắn một thân yêu khí đủ để khiến Vô Lượng Thánh Địa những cao tầng này tu sĩ tâm sinh kính sợ. Đây là một tôn đại thừa cảnh yêu thú. Tại yêu tộc đã là một phương nhỏ yêu vương thân phận, có thể hiệu lệnh một phương yêu tộc. Vị này Hắc Dực Yêu Vương cũng là bọn hắn Vô Lượng Thánh Địa mời đến trợ quyền cường giả, vì có thể một lần hành động vượt trên Thanh Ngọc Thánh Địa. Lần này làm phiền yêu vương tôn giá xuất thủ tương trợ, ta Vô Lượng Thánh Địa rất là cảm kích. Sau khi chuyện thành công bằng lòng yêu vương tôn giá điều kiện, Vô Lượng Thánh Địa tuyệt sẽ không nuốt lời. Lệnh Hồ Dận ôn quyền nói rằng. Hắc Dực Yêu Vương gật gật đầu, mặt có vẻ ngạo nhiên. Chờ bản vương theo các ngươi đi một chuyến kia Thanh Ngọc Thánh Địa, chỉ cần thêm chút uy hiếp, liệu kia Thanh Ngọc Thánh Địa tất nhiên không dám cùng bản vương giao phong. Chắc chắn ngoan ngoãn đem món kia thái cổ di bảo giao ra. Chương 186, kiếm tiên truyền nhân. Chương 186, kiếm tiên truyền nhân. Đại Tĩnh hoàng triều, biên cảnh khe núi. Mạnh Vân Chu đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên, khó được một lần không có câu cá, mà là tại đổ xuống sông xuống biển. Tại Mạnh Vân Chu bên cạnh, chính là từ đầu đến cuối cùng Hoàng Nưu làm bạn Vương Đông Sinh. Hắn đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng Mạnh Vân Chu tỉ thí đổ xuống sông xuống biển. "Xem ta." Vương Đông Sinh vẻ mặt thành thật, đem trong tay một khối đá hướng nhỏ trong suối ném đi. Chỉ thấy tảng đá ở trên mặt nước ngay cả đánh ba cái nước trôi, lập tức không vào nước bên trong. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. "Mạnh đại ca, thế nào ta lợi hại a?" Vương Đông Sinh cười hì hì nói. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, tùy ý hướng phía suối nước ném đi. Chỉ thấy tảng đá không đội không chậm, tại mặt nước ngay cả đánh 6 cái nước trôi, sau đó trực tiếp rơi xuống bờ bên kia. Đồng thời mỗi một cái nước trôi đều không có gì khác nhau, như là lục đạo sóng nước tại suối trong nước nổi nhào lên. "Hoa, Mạnh đại ca ngươi quá lợi hại." Vương Đông Sinh vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt càng là nổi lên thâm phục. Mà kia nằm sấp ở một bên Hoàng Nưu cũng là hướng phía Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua, nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú lên Vương Đông Sinh. Hai người cứ như vậy đánh một hồi nước trôi, Vương Đông Sinh hình như có ủ rũ. "Mạnh đại ca, ta về nhà, mấy ngày nay trong thôn muốn làm chuyện vui, ta muốn dẫn lấy A Hoàng đi người ta uống rượu mừng, qua mấy ngày lại đến tìm Mạnh đại ca chơi." "Tốt." Mạnh Vân Chu trong tay vuốt vuốt một khối đá, đưa mắt nhìn Vương Đông Sinh cưới Hoàng Nưu đi xa. Một lát sau, một đạo chó bên trong chó khí thân ảnh rơi xuống Mạnh Vân Chu bên cạnh. Chính là từ Thanh Ngọc Thánh địa trở về Thiết Đảm Nhi. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn Thiết Đảm Nhi một cái, đã thấy Thiết Đảm Nhi rũ cụp lấy cái đuôi, một bộ vẻ bại thương tâm bộ dáng. "Thế nào?" Vương Thiết Đảm Nhi hiếu khí vô lực kêu một tiếng. Mạnh Vân Chu nao nao, thần dương chết. "Vương." Thiết Đảm Nhi đem chính mình đi Thanh Ngọc Thánh địa biết chuyện đều nói cho Mạnh Vân Chu. Mà Mạnh Vân Chu sau khi biết được cũng không có tâm tình gì biến hóa, chỉ là trong lòng có mấy phần cảm khái. Tần Dương cũng coi là Mạnh Vân Chu nhìn xem lớn lên. Năm đó ở Hoàng Long Thành, gia gia của hắn trước khi Lâm Trung đem Tần Dương giao phó cho Mạnh Vân Chu, hy vọng Mạnh Vân Chu có thể thay chiếu khán một hai, đợi đến Tần Dương trưởng thành liền đưa đi Thanh Ngọc Thánh địa. Tần Dương còn đi theo Mạnh Vân Chu luyện qua một hồi quyền, về sau chuyên tâm tu luyện bước vào trúc cơ cảnh, thuận lợi thông qua được Thanh Ngọc Thánh địa nhập môn thí luyện. Mặc dù Tần Dương không phải Mạnh Vân Chu đồ đệ, nhưng ở Mạnh Vân Chu trong mắt cũng là chính mình một cái văn bối. Ngay cả Thiết Đản Nhi cũng là Mạnh Vân Chu theo ven đường nhặt được đưa cho Tần Dương. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Dương cứ như vậy chết tại hai đại thánh địa giao chiến bên trong, chết được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Mạnh Vân Chu cũng không cảm thấy thương tâm hoặc là phẫn nộ. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ có một cái oanh oanh liệt liệt kết cục, dù cho là tuổi trẻ thiên kiêu, lớn nhất khả năng cũng chính là phai mờ mà kết thúc. Huống chi hiện tại Mạnh Vân Chu, cơ hồ không có chuyện gì có thể gây nên hắn hỉ nộ. Tần Dương cái chết, cũng chỉ là nhường hắn có chút gợn sóng chỉ thế thôi. Về phần là Tần Dương báo thù loại ý nghĩ này, Mạnh Vân Chu là liền một chút xíu đều không có. Tần Dương thân làm Thanh Ngọc Thánh địa đệ tử, là thánh địa phân chiến đến chết là hắn lựa chọn của mình. Huống hồ đây cũng là hai đại thánh địa ở giữa ân oán, Mạnh Vân Chu càng thêm lười đi phản ứng loại chuyện này. Ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, sớm đã không phải chó thường. Không cần như thế bị thương. Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng sờ lên Thiết Đản Nhi đầu chó, ánh mắt thì là nhìn về phía xa xôi phía tây. Phật môn người, không ra 10 ngày hẳn là sắp đến a. Vô lượng thánh địa, mấy chiếc linh chu trùng trùng điệp điệp mà ra, thẳng đến Thanh Ngọc Thánh địa vị trí. Linh chu phía trên, tự nhiên là vô lượng thánh địa rất nhiều tu sĩ. Bao quát thánh chủ lệnh Hồ Dận, cùng ba vị luyện hư cảnh thái thượng trưởng lão. Chiến trận không thể bảo là không long trọng, mà lần này bọn hắn tiến công Thanh Ngọc Thánh địa chỗ dựa lớn nhất, tự nhiên là vị kia thật vất vả mới mời tới Hắc Dực Yêu Vương. Đại thừa cảnh cường giả yêu tộc, thực lực không cần nói cũng biết, đủ để đối bây giờ thực lực đại tổn Thanh Ngọc Thánh địa tạo thành lớn đại uy hiếp. Bất quá lệnh Hồ Dận vô cùng rõ ràng, một trận chiến này không có khả năng hoàn toàn công phá Thanh Ngọc Thánh địa, nhưng chỉ cần có thể làm cho Thanh Ngọc Thánh địa chịu thua nhận thua, giao ra món kia theo Hoàng Phong lĩnh mang ra thái cổ di bảo như vậy đủ rồi. Dù sao kia Hắc Dực Yêu Vương là đến trợ trận, không phải đến thay hắn vô lượng thánh địa liều mạng ra. Thật đem Thanh Ngọc Thánh địa bức cho cấp nhãn muốn liều mạng, Hắc Dực Yêu Vương giá hỏa này tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mà lệnh Hồ Dận chuyện lo lắng nhất, nhưng thật ra là cái này Hắc Dực Yêu Vương nếu là gặp kia thái cổ di bảo có thể hay không sinh lòng tham niệm. Nếu là gia hỏa này mong muốn đen ăn đen lời nói, lệnh Hồ Dận cũng là không phải là không có biện pháp ứng phó. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn cùng Hắc Dực Yêu Vương trở mặt. Ít ra vô lượng thánh địa tình cảnh trước mắt, là tuyệt đối không thể lại trêu chọc Hắc Dực Yêu Vương cái loại này một phương cường giả yêu tộc. Một đạo hắc ảnh, tự linh truyền trên phương vút không mà qua, dẫn tới vô lượng thánh địa đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lệnh Hồ Dận nhìn qua cái kia đạo khổng lồ bóng đen, vẻ mặt không thay đổi, hơi híp mắt lại. Kia là Hắc Dực Yêu Vương bản thể. Hắc Dực Liệt Không Thú, chính là phi cấm yêu thú bên trong huyết mạch dị chủng, đồng tộc số lượng ít, nắm giữ lấy không chỉ một loại thiên phú thần thông, nhục thân cường đại, tốc độ phi hành càng là dẫn trước tại cùng cảnh yêu thú. Xem như phi cấm yêu thú bên trong người nổi bật. Hắc Dực Yêu Vương cố ý hiện lộ ra yêu thú bản thể, tự vô lượng thánh địa linh truyền trên phương bước qua, rõ ràng là có hiện ra thực lực mình ý tứ. Các ngươi vô lượng thánh địa cái này linh chu cũng quá chậm, chậm chậm rãi phải bay tới khi nào? Đuổi theo sát bản vương. Hắc Dực Yêu Vương bất mãn thanh âm vang vọng chân trời, sau đó dẫn đầu liền hướng phía trước bay đi. Lệnh Hồ Dận có chút im lặng, lại cũng chỉ có thể là hạ lệnh nhường các trưởng lão toàn lực thôi động linh chu, thẳng đến Thanh Ngọc Thánh Địa. Sau một ngày, Thanh Ngọc Thánh Địa đã thấy ở xa xa. Vô lượng thánh địa đám người từ lâu cảnh giác lên, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Hắc Dực Yêu Vương cũng là một lần nữa hóa thành thân người, đứng tại Thanh Ngọc Thánh Địa phía trên quan sát, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Lệnh Hồ Dận cùng hơn 10 tên thánh địa trưởng lão cũng cùng nhau đi tới gần, giống nhau đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn qua Thanh Ngọc Thánh Địa. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thanh Ngọc Thánh Địa vì sao an tĩnh như thế? Lệnh Hồ Dận thì thào nói rằng, hắn có thể không tin Thanh Ngọc Thánh Địa cũng không biết mình đám người đến. Lớn như thế chiến trận, Thanh Ngọc Thánh Địa sớm liền hẳn phải biết nha, nhất định sẽ làm ra một phen bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch mới là. Nhưng bây giờ, cái này Thanh Ngọc Thánh Địa thế nào yên tĩnh? Cảm giác giống như là không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Thậm chí, liên bảo hộ đại trận đều giống như chưa từng mở ra nha. Cái này có chút quá kỳ quái, không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Yêu Vương, cái này Thanh Ngọc Thánh Địa dường như có gì đó quái lạ, ta nhìn vẫn là tuần tự lui một chút khoảng cách a. Lệnh Hồ Dận cũng là ổn trọng, lập tức đối Hắc Dực Yêu Vương nói rằng. Hắc Dực Yêu Vương trong lòng cũng có một ít lẩm bẩm, chỉ là hắn dù sao sĩ diện, cho nên chỉ là lạnh hừ một tiếng cũng không lui lại. Lại vào lúc này, ông, toàn bộ Thanh Ngọc Thánh Địa đột nhiên sáng lên. Từng đạo tử mang theo bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một đạo bao phủ phương viên trong giằm đại trận. Trận trận tử mang, tiếng sấm gào thét, che trời đất phong. Đem Hắc Dực Yêu Vương, Lệnh Hồ Dận cùng hơn 10 vị vô lượng thánh địa trưởng lão đều toàn bộ bao phủ tại bên trong đại trận này. Lệnh Hồ Dận trong nháy mắt thất sắc, thân làm luyện hư cảnh đại tu sĩ hắn lập tức cảm nhận được tòa đại trận này kinh khủng. Nhất là cái kia trận pháp màn sáng bên trên lấp lóe tử sắc lôi đỉnh, càng làm cho Lệnh Hồ Dận tâm thần hãi nhiên. Cái này, đây chẳng lẽ là Tử Lôi Phong Thiên Trận? Cái gì Tử Lôi Phong Thiên Trận, nhìn bản vương xuất thủ trước phá nó. Hắc Dực Yêu Vương lại là cũng không rõ ràng trận này lợi hại, lúc này liền muốn xuất thủ cưỡng ép phá trận. Lại vào lúc này, một bóng người xinh đẹp cầm trong tay trường kiếm tự Thanh Ngọc Thánh Địa phía dưới bay ra, lăng không mà đến, chính là Lục Vân Yên. Mà kiếm trong tay chính là đến từ chính mình sư tôn Di Vật Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm. Lục Vân Yên độc thân mà tới, cầm trong tay Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm không hề sợ hãi. Kiếm tiên truyền nhân Lục Vân Yên ở đây đợi lâu. Chương 187, với ngươi không quen. Chương 187, với ngươi không quen. Kiếm tiên truyền nhân, bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Lục Vân Yên quanh thân linh khí trong nháy mắt phun trào, càng có trận trận bành trướng kiếm khí lan tràn ra, mang theo từng đạo chói tai kiếm minh thanh âm. Không chỉ có như thế, Lục Vân Yên trong tay cầm Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm càng là hào quang tỏa sáng, trận trận tử mang gào thét mà lên. Càng có một đầu tự sắc linh cầm hư ảnh lôi cuốn lấy tinh mịn lôi mang, tại Lục Vân Yên sau lưng hiện hiện phiêu diêu. Đồng thời cái này Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm kiếm khí, càng là cùng bao phủ phương viên trăm dặm Tử Lôi Phong Thiên Trận hô ứng lẫn nhau. Dường như chuôi kiếm này lực lượng, cùng tòa trận pháp này đồng căn đồng nguyên. Kiếm tiên truyền nhân, Lệnh Hồ Dận sắc mặt đột biến, ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua Lục Vân Yên. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang đánh giá Lục Vân Yên trong tay chuôi kiếm này. Không dò xét còn tốt, cái này một quan sát tỉ mỉ phía dưới, Lệnh Hồ Dận trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Khó, chẳng lẽ đây là Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm? Lệnh Hồ Dận trong lòng cuồng loạn, gáy lập tức liền có một chút đổ mồ hôi. Thân làm vô lượng thánh địa thánh chủ, Lệnh Hồ Dận tự nhiên là kiến thức rộng rãi hạng người, đồng thời hắn cũng từng không chỉ một lần gặp qua vị kia tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc. Chuôi này Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm, Lệnh Hồ Dận năm đó cũng là thấy tận mắt một lần. Năm đó chuôi kiếm này, tại Lục Vân Trúc trong tay thời điểm cũng đã là cho Lệnh Hồ Dận lưu lại qua 10 phần ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, thanh kiếm này xuất hiện ở Lục Vân Yên trong tay, lại thêm kiếm tiên truyền nhân bốn chữ này, nhường Lệnh Hồ Dận không thể không nghĩ đến một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Không thể nào, cái này Lục Vân Yên rõ ràng là Thanh Ngọc Thánh Địa thành nữ, nàng làm sao lại là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân? Nhiều năm như vậy, hoàn toàn cũng không từng nghe nói qua. Như cái này Lục Vân Yên quả nhiên là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân, Thanh Ngọc Thánh Địa cũng sớm đã đem tin tức này làm cho mọi người đều biết, đến để thăng hắn Thanh Ngọc Thánh Địa uy danh, há lại sẽ giấu giếm đến bây giờ. Lệnh Hồ Dận mặc dù trong lòng rất là chấn kinh, nhưng đến đấy là một phương thánh địa chi chủ, tâm tư vẫn là 10 phần trầm ổn kín đáo. Cho nên mà đối với Lục Vân Yên kiếm tiên truyền nhân thân phận có chút hoài nghi. Thậm chí hắn cảm thấy, Lục Vân Yên trong tay trôi này Tử Tiêu Huyền Thiên Kiếm 89 phần 10 là bắt trước, không nhất định chính là năm đó Lục Vân Trúc Trô đã dùng qua cái kia thành. Huống chi cái này Lục Vân Yên cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi mà thôi, liên hóa thần cảnh cũng không từng bước vào. Lại có thể lớn bao nhiêu uy hiếp? Kiếm tiên truyền nhân, Vân Yên tiên tử là nói cười sao? Ngươi Thanh Ngọc Thánh Địa nhiều năm như vậy, làm sao từng đi ra cái gì kiếm tiên? Lệnh Hồ Dận đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, mặt lộ vẻ trấn định nói rằng. Lục Vân Yên thần sắc như thường, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng bung lên. Lập tức trận trận tiếng sấm cùng chim hót đan vào một chỗ, dẫn tới toàn bộ Tử Lôi Phong Thiên trận trận pháp chi lực lại cũng theo đó tuôn ra động. Thậm chí, liền trên trời cao đều cấp tốc hội tụ trận trận lôi vân, từng đạo tinh mịn tử sắc lôi đỉnh tại trọng mây phía dưới cuộn cuộn. Vận sức chờ phát động, dường như chỉ cần Lục Vân Yên một kiếm bung ra, liền có thể dẫn động vạn lôi quét sạch giữa thiên địa. Gia sư, chính là ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc. Thanh lanh thanh âm, vang vọng tứ phương, quanh quẩn tại đám người bên hai. Giờ phút này, Lục Vân Yên chẳng khác gì là đem chính mình kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân thân phận chiêu cáo thiên hạ. Nhường thiên hạ tất cả mọi người biết chuyện này, không giấu giếm nữa, cũng tuyên cáo bây giờ Lục Vân Yên trên thân không đơn giản gánh vác Thanh Ngọc Thánh Địa, càng là gánh vác lên kiếm tiên truyền nhân danh vọng. Nàng sau này mỗi tiếng nói cử động đều sẽ phá lệ làm cho người ta chú ý, bởi vì nàng là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân. Lệnh Hồ Dận khuôn mặt càng khó coi hơn, trong mắt vẻ kinh nghi càng lớn. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng cái này Lục Vân Yên đột nhiên liền không hiểu thấu thành kiếm tiên truyền nhân. Có thể Lục Vân Yên giờ phút này bày ra dáng vẻ đích đích xác xác là tương đối có lực uy hiếp. Đứng tại Lệnh Hồ Dận sau lưng hơn 10 vị thánh địa các trưởng lão cả đám đều có chút trong đầu phát hư, chớ nói chi là trận pháp bên ngoài linh chu phía trên thánh địa đám người. Bọn hắn giờ phút này đều có chút loạn trận cơ hoàng hồn, không biết phải làm gì cho đúng. Kiếm tiên Lục Vân Trúc tên tuổi cuối cùng vẫn là quá lớn, cho dù là bị người đề cập đều đủ để dẫn tới đám người kính sợ. Nếu như nói Mạnh Vân Chu là thiên hạ võ phu trong suy nghĩ võ đạo thần thoại, như vậy Lục Vân Trúc chính là thiên hạ tu sĩ trong mắt mạnh nhất lục địa kiếm tiên, siêu việt cổ nhân, đương thời nhân tộc đệ nhất cường giả. Càng có Chu Ma một trận chiến, đặt vững Chu Ma ngũ thánh bây giờ vô thượng danh vọng, bây giờ Lục Vân Yên cầm trong tay Lục Vân Trúc ngày xưa chi vật, đứng ở chỗ này tự xưng kiếm tiên truyền nhân, lực uy hiếp tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai dám nói trong lòng không hoảng hốt? Lệnh Hồ Giận nếu không phải thân là thánh địa chi chủ, giờ phút này nhất định phải trấn trụ chẳng tử, bằng không hắn đều muốn không kèm được. Mà nguyên bản khí thế hung hăng hắc dược yêu vương, giờ phút này cũng hoàn toàn thu liễm vừa rồi phách lối cuồng ngạo khí thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lệnh Hồ Giận, trong mắt tràn đầy lửa giận. "Tốt ngươi Lệnh Hồ Giận, ngươi mẹ nó dám hố bản vương?" Lệnh Hồ Giận người đều kinh ngạc. "Hắc Dược huynh, cái này bắt đầu nói từ đâu a?" "Hừ, cái này Thanh Ngọc Thánh Địa lại có kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân, nhưng ngươi đối bản vương giấu giếm việc này, còn khuyến khích bản vương tới trợ trận, rõ ràng chính là muốn hại bản vương. Ngươi là muốn đem bản vương làm vũ khí sử dụng sao?" Hắc Dược yêu vương lộ ra càng phẫn nộ, bắt lại Lệnh Hồ Giận cổ áo. "Ta liền nói ngươi Lệnh Hồ Giận như thế nào như thế hào phóng, vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng bản vương điều kiện, thì ra ở chỗ này chờ bản vương. Bản vương nếu là tin ngươi tà, đối cái này Thanh Ngọc Thánh Địa ra tay, ngày sau sợ không phải muốn bị Vân Trúc kiếm tiên mạnh mẽ thanh toán." Hắn một tay lấy Lệnh Hồ Giận cho hất ra, sau đó vội vàng thu liễm thần sắc hướng phía Lục Vân Yên ôm quyền hành lễ. "Vân Yên tiên tử thứ tội, bản vương tại hạ là bị cái này Lệnh Hồ Giận chỗ lừa gạt mới có thể đến đây, cũng không cái gì mạo phạm chi ý, cũng tuyệt không dám cùng Vân Trúc kiếm tiên truyền người làm địch. Mong rằng Vân Yên tiên tử có thể ở lệnh sư tôn trước mặt nói tốt vài câu, có rảnh nhi có thể tới ta Hắc Triều đảo làm khách. Tại hạ cũng sẽ không nhúng tay hai đại thánh địa sự tình, còn mời Vân Yên tiên tử có thể mở ra trận pháp, cho tại hạ rời đi." Lệnh Hồ Giận người đều choáng váng. "Không phải anh em, ngươi cái này trở mặt cũng quá đạp sai nha. Ngươi yêu vương khí thế đâu? Ngươi cường giả phong phạm đâu? Ngươi xuất phát lúc lời nói hùng hồn đều mẹ nó đi nơi nào? Ta mời ngươi là tới trợ trận, khá lắm hiện tại ngươi ngược là cái thứ nhất liệt ủy. Hắc Dực huynh, ngươi biệt huynh a đệ, bản vương cùng các ngươi vô lượng thánh địa người không quen, về sau cũng tận lượng ít đến hương a." Hắc Dực yêu vương lập tức phủi sạch quan hệ, trong lòng càng là âm thầm cười lạnh. "Đồ chó hoang Lệnh Hồ Giận đem lão tử lừa gạt đến muốn hố lão tử mới không lên ngươi làm. Ngươi vô lượng thánh địa hôm nay nếu là dám đối vị này kiếm tiên truyền nhân độc thủ, sợ không phải ngày thứ hai người ta Vân Trúc kiếm tiên liền phải tìm tới cửa. Ta không phải cùng các ngươi mù lẫn bảo." Yêu vương có thể tự động rời đi. Lục Vân Yên nhẹ nhàng huy kiếm, kia tử lôi phong thiên trận liền xuất hiện một cái khe. "Đa tạ đa tạ, tại hạ cáo tử." Hắc Dực yêu vương lập tức thi triển bản mệnh thần thông, nhanh như chớp liền bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà khe hở kia cũng là lập tức khép lại lên, không để cho Lệnh Hồ Giận bọn người tìm tới chạy đi cơ hội. Cái này coi như lúng túng. Lệnh Hồ Giận mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng mười mấy vị trưởng lão từng cái sắc mặt trắng bệnh hoảng hốt bất an. Lớn nhất giúp đỡ cái thứ nhất liền chạy. Dưới mắt lại muốn đối mặt vị này kiếm tiên chuyên nhân, cùng toàn bộ Thanh Ngọc Thánh Địa, há có thể không hoảng hốt. Lục Vân Yên cầm kiếm mà đứng, mái tóc không gió mà bay, quanh thân tử mang lượn lờ. "Lệnh Hồ Thánh Chủ, hôm nay vạn bối cần phải cả gan hướng ngươi đòi hỏi một cái công đạo." Chương 188, Võ Thánh Tiên Khôi. Chương 188, Võ Thánh Tiên Khôi. Lục Vân Yên một kiếm nơi tay, tử quang vờn quanh quanh thân, kia lôi dẫn lưu chuyển ngàn vạn. Cho dù tu vi kém xa Lệnh Hồ Giận, nhưng giờ phút này nàng lại là trên khí thế hoàn toàn vượt trên Lệnh Hồ Giận vị này một phương thánh địa chi chủ. Cùng lúc đó, Thanh Ngọc Thánh Địa bên trong lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, nhao nhao đứng ở Lục Vân Yên sau lưng. Đại trưởng lão Lư Trường Hạ, hơn 10 vị thánh địa nguyên anh trưởng lão, cùng hai vị râu tóc bạc trắng, thân mang áo bào xám thái thượng trưởng lão. Mà ở phía dưới, càng có lít nha lít nhít Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ nhóm, một cái đều là cầm trong tay pháp bảo khí tức trưng dương, triển khai nên chiến dáng vẻ. "Lệnh Hồ Giận, hôm nay các ngươi tự chui đầu vào lưới, ta Thanh Ngọc Thánh Địa tất yếu nhường các ngươi trả giá đắt." Đại trưởng lão Lư Trường Hà tức giận quát tháo, trong mắt đều là phẫn hận chi sắc. Lệnh Hồ Giận đầu đầy mồ hôi, đã ý thức được nhóm người mình tình cảnh cực kỳ không ổn. Hắc Dực yêu vương chạy, nhóm người mình liền phải đối mặt tràn đầy lửa giận Thanh Ngọc Thánh Địa, đây cũng không phải là trò đùa. Dù sao cũng là bọn hắn vô lượng thánh địa xuất thủ trước, phục kích Thanh Ngọc Thánh chủ Khúc Vân Thiên, nhường Thanh Ngọc Thánh Địa vẫn lạc một vị thái thượng trưởng lão, còn nhường Khúc Vân Thiên bị trọng thương. Song phương cũng đã chính diện đại chiến qua một lần, triệt triệt để vạch mặt thủy hỏa bất dung. Bây giờ Thanh Ngọc Thánh Địa chính là lửa giận nhất là thời điểm thịnh vượng, Lệnh Hồ Giận bọn người cho dù cũng có sức đánh một trận, thật là đánh nhau tuyệt đối là muốn thiệt tỏi lớn. Dù sao nơi này là Thanh Ngọc Thánh Địa địa bàn, kia sáng loáng tử lôi phong thiên trận vẫn luôn là vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn họ đến một cái lớn. Huống chi hiện tại lại biết được Lục Vân Yên lại là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc thân truyền đệ tử, chuyện này đối với vô lượng thánh địa đám người mà nói lực uy hiếp có thể quá lớn. Trước đó là không biết rõ chuyện này, còn có thể xem như người không biết không sợ. Hiện tại biết, kia ai còn dám đối Lục Vân Yên cùng Thanh Ngọc Thánh Địa động thủ a? Người ta thân truyền đệ tử đều ở nơi này, ngươi nếu là đem Lục Vân Yên đả thương hoặc là thế nào, sẽ phải suy nghĩ một chút có thể hay không chịu nổi Lục Vân Trúc tức giận. "Đi chú, Lục Vân Trúc qua đời trước mắt chỉ có Mạnh Vân Chu, Lục Vân Yên, Long Hoàng cùng Đảo Nguyên Sơn các thôn dân chờ số người cực ít biết được, ngoại giới cũng không biết rõ tình hình, thế nhân đều cho rằng Lục Vân Trúc tại thế, hơn nữa Lục Vân Trúc trong mắt thế nhân cũng không phải cái gì ôn tồn lễ độ hình tượng. Kiếm tiên Lục Vân Trúc, thiếu nữ thời điểm thích nhất đánh nhau đấu pháp. một lời không hợp liền dưới kiếm lấy mệnh. Thành tựu lục địa kiếm tiên về sau mới có chỗ thu liễm, nhưng vẫn như cũ tính tình không tốt lắm, nếu không cũng không làm được kêu lên 3 năm hảo hữu trực tiếp bắt thượng Chu Ma như thế chuyện kinh thiên động địa. Chu Ma ngũ thánh bên trong, tính tình tốt nhất chỉ có Tu Di Phật chủ, nhất giảng đạo lý chỉ có Khổng Huyền. Về phần Mạnh Vân Chu, Lục Vân Trúc cùng Long Hoàng, năm đó tính tình một cái so một cái lớn. Lê Tầm A, cái này Lục Vân Yên thế nào hết lần này tới lần khác là Lục Vân Trúc thân truyền đệ tử. Cái này Thanh Ngọc Thánh Địa đến cùng là đi quan hệ thế nào khả năng bỡ đỡ được Lục Vân Trúc cái loại này tồn tại. Đáng hận. Lệnh Hồ giận trong lòng oán hận không thôi, song quyền nắm chặt. Nhưng cục diện dưới mắt hắn cũng không khỏi không phục mềm. Chuyện hôm nay là ta Vô Lượng Thánh Địa sai lầm, Lệnh Hồ. Ở đây hướng các ngươi bồi tội. Lệnh Hồ giận cố nén lửa giận trong lòng, kiên trì hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa đám người không mình hành lễ. Xem như ở trước mặt bồi tội. Hắn cái loại này một phương thánh địa chi chủ thân phận, có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn chính xác xem như có được giãn được. Hắn cái này túi đầu xuống chịu thua, đoán chừng không cần mấy ngày toàn bộ Nam vực tu hành giới đều sẽ biết việc này. Đối với Vô Lượng Thánh Địa cùng hắn cá nhân mà nói, thanh danh đều có tổn hại cực lớn. Ngươi cho rằng bồi tội liền có thể chấm dứt việc này sao? Lư Trường Hà giọng căm hận nói rằng, ta Thanh Ngọc Thánh Địa vẫn lạc một vị thái thượng trưởng lão, khúc thánh chủ bị thương nặng, ngươi Lệnh Hồ giận chỉ là dăm ba câu liền muốn lừa gạt qua. Trên đời này nhưng không có chuyên đơn giản như vậy. Lư Trường Hà nói xong, Lục Vân Yên cũng là lập tức tiếp lời đầu, đại trưởng lão lời nói rất là, ngươi Vô Lượng Thánh Địa hôm nay không đánh đổi một số thứ, mơ tưởng đem việc này bỏ qua. Lệnh Hồ giận diện mù câm trầm cũng không ngôn ngữ. Sau người một vị Vô Lượng Thánh Địa trưởng lão lại là không cam lòng nói, các ngươi Thanh Ngọc Thánh Địa cũng đừng muốn hùng hổ doa người, cho dù các ngươi hôm nay chiếm thượng phòng, nhưng ta Vô Lượng Thánh Địa cũng không phải không có lực đánh một trận. Thấy tốt thì lấy à, thật muốn đấu ngươi Thanh Ngọc Thánh Địa chưa chắc có thể giữ lại được chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Lục Vân Yên thanh lãnh trên khuôn mặt nổi lên một vẻ sát ý, xem ra các ngươi Vô Lượng Thánh Địa đến bây giờ cũng không có nhận rõ tình thế. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Vân Yên một vệt trong tay nhẫn chữ vật. Ông, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Lục Vân Yên bên cạnh. Thân hình tướng mạo, vậy mà cùng Mạnh Vân Chu cực kỳ tương tự, nhưng khác biệt chính là, đây cũng không phải là người sống, mà là một tôn khôi lỗi. Có thể cho dù là khôi lỗi, chỗ phát ra khí tức vẫn như cũ kinh khủng như vậy, đủ để rung chuyển trời đất. Liên bao phủ toàn bộ Thanh Ngọc Thánh Địa tử Lôi Phong Thiên trận đều hứng chịu tới con khôi lỗi này ảnh hưởng mà có chỗ chấn động. Thấy này khôi lỗi, Lệnh Hồ giận bọn người kinh hãi thất sắc. Cái này, đây chẳng lẽ là lấy thái cổ tiên thuật luyện chế tiên khôi? Lệnh Hồ giận trong lòng cuồng loạn sau khi, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Lệnh Hồ thánh chủ quả nhiên kiến thức bất phàm, cái này đích xác là tiên khôi, cũng là gia sư năm đó lấy Mạnh Võ Thánh một đạo khí huyết luyện chế ra tới tiên khôi. Này tiên khôi, nhưng tại trong vòng 3 canh giờ phát huy ra Mạnh Võ Thánh năm đó 3 thành chi lực. Lại không biết Vô Lượng Thánh Địa chư vị, phải bỏ mạng nhiều ít người mới có thể đủ chống đỡ được tôn này tiên khôi. Lục Vân Yên nói mây trôi nước chảy, có thể nghe vào Vô Lượng Thánh Địa trong thai của mọi người, lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Thái cổ tiên thuật bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng có một chút lưu truyền tới nay. Trong đó có luyện chế tiên khôi phương pháp, lấy một sợi khí huyết, liền có thể luyện chế ra một tôn tiên khôi, nhường phát huy ra bản thể bộ phận thực lực. Như thế tiên khôi phương pháp, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó, thì có thể không nhận cảnh giới hạn chế, luyện chế ra bất kỳ cường giả tiên khôi. Lục Vân Trúc chính là nắm giữ phương pháp này người. Đồng thời lấy Lục Vân Trúc cùng Mạnh Vân Chu năm đó quan hệ, lấy Mạnh Vân Chu một sợi khí huyết luyện chế tiên khôi tự nhiên cũng là không có vấn đề gì cả. Nói cách khác, đây là một tôn hàng thật giá thật võ thánh tiên khôi. Cho dù chỉ có thể phát huy ra Mạnh Vân Chu năm đó 3 thành thực lực, cũng đủ làm cho Vô Lượng Thánh Địa những người này uốn một hồ. Đồng thời tiên khôi thân thể cho dù bị đánh nát, chỉ cần mấu chốt trong đó chi vật còn tại, liền có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Vẹn vẹn là cái này một tôn tiên khôi, Vô Lượng Thánh Địa bên này liền phải thúc thủ vô sách. Chớ nói chi là còn có Thanh Ngọc Thánh Địa nhiều người như vậy. Tình thế đã rõ ràng. Khá lắm. Vân Trúc kiếm tiên đến cùng cho thánh nữ lưu lại nhiều ít đồ tốt ta. Giờ này phút này, không chỉ là Vô Lượng Thánh Địa đám người mà bức, ngay cả Thanh Ngọc Thánh Địa người một nhà cũng đều bị chấn kinh. Đầu kia con chó vàng đưa tới nhẫn chữ vật, đến cùng giấu bao nhiêu đồ chơi hay. Cái này tùy tiện móc ra một cái đều dọa người như vậy. Không hổ là kiếm tiên truyền nhân a. Lệnh Hồ giận sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía một tất cả trưởng lão, lúc này nháy mắt, toàn lực ra tay phá trận ra ngoài. Giết. Không có chút gì do dự, Lệnh Hồ giận sau lưng mười mấy vị trưởng lão toàn bộ ra tay, hơn nữa vừa lên đến chính là liều mạng tư thế. Lệnh Hồ giận cũng là không giữ lại chút nào, thế ra bản thân ba món pháp bảo toàn lực phá trận. Bị ngăn cách bên ngoài Vô Lượng Thánh Địa đám người cũng là vội vàng ra tay tiếp ứng. Lệnh Hồ giận lựa chọn liều chết một trận chiến cũng không phải hắn có dũng cảm, mà là hắn thật không có chiêu, chỉ có thể liều mạng. Có thể trốn mấy cái là mấy cái a giết. Thanh Ngọc Thánh Địa bên này giống nhau ra tay. Lục Vân Yên càng là thôi động kia võ thánh tiên khôi, thẳng đến Vô Lượng Thánh chủ Lệnh Hồ giận. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Ngọc Thánh Địa phía đông một tòa cô phong bên trên, ba cái người mặc hắc bào thần bí thân ảnh đứng sóng vai, ba ánh mắt đều tại nhìn trận này thánh địa đại chiến. Ánh mắt bên trong có nhiều nghiền ngẫm cùng trêu tức. Đánh đi, đánh đi, đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Hai người các ngươi đại thánh địa không đánh đến lưỡng bại câu thường, ta Âm Minh giáo lại há có thể đồng sơn tái khởi. Chết càng nhiều càng tốt, nhiều như vậy tàn hồn ta Âm Minh giáo coi như từ chối thì bất kính. Chương 189, Mạnh Võ Thánh muốn xuất ra. Chương 189, Mạnh Võ Thánh muốn xuất ra. Hai đại thánh địa lại lần nữa giao phong cũng không duy trì liên tục quá lâu. Cuối cùng lấy Tử Lôi Phong Thiên trận bị cưỡng ép đánh vỡ, Vô Lượng Thánh Địa một đám tu sĩ bại trốn mà kết thúc. Vô Lượng Thánh Địa vẫn lạc 6 vị nguyên anh cảnh trưởng lão, hơn 20 kết đan tu sĩ, cùng hơn 50 trúc cơ cảnh nội môn đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có một vị luyện hư cảnh thái thượng trưởng lão lấy hy sinh bản thân làm đại giá, đổi lấy Vô Lượng Thánh Địa những người còn lại thuận lợi đào thoát. Nhưng kết quả chính là nhục thân vẫn diện hồn phách tiêu vong. Nếu không phải là vị này thái thượng trưởng lão cam nguyện hy sinh, Vô Lượng Thánh Địa thương vong sẽ càng lớn. Về phần thánh chủ lệnh Hồ Giận, tuy nói cũng thành công đào thoát, nhưng cũng là người bị thương nặng, nhục thân đều bị cố kia võ thánh tiên khôi đánh nát, chỉ còn lại nguyên thần may mắn chạy trốn. Qua chiến dịch này, Vô Lượng Thánh Địa thương vong thảm trọng, có thể nói là nguyên khí đại thương. Mà Thanh Ngọc Thánh Địa dựa vào một trận chiến này đã thương nặng Vô Lượng Thánh Địa, vạn hồi trước đó xu hướng suy tàn, cũng làm cho Vô Lượng Thánh Địa hoàn toàn đã mất đi lại cùng Thanh Ngọc Thánh Địa giao chiến vô liếng. Sáu đại thánh địa hạng chót hai cái thánh địa, thứ tự xem như đảo ngược. Thanh Ngọc Thánh Địa không còn là vạn năm lão mạn, thành công nhường Vô Lượng Thánh Địa biến thành lục đại thánh địa trong yếu nhất một cái. Một trận chiến này cũng đánh ra Thanh Ngọc Thánh Địa uy danh, càng làm cho Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên danh tự chân chính vang vọng nam vực tu hành giới. Lục Vân Trúc đệ tử, tuyệt đại kiếm tiên truyền nhân. Như thế tên tuổi, đủ để cho thiên hạ tu sĩ đều đúng Lục Vân Yên kính sợ ba phần, càng là đối với Thanh Ngọc Thánh Địa nổi lòng tôn kính. Tuy nói Lục Vân Trúc gần trăm năm đều không có có tin tức gì, dường như sớm đã ẩn cư tị thế không hỏi phàm trần. Nhưng Lục Vân Trúc danh hào vẫn như cũng là ép tại thiên hạ tu sĩ trong suy nghĩ một ngọn núi. Tất cả tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng kính sợ. Dù sao lục địa tiên nhân thọ nguyên dài rằng giặc tới không thể tưởng tượng nổi, từ Bắc vực ma tôn bại vong về sau càng là không người có thể cùng địch nổi. Thiên hạ đệ nhất cường giả đệ tử, này danh đầu ai dám trêu chọc, ai dám không kính sợ. Tại thế nhân xem ra, Lục Vân Yên nếu là Lục Vân Trúc truyền nhân, kia Thanh Ngọc Thánh Địa liền khẳng định cùng vị này tuyệt đại kiếm tiên có chớ nhiều quan hệ nha. Rất có thể Thanh Ngọc Thánh Địa đã sớm mở đỡ được kiếm tiên Lục Vân Trúc, mới có thể để Lục Vân Yên vị này kiếm tiên truyền nhân lấy thánh nữ thân phận lưu tại Thanh Ngọc Thánh Địa. Cái này Thanh Ngọc Thánh Địa bây giờ có kiếm tiên Lục Vân Trúc xem như chỗ dựa, tại sáu đại thánh địa bên trong địa vị đem vững chắc vô cùng, thậm chí càng thêm siêu nhiên. Đây là tu hành giới rất nhiều người ý nghĩ. Thanh Ngọc Thánh Địa tất nhiên nội tình cùng thực lực cũng không bằng phía trước mấy đại thánh địa, nhưng chỉ là có thể cùng Lục Vân Trúc đáp lên quan hệ điểm này, cũng đủ để cho Thanh Ngọc Thánh Địa có không cách nào so sánh ưu thế. Đồng thời tu hành giới cũng có thật nhiều người vô cùng cảm khái, Chu Ma Ngũ Thánh không hổ là Chu Ma Ngũ Thánh, Ngũ Thánh bên trong vị kia vung cánh tay hô lên, đều có thể tùy tiện thành lập được một cái thế lực to lớn. Cho dù Lục Vân Yên chỉ là đem kiếm tiên truyền nhân thân phận đem ra công khai, đều đủ để cải biến Thanh Ngọc Thánh Địa vận mệnh. Thanh Ngọc Thánh Địa, đại điện bên trong, số tên trưởng lão đều là đứng tại đại trưởng lão Lư Trường Hà cùng thánh nữ Lục Vân Yên trước mặt, cái này mấy vị trưởng lão đều tại bẩm báo cùng một việc. Thánh nữ, đại trưởng lão, thánh địa phụ cận sát thực xuất hiện tụ hồn trận vết tích. Hơn nữa không ngừng một chỗ, trận chiến này vẫn là người tàn hồn chi khí đều bị lấy đi. Nên là có người thừa dịp bên ta cùng Vô Lượng Thánh Địa đại chiến, thừa cơ dùng tụ hồn trận hấp thụ chiến trường vẫn lạc tu sĩ tàn hồn. Đại trưởng lão Lư Trường Hà lông mày đã nhăn lại, trong mắt nổi lên một vẻ lo lắng. Tu hồn trận, cái này chính là tà phái tu sĩ thủ đoạn, ta nam vực tu hành giới sớm đã không có tà phái tu sĩ bóng dáng. Vì sao? Lục Vân Yên hơi nghi hoặc một chút nói, "Tà phái tu sĩ, hình dung chính là lấy bảng môn tà đạo phương pháp, tổn thương người khác tiến hành đến để thăng bản thân tu hành phương thức. Thái cổ trong năm tu hành giới trăm hoa đua nở, các loại ngũ hoa tám môn phương pháp tu hành tầng tầng lớp lớp, tà phái tu sĩ cũng vào lúc đó bắt đầu vượt khởi. Về sau một lần mười phần hung hăng ngang ngược, cùng chính phái thế lực địa vị ngang nhau. Cho đến vạn năm trước, Ma Tôn xuất hiện, thống ngự Bắc vực ma tộc, đồng thời bắt đầu chinh phục thiên hạ. Mà tà phái thế lực ngay từ đầu cũng không ý thức được Ma Tôn kinh khủng, chỉ cảm thấy là Bắc vực trong ma tộc xuất hiện một cái tương đối tồn tại cường đại. Rất nhiều tà phái tu sĩ thậm chí đánh lên Ma Tôn chủ ý, mong muốn đem cái này ma tộc cường giả hàng phục biến thành của mình. Cái này cũng có trách. Bắc vực ma tộc luôn luôn như là vụ cát, mặc dù trời sinh cường đại, nhưng cả đám đều đơn thuần trực tiếp, kém xa nhân tộc cùng yêu tộc xảo trá đa trí. Cho dù xuất hiện mấy cái thực lực tồn tại cường đại, cũng phần lớn sẽ được nhân tộc, yêu tộc chỗ chấn áp. Cho nên những này tà phái thế lực đều cảm thấy Bắc vực Ma Tôn cũng không gì hơn cái này. Kết quả có thể nghĩ, Bắc vực Ma Tôn trực tiếp đem năm đó mấy cái tà phái đại tu sĩ giết đến thân hình câu diệt, lại tự tay tiêu diệt hơn phân nửa tà phái thế lực. Cũng là lúc kia, thế nhân mới chính thức ý thức được Bắc vực Ma Tôn chỗ kinh khủng, bắt đầu liên hợp đối kháng Bắc vực Ma Tôn. Đáng tiếc cũng không chứng dụng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Bắc vực Ma Tôn vô địch vạn năm điểm xuất phát, chính là theo đối tà phái thế lực động thủ bắt đầu. Cho đến ngày nay, tà phái thế lực sớm đã tuyệt tích. Ít ra bên ngoài đã không có cái gì tà phái thế lực bóng dáng. Tuy nói tà phái tu sĩ sớm đã sự suy thoái, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tiêu diệt triệt để, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Lư Trường Hà trầm giọng nói rằng, ta nam vực chi địa, vạn năm trước đó càng là tà phái càng hung hăng ngang ngược. Có lẽ bây giờ, những này tà phái tu sĩ lại muốn cho tàn lại cháy. Lục Vân Yên nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế nói đến, ta Thanh Ngọc Thánh Địa cũng muốn phá lệ coi trọng, cũng muốn nhường nam vực tu hành giới biết được việc này. Thánh nữ lời nói rất là, nhất định phải nhường nam vực thế lực khác có chỗ cảnh giác. Tà phái tu sĩ một khi phát triển an toàn, nguy hại vô tận. Nửa tháng sau, Mạnh Vân Chu vẫn như cũ là tại chỗ cũ thả câu, ngồi bên cạnh Vương Đông Sinh. Một lớn một nhỏ đều duy trì tinh tọa dáng vẻ, trước mặt đặt vào cần câu, chỉ có điều Vương Đông Sinh khi thì liền có thể bên trên cá, Mạnh Vân Chu bên này thì là nửa ngày không có động tĩnh. Dù cho là thất tình lục dục đã biến mất Mạnh Vân Chu, mỗi lần trông thấy Vương Đông Sinh lần lượt bên trên cá, mà chính mình nơi này không có chút nào thu hoạch lúc, tâm tính đều có chút không kèm được. Chẳng lẽ ta Mạnh Vân Chu coi là thật đang câu cá cái này cùng một chỗ như thế kém cỏi? Mà tại hai người càng xa xôi, Thiết Đản Nhi ghé vào Hoàng Nưu trên lưng ngủ gà ngủ gật, Hoàng Nưu cũng nằm dạp trên mặt đất yên lặng nhìn qua câu cá hai người. Một chó một trâu, tuế nguyệt tinh tốt. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu trước mặt cần câu đống lúc đích, hắn lập tức kéo cần câu. Đã thấy một cái so bàn tay còn nhỏ nhỏ cá cần câu. Mạnh Vân Chu khẽ miệng hơi hơi run rẩy, đồng thời ánh mắt hướng phía nơi xà thiên không nhìn lại. Cuối cùng là tới. Bốn đạo thân ảnh không phân tuần tự, mang theo trận trận Phật quang hướng phía nơi đầy bày tới. Nguyên bản ghé vào cách đó không xa Hoàng Nưu cũng là ngẩng đầu lên, hướng phía bốn thân ảnh kia bay tới phương hướng nhìn lại. Bốn đạo thân ảnh rất nhanh liền rơi xuống bên dòng suối. Bên trong một cái chính là Mạnh Vân Chu người quen biết cũ Tịnh Không Hòa thượng. Ba người khác thì đều là lão tăng bộ dáng, một cái trường mi rủ xuống gương mặt, diện mục tường hòa mượt mà, trước ngực treo Phật châu, cầm trong tay chẳng hạn, mặc nhạt áo cà sa màu vàng nóng. Một cái khuôn mặt gầy còm, một bộ khổ tướng, chắp tay trước ngực, chân mày níu chặt, mặc trên người màu xám cà sa. Còn có một vị lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, ăn nói có ý tứ, một thân màu trắng tăng y không nhiễm trần thế, chỉ là cặp mắt của hắn tựa hồ có chút kỳ quái, nhìn tối tăm mờ mịt, ánh mắt cũng rất trống vắng, như là người mù. Về phần Tịnh Không Hòa thượng cũng là cùng năm đó không sai biệt lắm, chỉ là nhìn lại thành thục một chút, mi thanh mục tú một thanh niên hòa thượng. Tiểu tăng bái kiến Mạnh Võ Thánh. Tịnh Không Hòa thượng nhìn thấy ngồi bên dòng suối Mạnh Vân Chu, đuổi bước lên phía trước hành lễ. Kia ba vị lão tăng cũng cùng nhau đi tới phụ cận hướng phía Mạnh Vân Chu chắp tay trước ngực hành lễ. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu khẽ gật đầu, đem mới vừa lên câu con cá nhỏ một lần nữa thả lại trong suối. Mà một bên Vương Đông Sinh thì là thu hồi cần câu. Mạnh đại ca đã có khách nhân, vậy ta liền về nhà trước. Tốt. A Hoàng, chúng ta đi đi. Vương Đông Sinh cưới Hoàng Nưu lội nước đi tới bờ bên kia, sau đó hướng trong thôn mà đi. Tịnh Không Hòa thượng hướng phía Vương Đông Sinh rời đi thân ảnh nhìn thoáng qua, mặt có vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này, tựa hồ có chút đặc biệt. Kia vẻ mặt khổ tướng, cao mày lao tăng khẽ bước cằm, thiếu niên này hồn thể thông thấu không tí vết, nên là lấy hoàn chỉnh hồn phách kinh nghiệm mấy lần luân hồi người, xác thực hiếm thấy. Mạnh Vân Chu quay người mặt hướng ba vị này lao tăng, ôm quyền hành lễ. Mạnh Mỗ 13 chức cao tăng đến đây, cũng là nghĩ cùng ba chức cao tăng nghiên cứu thảo luận liên quan tới luân hồi chuyển thế một chuyện. Lời vừa nói ra, ba vị lao tăng cùng Tịnh Không Hòa thượng đều là khẽ giật mình. Cái này Mạnh Võ Thánh tình huống như thế nào? Tướng mạo trẻ tuổi như vậy cũng sẽ không nói, thế nào còn bắt đầu nghiên cứu luân hồi chuyển thế? Chẳng lẽ luyện võ luyện được chán ghét đời người, mong muốn xuất gia là tăng? Chương 190, ba đại cao tăng. Chương 190, ba đại cao tăng. Ách, còn chưa từng hướng Mạnh Võ Thánh giới thiệu, ba vị này đều là ta Phật môn đương đại cao tăng, tu vi tinh thâm Phật pháp biến bác. Tịnh Không Hòa thượng thật cũng không quên hướng Mạnh Vân Chu giới thiệu ba vị này lao tăng. Vị này là Bồ Đề chùa trụ trì Diễn Nguyệt Thiền sư. Kia mặt mũi hiền lành, người mặc vàng nhạt cả sa lão hòa thượng cười hướng về Mạnh Vân Chu chắp tay trước ngực hành lễ. A Di Đà Phật, lão nạp Diễn Nguyệt, cùng Mạnh Võ Thánh cũng tịnh không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Lại không biết Mạnh Võ Thánh còn nhớ rõ lão nạp. Mạnh Vân Chu nhìn xem vị này Diễn Nguyệt Thiền sư, thật đúng là nghĩ tới. Năm đó ở Bắc vực cùng Ma Tôn một trận chiến kết thúc về sau, Mạnh Mộ hoàn toàn chính xác gặp qua đại sư. Diễn Nguyệt Thiền sư mặt lộ vẻ nụ cười, một bộ rất là vinh hạnh bộ dáng. Đúng vậy à, năm đó Ma Tôn bại vong, lão nạp cùng chư vị Phật môn đồng tu cùng một chỗ tiến về Bắc vực chúc mừng Chu Ma Ngũ Thánh. Cũng là ở đằng kia lần cùng Mạnh Võ Thánh có gặp mặt một lần. Mạnh Vân Chu đối cái này Diễn Nguyệt Thiền sư vẫn rất có ấn tượng. Năm đó cũng đã là lão tăng bộ dáng, bây giờ đi qua hơn 100 năm vẫn là như cũ, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trên thân Phật khí càng thêm nồng nặc một chút, càng hiểu được hơn nói cao tăng tư thế. Mạnh Vân Chu cũng nhớ ký Tu Di Phật chủ năm đó nói qua, Diễn Nguyệt Thiền sư chính là Phật môn cao tăng, bàn luận tuổi tác cùng Tu Di Phật chủ không sai biệt lắm. Phật pháp tạo nghệ so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Mạnh Vân Chu lại hiểu rất rõ Tu Di Phật chủ cái này lão hòa thượng, nhưng phàm là cùng mình đem so với người, Tu Di Phật chủ đều sẽ mười phần khiêm tốn đến một câu không thua bao nhiêu. Dường như Phật môn tùy tiện đến cao tăng, Phật pháp tạo nghệ đều không tại hắn Tu Di Phật chủ phía dưới. Có thể trên thực tế đâu? Toàn bộ Tây vực Phật môn, không có một cái nào tăng nhân có thể so với vai Tu Di Phật chủ. Bất kỳ Phật môn cao tăng đề cập Tu Di Phật chủ đều là kính ngưỡng không thôi, căn bản không dám lấy chính mình đi cùng Tu Di Phật chủ đánh đồng. Thậm chí có một vị ngồi thiền ngàn năm cây gỗ khô thánh tăng, danh xưng thiên hạ Phật pháp vô nhất không tinh mọi thứ hiểu. Nhưng năm đó cùng Tu Di Phật chủ đàm kinh bàn luận Phật, giam ba câu ở giữa liền đã cam bái hạ phòng, nói thẳng chính mình ngồi thiền ngàn năm, không kịp cùng Tu Di Phật chủ bàn luận trải qua 2-3. Cái này Diễn Nguyệt Thiền sư Phật pháp tạo nghệ, nghĩ đến cũng là kém xa Tu Di Phật chủ. Chẳng qua hiện nay đi qua 100 năm, nghĩ đến những năm này Phật pháp cũng có chỗ tinh tiến. Vị này là Kim Cương tự trụ trì Ngọc Long Thiền sư. Tịnh Công Hòa thượng lại giới thiệu kia khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt khổ tướng, thân mang màu xám cả sa lão hòa thượng. Kim Cương tự trụ trì Ngọc Long Thiền sư. Vân tăng Ngọc Long, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Ngọc này Long Thiền sư thanh âm có chút tang thương khàn khàn, trên mặt cũng vẫn luôn là cau mày dáng vẻ, dường như thời thời khắc khắc đều đang suy tư cùng lo lắng. Gặp qua đại sư, Mạnh Vân Chu ôm quyền hoàn lễ, đối với Ngọc này Long Thiền sư hắn cũng chưa quen thuộc, hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá Kim Cương tự tên tuổi hắn cũng là nghe nói qua. Tây vực Phật môn ba đại Phật tự một trong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tồn tại tuế nguyệt vượt qua vạn năm. Nhưng bây giờ ba đại Phật tự đều có khác biệt trình độ suy sụp, trong đó Kim Cương tự càng nghiêm trọng. Đây cũng là bởi vì năm đó Ma Tôn tứ ngược thiên hạ, Phật môn người cũng chịu đựng tàn phá. Ba chùa miếu lớn rất nhiều cao tăng vẫn lạc, thậm chí một lần đứng trước tai họa ngập đầu. Về phần như thế nào kéo dài hơi tàn xuống tới, hơn phân nửa là nhiều năm trước Phật môn người hướng Ma Tôn túi đầu phục nhuyễn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không chịu vừa, toàn bộ Tây vực Phật môn sợ là đều muốn bị Ma Tôn cho tiêu diệt. Bây giờ ba đại Phật tự có thể khôi phục một chút nguyên khí, đem Phật pháp chuyển thừa đến nay, đủ để chứng minh năm đó túi đầu chịu thua cũng không có sai. Vị này là Huyền Tâm Thiền sư, một mực cẩn cư tị thế lĩnh hội Phật pháp, chính là ta Tây vực Phật môn một đời kỳ nhân. Tịnh Không Hòa thượng đầy cõi lòng kính ý nói. Mạnh Vân Chu nhìn về phía kia thân mang thuần trắng Phật y liễu, hai mắt tựa như mù mắt lao tăng. Bái kiến đại sư. Huyền Tâm Thiền sư thái độ cũng không coi là bao nhiêu cung kính, chỉ hơi hơi hướng phía Mạnh Vân Chu chắp tay trước ngực hành lễ. Hành lễ về sau, kia Huyền Tâm Thiền sư một đôi xám trắng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trước tiên mở miệng, Mạnh thí chủ mong muốn cùng lão nạp ba người nghiên cứu thảo luận luân hồi chuyển thế mà nói, lại không biết Mạnh thí chủ thật là có quy y Phật môn ý niệm. Lời này vừa nói ra, Diễn Nguyệt Thiền sư, Ngọc Long Thiền sư cũng đều là cùng nhau nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong mắt nổi lên vẻ chờ mong. Tịnh Không Hòa thượng thì là có chút giật mình, không nghĩ tới Huyền Tâm Thiền sư sẽ hỏi như thế trực tiếp. Bất quá ngay cả trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cái này êm đẹp Mạnh Võ Thánh vì sao muốn cùng ta Phật môn cao tăng nghiên cứu thảo luận luân hồi chuyển thế? Chẳng lẽ lại đúng như Huyền Tâm Thiền sư lời nói, Mạnh Võ Thánh chán ghét hồng trần thế tục, mong muốn quy y Phật môn? Cái này tại trước kia cũng không phải chưa từng có. Hơn 800 năm trước liền có một vị võ đạo thánh nhân tại đi vào tuổi già lúc, cảm giác sâu sắc nhân sinh khổ đoạn phồn hoa như mộng, trong lòng tỏa ra hoang mang, liền tìm cao tăng khuyên. Cuối cùng đại triệt đại nộ quy y Phật môn, hoàn thành một đời cao tăng. Tại Phật môn lưu lại một đoạn giai thoại. Có lẽ Mạnh Vân Chu cũng là như thế. Tất nhiên tướng mạo tuổi trẻ, nhưng dù sao tuổi tác bày ở chỗ này, nhiều lắm là cũng chỉ có 100 năm thọ nguyên, khả năng cũng cảm nhận được đời người mê mang. Cho nên mong muốn theo Phật pháp bên trong tìm tới đáp án. Nếu không như thế nào lại vô duyên vô cớ để cho mình mời mấy vị Phật môn cao tăng đến đây. Quy y Phật môn ý niệm Mạnh Vân Chu khẽ miệng hơi hơi run rẩy, hắn là thật không nghĩ tới cái này Huyền Tâm Thiền sư sẽ có loại này náo mạch kín. Ta bất quá là muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút luân hồi chuyển thế mà thôi, làm sao lại có quy y Phật môn suy nghĩ? Chẳng lẽ lại ta Mạnh Vân Chu bây giờ nhìn lại giống như là muốn xuất ra dáng vẻ sao? Không nên quá không hợp thói thường. Đại sư hiểu lầm, Mạnh Mộ cũng không xuất ra là tăng ý niệm, chỉ là muốn cùng mấy vị nghiên cứu thảo luận một chút mà thôi. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. A Di Đà Phật, thì ra là thế. Huyền Tâm Thiền sư khẽ bước cằm, chỉ là trên mặt nhiều ít có mấy phần thất vọng. Cái khác hai cái lao tăng cũng giống như vậy tiếc hận, dường như cảm thấy Mạnh Vân Chu không quy y Phật môn có chút đáng tiếc. Lập tức, Mạnh Vân Chu cùng ba chức cao tăng cùng Tịnh Không Hòa thượng đều là ngồi ở bên dòng suối. Gió thu mát mẻ, thường có lá rụng. Mạnh Vân Chu cùng mấy người này hòa thượng ngồi chung một chỗ nhi cũng là có mấy phần đàm kinh bàn luận Phật ý cảnh. Mạnh Mô muốn biết, luân hồi chuyển thế có thể có biện pháp nhường hồn phách bảo trì hoàn chỉnh, thậm chí giữ lại trước kia ký ức. Mạnh Vân Chu đi thẳng vào vấn đề, hỏi chính mình muốn biết chuyện. Diễn Nguyệt Thiền sư cùng Ngọc Long Thiền sư hai mặt nhìn nhau, mà kêu Huyền Tâm Thiền sư thì là dẫn đầu mở miệng. A Di Đà Phật, như lấy hồn phách hoàn chỉnh vào luân hồi ngược có mấy loại phương pháp, như bỏ qua hơn phân nửa tu vi nương theo hồn phách cùng nhau luân hồi, thì có thể bảo vệ hồn phách hoàn chỉnh. Nhưng trước kia ký ức thì rất khó bảo tồn lại, cơ hồ không cách nào có thể đi, trừ phi là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có một khả năng nhỏ nhoi giữ lại trước kia ký ức. Một bên Ngọc Long Thiền sư cũng gật đầu mở miệng, lấy ta Phật môn mà nói, luân hồi chuyển thế cũng không ở chỗ hồn phách, mà ở chỗ tự thân nghiệp lực. Tiếp trước bởi vì, đương thời quả, hồn phách sẽ ở trong luân hồi hoàn toàn trừ khử, tại chuyển thế bên trong tái tạo làm một đạo mới hồn phách, nhưng trước kia nghiệp lực sẽ không tiêu tán, sẽ hộ tống tân sinh chi hồn cùng nhau giáng lâm. Cho nên ta Phật ra một mực hy vọng chúng sinh làm việc thiện sự tình tích thiện quả, chỉ có như vậy khả năng tại đời sau đạt được phúc báo. Nếu có thể tại luân hồi chuyển thế bên trong tích lũy đầy đủ nghiệp lực, thành tựu Phật Đà chính quả, liền có thể nhảy ra luân hồi chuyển thế, đi hướng thế giới cực lạc tu hành thành Phật. Ngọc Long Thiền sư lời nói chính là Phật gia thờ phụng bộ kia. Luân hồi chuyển thế, trọng yếu không phải hồn phách, mà là nghiệp lực. Thông kinh nghiệp vật, làm việc thiện tích đức, vì chính là nghiệp lực. Hồn phách sẽ ở trong luân hồi bị tái tạo, mà nghiệp lực thì có thể một mực tồn tại hạ đi. Sẽ không theo ngươi luân hồi chuyển thế mà tiêu tán, càng sẽ trực tiếp thể hiện tại ngươi đời sau. Tỷ như ngươi một thế này làm việc thiện tích đức, có đủ nhiều nghiệp lực, đời sau liền có thể thoát thai tới nhà giàu sang. Nếu ngươi làm nhiều việc ác, thì nghiệp lực đa số ác nghiệp, đời sau sẽ phải gánh chịu cực khổ. Cũng chính là dựa vào cái thuyết pháp này, Phật môn có thể tiếp tục trường tồn kéo dài không suy, lại vẫn luôn có khá nhiều tín đồ. Mạnh Vân Chu sau khi nghe như có điều suy nghĩ. Nghiệp lực sẽ không theo luân hồi chuyển thế mà tiêu tán, ngược là có chút giống đại đạo chi chú. Hẳn là, chúng ta bị chúng đại đạo chi chú, cũng là cùng loại với nghiệp lực tồn tại như thế. Mạnh Vân Chu trong lòng như thế phỏng đoán, lúc này cũng là trực tiếp hỏi lên. Nào dám hỏi ba vị đại sư, như thân chúng đại đạo chi chú có thể vào luân hồi. Như vào luân hồi, cái này đại đạo chi chú sẽ hay không tiêu tán? Hoặc là đi theo hồn phách cùng một chỗ luân hồi chuyển thế. Nếu như đại đạo chi chú có thể cùng nhau vào luân hồi, lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Mạnh Vân Chu cái này tam liên đặt câu hỏi, trực tiếp đem ba vị này Phật môn cao tăng cho hỏi ngộ. Khá lắm. Lập tức liền chạm tới bọn hắn ba vị tri thức điểm mù. Chương 191, Táng Phật quật nghe đồn chương 191, Táng Phật quật nghe đồn A-di-đà Phật, cái này đại đạo chi chú. Lão nạp quả thực không rõ lắm. Diễn Nguyệt Thiền sư chắp tay trước ngực, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc Long Thiền sư chau mày, trên mặt khổ tướng càng lớn, giống nhau trầm mặc không nói gì. Cũng là kia Huyền Tâm Thiền sư từ dưới đất nhặt lên một quả hòn đá nhỏ, tiện tay liền vứt xuống cách đó không xa suối trong nước. Một cử động kia, làm cho mấy người đều là nhìn về phía Huyền Tâm Thiền sư. A Di Đà Phật, Mạnh thí chủ có thể từng trông thấy viên kia cục đá? Huyền Tâm Thiền sư nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy. Mạnh thí chủ cảm thấy, cục đá kia như thế nào? Huyền Tâm Thiền sư hỏi. Mạnh Vân Chu nhìn xem suối trong nước nổi lên gợn sóng, như có điều suy nghĩ, cục đá kia rất tròn. Huyền Tâm Tiền Sư, một bên hai vị cao tăng cũng là khuôn mặt hơi hơi run rẩy, Tịnh Không Hòa Thượng cũng có một ít không kèm được. Bọn hắn đều không cảm thấy Mạnh Vân Chu là đang cố ý nói giỡn, chẳng qua là cảm thấy Mạnh Vân Chu suy tư một phen còn chứng trả đàng hoàng nói ra câu trả lời này, là thật là có chút làm cho người khó kéo căng. A Di Đà Phật, cũng đã tựa như cùng Mạnh Thí Chủ nói tới đại đạo chi chú, mà cái này dòng suối thì là luân hồi chuyển thế. Huyền Tâm Tiền Sư kiên nhẫn giải thích nói, bất luận xuân hạ thu đông, bất luận tuế nguyệt biến thiên, suối nước vẫn luôn đang chảy, mà cục đá kia thì sẽ một mực tồn tại. Cho dù nước chảy bèo trôi, có thể suối nước sẽ không cải biến cái này mai cục đá bản thân, nó sẽ một mực tồn tại ở đầu này trong khe nước. Lời này vừa nói ra, Mạnh Vân Chu chân mày hơi nhíu lại, mà Diễn Nguyệt Thiền Sư cùng Ngọc Long Thiền Sư đều là lộ ra rất tán thành chi sắc, cảm thấy Huyền Tâm Thiền Sư lời nói rất có thiên cơ. Không hổ là ẩn thế tu luyện nhiều năm Phật môn cao tăng, thậm chí vì chuyên tâm lĩnh hội Phật pháp mà hủy đi hai mắt. Bàn luận Phật pháp tạo nghệ, cuối cùng vẫn là muốn hơi thắng chúng ta hai người một bậc. Đại sư nói là, đại đạo chi chú sẽ một mực tồn tại ở luân hồi chuyển thế bên trong, sẽ không tiêu tán. Huyền Tâm Thiền Sư lại lắc đầu một cái. A Di Đà Phật, lão nạp cũng không dám khẳng định thân chúng đại đạo chi chú có thể hay không vào luân hồi, nhưng đại đạo chi chú liền như là Phật môn nghiệp lực, chính là vượt qua sinh tử lực lượng, sẽ không theo sinh tử mà tiêu vong. Tại lão nạp xem ra, nếu có thân người bên trong đại đạo chi chú mà chết, nhưng đại đạo chi chú nhất định sẽ còn tiếp tục tồn tại, cho dù là vào luân hồi, đại đạo chi chú cũng nhất định sẽ tùy theo cùng một chỗ luân hồi chuyển thế. Mạnh Vân Chu thần sắc có biến hóa. Thằng nếu thật có thể vào luân hồi, kia thân chúng đại đạo chi chú hồn phách phải chăng có thể bảo tồn hoàn hảo? Có thể hay không bị đại đạo tái tạo là mới hồn phách? A Di Đà Phật, lão nạp nghĩ đến nên sẽ không. Huyền Tâm Thiền Sư nói như thế. Một bên Diễn Nguyệt Thiền Sư, Ngọc Long Thiền Sư cũng là nhao nhao gật đầu. Huyền Tâm Phật bạn lời nói rất là. Lão nạp cũng cảm thấy nên như vậy. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Ba cái này lão hòa thượng đến cùng vẫn còn có chút đồ vật. Đối với đại đạo chi chú mặc dù biết rất ít, nhưng cũng cho Mạnh Vân Chu cung cấp một chút phương hướng. Trước mắt có thể phỏng đoán, thân chúng đại đạo chi chú không nhất định có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu có thể luân hồi chuyển thế, lại bởi vì đại đạo chi chú quan hệ hồn phách bảo trì hoàn chỉnh, sẽ không bị đại đạo tái tạo. Nói cách khác, nếu như Lục Vân Trúc, Tu Di Phật chủ cùng Khổng Huyền có thể luân hồi chuyển thế lời nói, ba người bọn họ hồn phách nhất định còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Như vậy, ba người bọn họ vẫn như cũ còn tính là tồn tại ở thế gian, không đến mức hoàn toàn tiêu vong. Nếu như ngay cả hồn phách đều bị đại đạo tái tạo, cái kia chính là hoàn toàn biến thành một người khác, cuối cùng không tồn tại nữa. Đa tạ ba vị đại sư khai ngộ, Mạnh Mô ghi nhớ trong lòng. Mạnh Vân Chu lúc này mở miệng cảm tạ. Ba người cùng nhau chắp tay trước ngực hoàn lễ, kia Diễn Nguyệt Tiền sư thì tiếp tục mở miệng, A Di Đà Phật, liên quan tới luân hồi chuyển thế nói chuyện, ra Tây vực cấm địa Táng Phật quật bên trong hẳn là có càng nhiều ghi chép. Nâng lên Táng Phật quật, Tịnh Không Hòa Thượng cùng hai vị khác cao tăng đều là hơi biến sắc mặt. Tây vực cấm địa Táng Phật quật, chính là cùng Bắc vực Hắc Uyên, Nam vực Hoàng Phong lĩnh cùng Đông vực Tiên Vân Tháp chờ nổi danh tồn tại, chính là thiên hạ bát đại cấm khu một trong. Từ xưa đến nay rất nhiều Phật môn cao tăng lần lượt tiến vào Táng Phật quật bên trong tìm tòi hư thực, nhưng 89 phần 10 đều không thể đi ra. Mà may mắn chạy ra người, đều không ngoại lệ đều là Phật pháp phóng đại tu vi tiến nhanh. Nhưng những này chạy ra người đều đúng Táng Phật quật bên trong kinh lịch không hề để cập tới. Táng Phật quật, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Mạnh Vân Chu tự nhiên nghe nói qua cái này Tây vực cấm khu đại danh. Hơn nữa bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh năm đó đi hướng Bắc vực trên đường, Tu Di Phật chủ liền từng đề cập tới Táng Phật quật. Tu Di Phật chủ đã từng liền đi qua Táng Phật quật, gặp được tọa hóa ở bên trong Thái Cổ Thánh Tăng, bọn hắn di thể đều biến thành Phật Đà Kim Thân. Trừ cái đó ra, Tu Di Phật chủ liền không nhắc lại từng tới Táng Phật quật chuyện. A Di Đà Phật, nếu như Mạnh Võ Thánh mong muốn đi kia Táng Phật quật bên trong tìm kiếm đáp án, lão nạp bất tài bằng lòng cùng Mạnh Võ Thánh cùng đi. Diễn Nguyệt Thiền Sư cười tủm tỉm nói, một bộ mười phần nóng tâm tương trợ dáng vẻ. Hắn lời kia vừa thốt ra, Mạnh Vân Chu liền minh bạch cái này lão hòa thượng là có ý gì. Khó trách cái này Diễn Nguyệt Thiền Sư lại đột nhiên ở giữa nâng lên Táng Phật quật, đoán chừng là cái này lão hòa thượng chính mình muốn đi Táng Phật quật đi một lần, nhưng lại lo lắng không có cách nào sống mà đi ra Táng Phật quật. Cho nên ở trước mặt mình đề cập, mong muốn để cho mình đối Táng Phật quật dẫn lên hứng thú, hắn tốt thuận lý thành chương cùng theo đi Táng Phật quật đi một chuyến. Ngược là có chút tâm cơ. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý, nếu là kia Táng Phật quật coi là thật tồn tại đối với mình vật hữu dụng, hắn tự nhiên là vui lòng đi một chuyến. Về phần đến lúc đó cùng người nào đồng hành, Mạnh Vân Chu tự nhiên là không quan trọng. Khu khu, lão nạp cũng bằng lòng là Mạnh Võ Thánh dẫn đường, đến lúc đó mong rằng may mắn có thể cùng Mạnh Võ Thánh đồng hành. Ngọc Long Thiền Sư cũng mặt dạn mày dày, nghiêm trang nói. Huyền Tâm Thiền Sư cũng là không nói gì thêm, hắn tựa hồ đối với đi hướng Táng Phật quật không có hứng thú gì. Tốt, ngày khác như Mạnh Mỗ coi là thật muốn đi hướng Táng Phật quật, liền cùng hai vị đại sư đồng hành. Mạnh Vân Chu thuận miệng liền đáp ứng xuống. Về sau ba vị này Phật môn cao tăng liền cùng nhau cáo từ rời đi, mà Tịnh Không Hòa Thượng trước lúc rời đi thì là giao cho Mạnh Vân Chu một kiện đồ vật. Mạnh Võ Thánh, đây là tiểu tăng đại sư minh nhường tiểu tăng chuyển giao cho ngài, chính là sư tôn năm đó di vật. Một chuỗi đàn một Phật châu giao cho Mạnh Vân Chu trong tay, trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt Phật quang, còn có một tia nhường Mạnh Vân Chu cảm thấy mười phần khí tức quen thuộc. Kia là lão bằng hữu Tu Di Phật chủ khí tức, giải thích rõ bảo vật này cũng là từ Tu Di Phật chủ luyện chế. Đại sư minh còn nói, sư tôn năm đó tọa hóa lúc từng đề cập tới, như Mạnh Võ Thánh một ngày kia muốn đi hướng Táng Phật quật, liền đem vật này giao cho Mạnh Võ Thánh. Nghĩ đến vật này hẳn là đối Mạnh Võ Thánh đi hướng Táng Phật quật có chỗ trợ giúp. Tịnh Không Hòa Thượng bàn giao về sau cũng cáo từ rời đi. Mà Mạnh Vân Chu nhìn trong tay sâu này đàn một Phật châu, trên mặt không khỏi nổi lên một tia cười nhạt ý lao hòa thượng, xem ra đều bị ngươi liệu đến. Đảo mắt, lại là một năm đi qua. cuối năm sắp tới, tuyết lớn khắp nơi trên đất. Cổ thủy trấn đồng dạng cũng là tuyết dày ba thước, từng nhà đều đang vì chống lạnh ăn Tết làm chuẩn bị. Cũng chính là tại một năm này cuối năm, khoảng cách cửa hải cuối năm còn có hơn 10 ngày thời điểm. Lâm Đại Bảo nữ nhi Lâm Tiểu Chi bởi vì bệnh qua đời, thường thọ 71 tuổi. Đến tận đây, Lâm gia đời thứ hai bên trong chỉ còn lại gia chủ Lâm Phúc Quý một người, nhị đệ Lâm Trường Thọ, tam muội Lâm Tiểu Chi đều đã qua đời. Chương 192, từ gia tin dữ. Chương 192, từ gia tin dữ. Bởi vì mấy ngày liền tuyết lớn nguyên nhân, Lâm Tiểu Chi tang lễ cũng không lớn xử lý, chỉ có thị trấn bên trên các hương thân đến đây phung biếng. Tới ngày thứ hai, Lâm gia mấy cái bọn vãn bối dơ lên Lâm Tiểu Chi quan tài, đám người tùy hành hộ tống đạp trên thật dày tuyết động đi tới Bắc Giao sân khâu, đem Lâm Tiểu Chi xuống mộ an táng, thuận tiện cũng thanh sửa lại một chút cái khác mấy ngôi mộ tuyết động. Nhìn càng thêm giản mua Lâm Phúc Quý đứng tại Lâm Tiểu Chi mộ bia trước đó, thật lâu ngắm nhìn, bên cạnh là muội phu của mình Châu Khang. Châu Khang thể cốt coi như có thể, dù sao cũng là lâu dài rèn sắt, cũng đi theo Lâm Đại Bảo luyện qua một đoạn thời gian. Chỉ là bây giờ đã có tuổi, thể cốt cũng không lớn bằng lúc trước, nhiều ít có mấy phần còn xuống. Châu Khang tuy là ở rể Lâm gia, nhưng Lâm Đại Bảo tại thế thời điểm cũng đã nói, Châu Khang cùng Lâm Tiểu Chi nhi nữ không cần họ Lâm. Cho nên Châu Khang cố nhiên là người ở rể, nhưng đối với Lâm gia cũng có được thâm hậu tình cảm. Châu Khang cùng Lâm Tiểu Chi gần nhau 50 năm, vợ chồng hai người tường cứu trong lúc hoạn nạn, cơ hồ chưa từng có cãi lộn cũng không hòa thuận, tương đối ân ái. Lâm Tiểu Chi dịu dàng, Châu Khang chất phát trung thực, vợ chồng hai người dưỡng dục bốn cái tử nữ cũng sớm đã trưởng thành, đời cháu đều có một đống lớn. Đã hơn 70 tuổi Châu Khang, giờ phút này đứng tại Lâm Tiểu Chi trước mộ phần vẻ mặt hốt hoảng, lại là liền nước mắt đều không thể rơi xuống. Đối với Châu Khang mà nói, thê tử Lâm Tiểu Chi qua đời như là đem nó hồn phách cho rút đi, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, liền muốn khóc cũng khóc không được. Ai? Lâm Phúc Quý thật sâu thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Châu Khang bả vai. Tuyết lại mưa lớn rồi, chúng ta trở về đi, nhường Tiểu Chi chân thật ngủ đi. Châu Khang gật gật đầu, hai mắt vô thần sờ lên mộ địa, lúc này mới lưu luyến không rời đi theo đám người trở về cổ thủy trấn. Đi tới nửa đường, một mực tiếng trầm không nói lời nào, Châu Khang quay đầu nhìn về phía Lâm Phúc Quý. Đại ca, ta dự định mang theo bọn nhỏ rời đi Lâm gia, đi tới gần chú ngựa trấn. Lâm Phúc Quý khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới Châu Khang lại đột nhiên nâng lên chuyện này. Tiểu Chi mặc dù đã qua đời, nhưng các ngươi một nhà đều là ta Lâm gia một phần tử, cả một nhà đều qua nhiều năm như vậy, cần gì phải vào lúc này phân ra? Lâm Phúc Quý có chút bất mãn nói. Hắn thấy Châu Khang lúc này đưa ra muốn để Nhu gia người rời đi Lâm gia chính là phân gia hành vi, hắn thân làm gia chủ tự nhiên sẽ không quá cao hứng. Tuy nói Châu Khang tử tôn cũng không họ Lâm, nhưng bất luận là Lâm Đại Bảo vẫn là Lâm Phúc Quý, hai cha con đều không có đem Châu Khang một nhà coi là người ngoài, từ đầu đến cuối đều lấy Lâm gia một phần tử mà đối đãi. Châu Khang cúi đầu trầm trầm nói, đây là Tiểu Chi sinh tiền cùng ta thương lượng qua. Nàng nói, Châu gia tử tôn tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta thế hệ trước còn tại tự nhiên không có việc gì, có thể về sau bọn tiểu bối chưa chắc có thể hòa thuận. Họ Lâm, họ Nhu, đến cùng vẫn là có khác biệt. Nghe được Châu Khang nói như vậy, Lâm Phúc Quý kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng lập tức minh bạch. Thì ra Lâm Tiểu Chi sinh tiền cũng đã bắt đầu cân nhắc chuyện này. Thẳng đến Lâm Tiểu Chi qua đời, Châu Khang mới đem chuyện này chân chính nói ra. Kỳ thật Lâm Phúc Quý trong lòng mình đầu cũng minh bạch, từ phụ thân Lâm Đại Bảo năm đó chủ động đưa ra nhường Châu Khang tử tôn không cần đi theo họ Lâm một khắc kia trở đi, liền đã định trước sẽ có hôm nay. Một cái gia tộc, lại có hai cái không cùng họ tên thị, cái này nhiều ít đều là có chút không thích hợp. Người thế hệ trước còn tại, hai họ người tự nhiên có thể ở chung hòa thuận quan hệ hòa hợp. Có thể theo người thế hệ trước tàn lụi, hai họ người càng ngày càng nhiều, lẫn nhau ở giữa liền sẽ dần dần hình thành ngăn cách. Quan hệ không có khả năng từ trước đến nay hòa thuận xuống dưới. Xét đến cùng, dòng họ không giống chỗ tạo nên tán đồng cảm giác cũng sẽ khác nhau. Nhất là như thế cả một nhà người sinh sống tại cùng một dưới mái hiên, một khi bởi vì làm dòng họ khác biệt tạo thành mâu thuẫn cùng khác nhau, rất dễ dàng đem loại mâu thuẫn này kích thích. Đến lúc đó lại nghĩ giải quyết mâu thuẫn có thể sẽ rất khó. Lâm Tiểu Chi tuy là nữ tử, nhưng cũng là tương đối thông minh người, nàng sớm đã đoán được tương lai sẽ có loại chuyện này xảy ra. Cho nên sớm đã cùng phu quân Châu Khang thương nghị qua phân gia sự tình. Đại ca, ta đây không phải tại phân gia, mà là tại nhìn chung rừng, Châu hai nhà, ngươi hẳn là cũng minh bạch dạng này đối Lâm gia mới là tốt hơn. Châu Khang quay đầu nhìn về phía Lâm Phúc Quý, ngữ khí rất là nói nghiêm túc. Lâm Phúc Quý trầm mặc không nói gì, miệng mũi ở giữa thở ra từng đợt sương mù, dưới chân giẫm lên tuyết động phát ra chi chi thanh âm. Kỳ thật Lâm Phúc Quý lại làm sao không rõ đạo lý này. Hơn nữa, ngay tại mấy tháng trước, cháu trai Lâm Phong An cũng đơn độc đối Lâm Phúc Quý nhắc qua Châu gia sự tình. Lâm Phong An lúc ấy nói cũng rất chuyện, chỉ nói người trong nhà càng ngày càng nhiều, lão trạch ở đây đã có chút có gấp. Đồng thời đề nghị tại địa phương khác lại mua một chỗ trạch viện, nhường Nhu gia người rời đi qua ở, nói trắng ra là cũng là phân gia ý tứ. Chỉ là Lâm Phúc Quý lúc ấy cũng không đồng ý, cũng khuyên bảo Lâm Phong An không cần ở những người khác trước mặt nói. Mà bây giờ, Châu Khang chính mình đem chuyện này xét ra. Lâm Phúc Quý đương nhiên minh bạch, bất luận là muội muội Lâm Tiểu Chi vẫn là muội phu Châu Khang, hoặc là tôn nhi Lâm Phong An, bọn hắn cũng là vì Lâm gia tốt, vì để tránh cho Lâm gia tương lai xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Chỉ là Lâm Phúc Quý trong đầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ thân làm Lâm gia chi chủ, Lâm Phúc Quý cho dù mềm lòng cũng không thể không đến đối diện với mấy cái này vấn đề. Đem tất cả nên giải quyết chuyện tại chính mình thế hệ này giải quyết, tận lực không lưu lại một thế hệ thêm phiền toái. Đã ngươi cùng Tiểu Chi đã thương lượng xong, ta cũng không nói cái gì. Đa tạ đại ca. Một tháng sau, Lâm gia tại cùng cổ thủy trấn láng giềng chú ngựa trấn mua một chỗ cũ kỹ trạch viện, mọi người sửa chữa xây dựng thêm. Sau đó Lâm Phúc Quý cùng Châu Khang cùng một chỗ tại chú ngựa trấn chọn lựa một chỗ nơi tốt, dự định ở chỗ này mở một nhà tiệm thợ rèn. Xem như cổ thủy trấn mạnh ký tiệm thợ rèn chi nhánh. Châu Khang dù sao cũng già, nhu ra người di chuyển tới chú ngựa trấn về sau cũng muốn duy trì gia tộc sinh kế. Châu Khang sớm đã kế thừa Lâm Đại Bảo rèn sắt kỹ nghệ, không chỉ có truyền cho mấy cái đồ đệ, cũng truyền cho con cháu của mình. Đương nhiên, nhu ra cả một nhà không thể đều dựa vào tiệm thợ rèn xuống qua, Châu Khang tiểu nhi tử Châu Lâu dài từ nhỏ căn cốt không tệ, luyện võ cũng luyện được một chút thành tựu. Nhất là Mạnh Vân Chu năm đó ở Lâm gia lưu lại ba bộ có thể không ngừng tiến giai võ đạo công pháp, đối với Lâm gia mà nói trợ giúp lớn. Châu Khang tử tôn tự nhiên cũng có thể tu luyện, mà Châu Lâu dài thân làm Châu Khang trong tử tôn căn cốt tốt nhất một cái, càng đem tu vi võ đạo tăng lên đến nội tức cảnh viên mãn. Sớm tại hơn 10 năm trước, Châu Lâu dài liền đã đi bộ đội nhập ngũ, bây giờ đã là đại tính hoàng triều tướng lĩnh, rất có địa vị. Cửa hải cuối năm đã qua, một năm mới đến. Trời đông ra rét dần dần đi, nên đón ngày xuân. Hàng Châu Trịnh thị thương hội thương đội đi tới cổ thủy trấn, Lâm Ngọc Sơn dã mang theo thứ tử Dừng Phong Tú đi theo thương đội rời đi. Từ năm đó Lâm Trường Thọ sau khi qua đời, con hắn Lâm Ngọc Sơn liền nhận lấy phụ thân ban, trở thành Trịnh thị thương hội thành viên trọng yếu một trong. Bởi vì có phụ thân năm đó để dành giao thiệp cùng quan hệ, Lâm Ngọc Sơn tại thương hội trong cũng là như cá gặp nước. Lại thêm có gia tộc tương trợ, Lâm Ngọc Sơn tại Trịnh thị thương hội hết sức quan trọng, đã lập tức sẽ ngồi lên bộ vị trí hội trưởng. Mà lần này, Lâm Ngọc Sơn mang tới thứ tử Dừng Phong Tú, cũng là hy vọng Dừng Phong Tú tương lai có thể tiếp thay mình. Dừng Phong Tú bây giờ 26 tuổi, luyện võ căn cốt thường thường, nhưng đối với làm ăn, kinh thương tương đối cảm thấy hứng thú, tâm nhãn tử cũng 10 phần linh hoạt. Khi còn bé liền đã giúp đỡ trong nhà quản lý tiệm thợ rèn chuyện làm ăn, còn thường xuyên trộm đạo làm chút ít đao tiểu kiếm xuất ra đi bán cho thị trấn bên trên cái khác tiểu hải nhi, kiếm lời còn thật không ít. Bây giờ Lâm Ngọc Sơn đem hắn mang lên, tự nhiên cũng là muốn là về sau trải đường. Lâm gia tại trải qua vài lần gia tộc sau khi thương nghị, từ lâu định tốt tương lai dự định. Căn cốt xuất chúng liền luyện võ, nắm giữ linh căn thì tu tiên. Hai cái này là gia tộc cơ bản bản, nhất định phải quán triệt xuống dưới, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng gia tộc kéo dài cùng cường thịnh. Lâm Trường Thọ, Lâm Ngọc Sơn cùng Dừng Phong Tú mạch này thì muốn tiếp tục khai thác tương lộ, vì gia tộc tích lũy tài nguyên nhân mạch. Lâm Phúc Quý, Lâm Ngọc Long, Lâm Phong An mạch này làm vì gia tộc trụ cột, chính là gia tộc chủ mạch, nắm giữ đại phương hướng, vì gia tộc tương lai bảy mưu tinh kế làm ra quyết đoán. Nhưng mặc kệ là cái nào một mạch, Lâm gia trên dưới tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, vì gia tộc kéo dài mà liều mạng đọ sức. Ngày qua ngày, hoa nở hoa tàn, lại là mấy cái xuân thu. Phu thế minh ông, chẳng qua là trên núi nhiều vài tòa ngôi mộ mới, trong nhà lại nhiều vài tiếng anh hài khóc nỉ non. Tuế Nguyệt tổng lại không ngừng đi lên phía trước, thời gian cũng muốn từng ngày nhìn về phía trước. 8 năm, cổ thủy trấn đã xây dựng thêm là một tòa thành nhỏ, danh tự tự nhiên cũng đổi thành cổ thủy thành. Lâm gia vui vẻ phồn vinh một phái phồn thịnh. Nhưng cũng vào lúc này, Lâm gia nhận được đến từ Hàn Kiếm Tông tin tức. Thứ nhất tin dữ, Từ Trường Doanh trọng thương ngã gục, đã tới Di Lưu. Chương 193, thống khổ một đời. Chương 193, thống khổ một đời. Tại thu được Hàn Kiếm Tông tin tức truyền đến sau, Lâm Phúc Quý liền lập tức chạy tới Hàn Kiếm Tông. Bởi vì đường xá xa xôi, Từ Trường Doanh lại đã đến thời khắc hấp hối, Lâm Phúc Quý lòng nóng như lửa đốt, lo lắng thấy không lên Từ Trường Doanh một lần cuối. Cho nên nhường nhi tử Lâm Ngọc Hổ cùng đi chính mình cùng một chỗ tiến về. Lâm Ngọc Hổ bây giờ là trúc cơ tu sĩ, mặc dù cái loại này tu vi tại tu hành giới cũng không tính cao, nhưng chí ít có thể mượn nhờ pháp bảo ngự không phi hành. Đi đường vẫn là 10 phần thuận tiện. Mà biết được Lâm Ngọc Hổ phải bồi công công Lâm Phúc Quý đi Hàn Kiếm Tông, Bạch Phi Yến cũng xung phong nhận việc cùng một chỗ tiến về. Bạch Phi Yến tự nhiên là lo lắng trên đường sẽ có chuyện gì. Tuy nói bây giờ đại tính hoàng triều bên trong hẳn là không người nào dám đối Lâm gia như thế nào, nhưng từ khi Lâm Ngọc Hổ nhị thúc Lâm Trường Thọ bị Lộc Nguyên Đạo Quân đồ đệ ám toán hại sau khi chết, Bạch Phi Yến vẫn luôn trong lòng có chút ấy nấy, cho nên đối Lâm gia người tương đối coi trọng. Nàng gả vào Lâm gia, thân làm Lâm gia cô vợ trẻ, lại là Lâm gia cảnh giới cao nhất tu sĩ, tự nhiên muốn gánh vác lên bảo hộ người nhà chi trách. Kể từ đó, nhi tử, con dâu cùng nhau đổi tiếp Lâm Phúc Quý đi hướng Hàn Kiếm Tông. Một ngày, ba người liền đã tới Hàn Kiếm Tông. Sớm có người tại tông môn bên ngoài chờ, chính là Từ Trường Doanh thứ tử Từ Niệm Thủy, đồng thời cũng là Lâm gia con rể. Thê tử chính là Lâm Đại Bảo cháu gái, Lâm Trường Thọ tiểu nữ nhi Lâm Miêu Miêu. Bái kiến Lâm bà bá. Nhìn thấy Lâm Phúc Quý ba người đến, Từ Niệm Thủy mau tới tiến lên lễ. Phụ thân ngươi hiện tại như thế nào? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn. Lâm Phúc Quý mười phần lo lắng hỏi. Tốt. Lâm bà bá các ngươi đi theo ta. Từ Niệm Thủy cũng không có nhiều nói, mang theo Lâm gia ba người trực tiếp hướng bên trong tông môn mà đi. Một đường đi tới tông môn phía sau núi, một chỗ trong sân, Từ gia người toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Bao quát Từ Niệm Thủy phu nhân Lâm Miêu Miêu. Đại bá, Ngọc Hổ ca, chị dâu. Lâm Miêu Miêu tiến lên hành lễ, chỉ là mang trên mặt mấy phần vẻ u sầu cùng lo lắng. Tuy nói đã qua tuổi 50, bất quá Lâm Miêu Miêu cũng không lộ vẻ già yếu, cũng là cùng chừng 40 tuổi trung niên nữ tử không sai biệt lắm. Nàng là Lâm Phúc Quý chất nữ, cũng là Lâm Ngọc Hổ đường muội. Từ gia đám người cũng nhao nhao tiến lên hành lễ. Đối với Lâm Phúc Quý, Từ gia đám người tự nhiên là 10 phần tôn trọng, không người nào dám có nửa điểm bất kính. Cái này cũng nhờ vào Từ Trường Doanh lâu dài trị gia, nhường Từ gia tất cả mọi người tin tưởng Lâm gia cùng Từ gia quan hệ trong đó. Lâm bà bá, phụ thân biết ngài đã tới, nhường ngài đơn độc đi vào gặp hắn. Một cái thái dương sáng trắng, khuôn mặt gầy gò nam tử đi tới gần hành lễ. Hắn là Từ Trường Doanh trưởng tử Từ Niệm Cổ. Từ Niệm Cổ nhìn có chút mỏi mệt, con mắt đỏ ngầu, giờ phút này cũng chỉ là tại cố gắng tinh thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phúc Quý không có lập tức đi vào, mà là hỏi tới Từ Niệm Cổ. Tư Niệm cổ mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc. Tiểu chất không dám giấu giếm Lâm Bá Bá, ba ngày trước phụ thân hắn cùng kia Ngự Võ Tông mới nhâm tông chủ Mộ Dung Khánh tại Tử Yến Sơn đơn độc gặp mặt, sau đó ra tay đánh nhau. Phụ thân trọng thương mà về, mà kia Mộ Dung Khánh thì chết tại ta trong tay phụ thân. Nghe xong lời này, Lâm Phúc Quý, Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến đều là đổi sắc mặt. Bọn hắn chỉ biết là Từ Trường Doanh bị trọng thương, lại không nghĩ rằng lại là như thế bị thương. Sau đó, Tư Niệm cổ cũng là đem chuyện kỹ càng nói tới. Ngự Võ Tông cùng Hàn Kiếm Tông ở giữa mâu thuẫn, sớm tại hơn 10 năm trước cũng đã là đặt tới trên mặt bàn chuyện. Một cái là Đại Tĩnh Hoàng Triều uy tín lâu năm võ đạo tông môn, phía sau thì là Mộ Dung thế gia. Một cái là mới quật khởi không lâu võ đạo thế lực, phát triển cấp tốc, phía sau là Từ gia. Đại Tĩnh Hoàng Triều bản thân liền là cựu Đại Hoàng Triều hạng chót tồn tại, võ đạo giới tài nguyên cùng lợi ích cứ như vậy nhiều, nguyên bản Ngự Võ Tông một mực chiếm cứ lấy Đại Tĩnh Hoàng Triều võ đạo giới vị trí lão đại. Hiện tại Hàn Kiếm Tông gắng sức đuổi theo, tự nhiên nghiêm trọng uy hiếp đến Ngự Võ Tông địa vị cùng lợi ích. Song phương tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Một lần còn phát triển tới muốn khai chiến tình trạng, về sau là Diễn Thần Tông cùng Bạch gia đi ra mặt điều hòa, mới khiến cho Ngự Võ Tông cùng Hàn Kiếm Tông không có buộc phát xung đột chính diện. Mà theo hơn 10 năm trước Ngự Võ Tông lão tông chủ Mộ Dung Trường Phong khí huyết suy bại qua đời, còn hắn Mộ Dung Khánh leo lên vị trí tông chủ. Mộ Dung Khánh so với cha Mộ Dung Trường Phong càng thêm cấp tiến một chút, không chỉ có mong muốn tan rã Hàn Kiếm Tông, càng muốn hơn chiếm đoạt Hàn Kiếm Tông. Mà đứng tại Ngự Võ Tông sau lưng Mộ Dung thế gia, cũng hoặc nhiều hoặc ít cung cấp một chút trợ giúp. Hàn Kiếm Tông tự nhiên là tình cảnh gian nan, môn hạ đệ tử đều đi không ít, thậm chí có tông môn trưởng lão chết oan chết uổng. Từ Trường Doanh tự nhiên không hy vọng cha mình cùng trước tông chủ Triệu Hàn không thật vất vả thành lập tông môn, tại trong tay mình suy bại tàn lụi. Có thể đối mặt có Mộ Dung thế gia âm thầm nâng đỡ Ngự Võ Tông, Từ Trường Doanh biết rõ bên ngoài đối kháng cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cho nên Từ Trường Doanh không thèm đếm xỉa, không còn ngồi chờ chết, lựa chọn được ăn cả ngã về không. Từ Trường Doanh chủ động mời Ngự Võ Tông chủ Mộ Dung Khánh tại Tử Yến Sơn trao đổi hóa giải hai tông mâu thuẫn. Mộ Dung Khánh đáp ứng lời mời mà đến, còn mang theo hai cái trưởng lão tùy hành. Từ Trường Doanh thì là nhường ba tên trưởng lão am chúng mai phục, chính mình đơn độc đi gặp Mộ Dung Khánh. Kết quả chính là như Từ Trường Doanh kế hoạch như thế, Mộ Dung Khánh hòa kia hai cái trưởng lão đều bị hắn tại chỗ giết chết. Bất quá Từ Trường Doanh cũng bởi vì này bị trọng thương, bị may mắn sống sót một vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão cóng về tông môn. Từ Trường Doanh thương thế nặng nề, trở lại tông môn cơ hồ liền phải tắt thở. Nếu không phải Từ Niệm Cổ dùng một gốc chân quý thiên tài địa bảo tan vào trong nước nhường Từ Trường Doanh uống xong, xem như kéo lại thở ra một hơi. Không phải căn bản đợi không được Lâm Phúc Quý chạy đến. Biết được chuyện đã xảy ra, Lâm Phúc Quý vội vàng đơn độc đi vào trong phòng. Mới vừa vào đi, Lâm Phúc Quý liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, trong lòng không khỏi châm xuống. Trên giường, sắc mặt trắng bệnh Từ Trường Doanh ngửa mặt nằm, hơi thở mong manh, hai mắt vô thần, mắt thấy đã đến thời khắc hấp hối. Lâm Phúc Quý trong lòng cực kỳ khó chịu, hít sâu một hơi vội vàng bước nhanh đi đến trước giường. Hiền đệ, Vi huynh tới. Hắn cầm Từ Trường Doanh tay phải, lại là một mảnh lạnh bớt, cơ hồ không có nhiệt độ. Huynh trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến. Từ Trường Doanh miễn cưỡng quay đầu, một đôi ảm đạm ánh mắt nhìn xem Lâm Phúc Quý. Lâm Phúc Quý cố nén bi thống, liên tục gật đầu. Từ Trường Doanh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là khoe miệng tràn ra máu tươi nhường cái này một vệt nụ cười nhìn càng thê lương. Sau khi ta chết, mong rằng huynh trưởng có thể thay chiếu khán Từ gia một hai vị trí tông chủ, truyền cho con ta niệm cổ. Hắn luyện võ thiên phú, tại trên ta chỉ là tính tình quá nhu hòa, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Từ Trường Doanh thanh âm nức quãng, đã không có khí lực hàn huyên cái gì, chỉ có thể tận lực bàn giao chính mình hậu sự. Lâm Phúc Quý không nói gì, chỉ là nắm chặt Từ Trường Doanh tay gật đầu không ngừng. Ta dốc hết toàn lực, giết kia Mộ Dung Khánh, mặc dù có thể chậm nhất thời, nhưng Ngự Võ Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Mong rằng huynh trưởng chuyển cáo con ta, nắm chặt luyện công, tìm cơ hội đánh đòn phủ đầu. Nói xong câu đó, Từ Trường Doanh nguyên bản trắng bệnh gương mặt nhưng lại nhiều hơn mấy phần huyết sắc, ảm đạm hai mắt cũng nhiều một tia thần thái, tinh thần đầu vậy mà khá hơn một chút. Có thể Lâm Phúc Quý lại là trong lòng càng thêm bi thống, hắn biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Huynh trưởng, năm đó chúng ta nói kia cái cọc thông gia từ bé, mong rằng huynh trưởng có thể lo liệu. Hiền đệ yên tâm, vì huynh nhất định sẽ. Từ Trường Doanh nhẹ nhàng thở dốc, thần tình trên mặt dường như buông lỏng rất nhiều. Hắn ngơ ngác nhìn qua phía trên, trước mắt dường như xuất hiện từng màn đời người hồi ức, nước mắt cũng là theo khỏe mắt trượt xuống. Huynh trưởng, ta làm nhiều như vậy, đủ chưa? Nếu là cha còn tại, tốt biết bao nhiêu, ta muốn đi theo cha cùng một chỗ luyện võ, đi theo cha cùng một chỗ cưỡi ngựa. Nếu là nương không có như vậy cố chấp, tốt biết bao nhiêu, ta lại sao nhẫn tâm đem nó đưa về Mộ Dung nhà? Các hải tử của ta, bọn hắn sẽ đoán ta sao? Từ Trường Doanh tự lẩm bẩm, thanh âm dần dần nghẹn ngào, trong giọng nói càng bao hàm lấy trước nay chưa từng có ủy khuất cùng mềm yếu. Lâm Phúc Quý nghe hắn nói tới những lời này, hốc mắt cũng đỏ lên, tiếng nói càng cảm thấy đổ đắc hoàng. Hắn hiểu được Từ Trường Doanh thống khổ cùng gian nan. Lâm gia, Từ gia đời thứ hai bên trong, Từ Trường Doanh mới là khó khăn nhất một cái. Phụ thân chết sớm, mẫu thân cố chấp, trong nhà bọn tiểu bối càng là mang đối Lâm gia, đối Mạnh Vân Chu oán hận. May mắn có Từ Trường Doanh, hắn chống lên toàn bộ Từ gia, nâng lên nhất gia chi chủ gánh nặng, dạy bảo Từ gia bọn tiểu bối lòng mang cảm ơn đi ra vẻ lo lắng. Càng là quân pháp bất vị thân, đem thái độ cố chấp mâu thân cưỡng ép đưa về Mộ Dung thế gia. Đưa tiễn mâu thân một phút này, Từ Trường Doanh trong lòng lại làm sao không thống khổ. Hoặc là nói, đời này của hắn kỳ thật đều tương đối thống khổ. Không ai có thể vì hắn che gió che mưa, làm tất cả cũng là vì gia tộc, vì tông môn. So sánh dưới, Lâm Phúc Quý cảm thấy mình quả nhiên là hạnh phúc nhiều lắm, ít ra chính mình cả đời này đều không có trải qua gió to sóng lớn gì, xem như bình an trôi chảy. Mà từ Trường Doanh, hắn tất cả kiên cường, tất cả quả quyết cùng kiên nghị, đều chỉ là không người dựa vào phía dưới bức bách đi ra. Duy có trước mắt cái này tức đem chết đi ngắn phút chốc, hắn rốt cục có thể buông xuống, lộ ra chưa từng có mềm yếu dáng vẻ. Từ Trường Doanh chậm rãi quay đầu, chống rông hai mắt hướng phía cửa phòng phương hướng nhìn lại. Hắn cười, như là thời niên thiếu nụ cười, nhìn thấy chính mình đời này trong suy nghĩ lớn nhất dựa vào. Cha, ngươi đến dẫn ta đi sao? Chương 194, minh tranh ám đấu. Chương 194, minh tranh ám đấu. Lâm Phúc Quý mở cửa phòng ra, đầy mặt tang thương nhìn về phía ngoài viện đám người, thần sắc tràn ngập bi thống. Các ngươi đều tiến đi tiến hắn cuối cùng đoạn đường a. Từ ra đám người vội vàng vào trong nhà, cùng nhau quỳ gối Từ Trường Doanh giường trước đó. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến Từ ra đám người khóc giống âm thanh. Cha, Từ Niệm Cổ, Từ Niệm Thủy huynh đệ hai người cùng nhau lôi kéo phụ thân tay, khàn cả giọng, nước mắt rơi như mưa. Một ngày này, Hàn Kiếm tông chủ, Từ gia chi chủ, Từ Bình An chi tử Từ Trường Doanh trọng thương qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Từ Trường Doanh chính là Từ Bình An còn độc nhất, tại Từ Bình An phía trước chỉ có hai người tỷ tỷ, bây giờ cũng là đều còn tại thế. Hàn Kiếm tông đã mất đi tông chủ, Từ gia thì là đã mất đi nhất gia chi chủ, mà Từ Trường Doanh cả đời này gian nan cùng thống khổ, cũng chỉ có tại tắt thở trước đó hướng Lâm Phúc Quý cởi trần qua. Thẳng đến trước khi chết một phút này, Từ Trường Doanh mới chính thức cảm nhận được nhẹ nhõm cùng giải thoát. Có lẽ hắn vẫn luôn là cái kia từng theo lấy phụ thân luyện quyền cưỡi ngựa, không buồn không lo thiếu niên. Chỉ có điều gia tộc biến cố, khiến cho hắn không thể không biến thành trong mắt mọi người cái kia tựa như không gì làm không được Từ Trường Doanh. Có thể lại có bao nhiêu người có thể biết được Từ Trường Doanh cả đời này không dễ. Hắn cả một đời đều là gia tộc và tông môn dựa vào, lại tại 20 tuổi đã mất đi chính mình duy nhất dựa vào. Có lẽ cũng chỉ có Lâm Đại Bảo khi còn sống, khả năng hiểu được Từ Trường Doanh không dễ dàng, cho nên mới sẽ một mực nhường Lâm Phúc Quý đời này người cùng Từ Trường Doanh nhiều hơn qua lại. Mà Từ Trường Doanh cũng vẫn luôn đối Lâm Đại Bảo cực kỳ kính trọng cùng thân cận, có lẽ cũng là bởi vì Từ Trường Doanh tại Lâm Đại Bảo trên thân cảm nhận được như là phụ thân như thế yêu mến. Cho nên mà lúc trước Lâm Đại Bảo qua đời thời điểm, Từ Trường Doanh bi thống không thể so với Lâm gia tử đệ thiếu. Ai, người cả đời này, kết quả là đều là như thế này. Lâm Phúc Quý nghe trong phòng truyền đến tiếng la khóc, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Không chỉ là cảm khái Từ Trường Doanh, cũng là tại cảm khái chính mình Lâm gia vận mệnh. Cha, ta cùng Phi Yến thương lượng một chút, Ngự Võ Tông chỉ sợ sẽ không đối Hàn Kiếm Tông từ bỏ ý đồ, bằng không. Nhường Bạch gia ra mặt trấn nhiếp một chút Ngự Võ Tông. Lâm Ngọc Hổ đi tới gần nói rằng. Lâm Phúc Quý lắc đầu, đây là võ đạo tông môn ở giữa chuyện, Bạch gia chính là tu tiên thế gia không tốt lẫn vào. Bạch gia cùng ta Lâm gia tuy là quan hệ thông gia, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều làm phiền Bạch gia ra mặt. Huống chi, như Bạch gia ra mặt trấn nhiếp Ngự Võ Tông, kia Ngự Võ Tông phía sau Mộ Dung thế gia tất nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn tới Bạch gia cùng Mộ Dung thế gia đối đầu. Ngược lại là vô duyên vô cớ cho Bạch gia rước lấy phiền toái. Việc này đừng nhắc lại. Lâm Ngọc Hầu nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hôm sau, Hàn Kiếm Tông cử hành tang lễ, cùng Từ gia cùng Hàn Kiếm Tông giao hảo các phương nhân sĩ đều là nhao nhao đến đây phụ viếng. Lâm Phúc Quý cũng một mực lưu tại Hàn Kiếm Tông, giúp đỡ Từ gia lo liệu tang lễ bên trên sự tình các loại. Đồng thời cũng tại tang lễ kết thúc lúc, đem Từ Trường Doanh di ngôn cáo chi Từ gia đám người cùng Hàn Kiếm Tông các cao tầng. Từ Trường Doanh trưởng tử Từ Niệm Cổ, tại trên linh đường kế nhiệm vị trí tông chủ, trở thành Hàn Kiếm Tông đời thứ 3 tông chủ. Hàn Kiếm Tông chính là Từ gia lão tổ Từ Bình An cùng Triệu Hàn Không liên thủ thành lập, đời thứ nhất tông chủ chính là Triệu Hàn Không. Đời thứ 2 tông chủ chính là Từ Trường Doanh. Từ Niệm Cổ là đời thứ 3. Đồng thời Từ Trường Doanh còn có mấy cái thân truyền đệ tử, từng cái tu vi võ đạo đều đã bước vào hóa cương cảnh, nhưng so với Từ Niệm Cổ đều muốn thua chị kém em. Từ Niệm Cổ tuổi gần 50, đã là hóa cương cảnh hậu kỳ võ đạo cảnh giới, trong vòng 5 năm liền có thể bước vào thông huyền cảnh. Từ Niệm Cổ căn cốt thượng giai, càng tại cha Từ Trường Doanh phía trên. Tuy nói tính tình trầm ổn ôn hòa, nhưng ngộ tính lại là cực cao, Từ Trường Doanh cùng Triệu Hàn Không dạy cho hắn võ học trên cơ bản là vừa học liền biết. Cho nên cảnh giới võ học của hắn mặc dù so với cha Từ Trường Doanh còn hơi kém một chút, nhưng chỉ cần hắn cảnh giới đi lên, võ đạo thực lực tất nhiên sẽ siêu việt cha. Tang lễ kết thúc về sau, Lâm Phúc Quý tại Từ gia đám người chen chúc phía dưới rời đi Hàn Kiếm Tông. Mà Bạch Phi đến tại trở lại Lâm gia về sau, do dự mãi vẫn là quyết định cùng cha mình liên lạc một chút. Nhường gia tộc mình ra mặt, thoáng chấn nhiếp một chút Mộ Dung thế gia. Thân làm tu tiên thế gia Bạch gia, đích thật là không tốt trực tiếp nhúng tay võ đạo thế lực phân tranh. Điểm này, mặc kệ là ở đâu đều là công nhận quy tắc ngầm. Tu tiên giới cùng võ đạo giới chính là kinh vị rõ ràng hai cái khác biệt lĩnh vực. Tu tiên giới chuyện tu sĩ tự mình xử lý, võ đạo giới chuyện cũng từ võ phu đến giải quyết. Nếu là tu tiên giới cùng võ đạo giới chuyện, có thể lẫn nhau can thiệp tùy ý thò một chân vào, kia rất dễ dàng gây nên hỗn loạn lớn hơn. Đương nhiên, quy củ là quy củ, ngươi không thể trông cậy vào người người đều thủ quy củ. Bất luận tại niên đại nào, thường thường không tuân quy củ người cũng là có thể dẫn đầu ăn vào càng nhiều chỗ tốt. Ngự Võ Tông cùng Hàn Kiếm Tông phân tranh, nguyên bản cũng chỉ là võ đạo thế lực ở giữa mâu thuẫn mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngự Võ Tông phía sau là Mộ Dung thế gia. Mà tại trận này trong mâu thuẫn Mộ Dung thế gia há lại sẽ không làm biệt thủ. Từ Trường Doanh liều chết giết chết Ngự Võ Tông mới nhâm tông chủ Mộ Dung Khánh, cũng là bởi vì ý thức được Ngự Võ Tông tại Mộ Dung thế gia âm thầm tương trợ phía dưới càng ngày càng mạnh thế, đã muốn đem Hàn Kiếm Tông bức đến tuyệt lộ. Cho nên mới sẽ dùng loại phương pháp này đến phá vỡ cục diện bế tắc. Giết chết Mộ Dung Khánh, không chỉ có thể nhường Ngự Võ Tông tạm thời yên tĩnh một hồi, cũng là tại nói cho Ngự Võ Tông phía sau Mộ Dung Thế gia, ta Hàn Kiếm Tông cho dù đấu không lại các ngươi, cũng có thể cùng Ngự Võ Tông liều cho cá chết lưới rách. Tại Bạch Phi Yến xem ra, công công Lâm Phúc Quý chính là một cái thái thú quý củ, giảng đạo lý người. Còn chưa từng ý thức được chuyện này Mộ Dung Thế gia đã nhúng tay, sớm đã phá vỡ tu tiên giới không thể nhúng tay võ đạo giới quý củ. Cho nên Bạch Phi Yến quyết định nhường gia tộc mình ra mặt can thiệp một chút. Cho dù không xuất thủ, chấn nhiếp một chút Ngự Võ Tông phía sau Mộ Dung Thế gia cũng là tốt. Bạch gia, Bạch Chính Nhạc nhận được nữ nhi của mình Ngọc Giản đưa tin, cũng hiểu biết chuyện đã xảy ra. Bạch Chính Nhạc nhưng lại chưa trước tiên làm ra quyết đoán, mà là tìm tới ngay tại trong tĩnh thất tu luyện lao phụ thân Bạch Kiếm Sinh. Đem chuyện cũng nói cho Bạch Kiếm Sinh. Phụ thân, như chuyện coi là thật như Phi Yến nói tới, ngài cảm thấy ta Bạch gia muốn ra mặt sao? Bạch Kiếm Sinh khoanh chân ngồi trên giường gỗ, ánh mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tinh mang lượn lờ. Việc này là Phi Yến đưa tin mà đến, cũng không phải là Lâm gia đưa tin, nghĩ đến Phi Yến là thiện tự làm chủ mong muốn ta Bạch gia ra mặt. Bạch Kiếm Sinh không hổ là người giả thành tình, lập tức liền ý thức được đây là Bạch Phi Yến thiện tự làm chủ. Điều ý của phụ thân là ta Bạch gia không lẫn vào việc này. Bạch Chính Nhạc có chút nhíu mày. Bạch Kiếm Sinh nhìn hắn một cái, Phi Yến đến Lâm gia chính là Lâm gia một phần tử, chúng ta là nhà mẹ đẻ của nàng người, há có thể không giúp chuyện này. Bất quá cái này dù sao cũng là võ đạo tông môn ở giữa mâu thuẫn, hắn Mộ Dung nhà cũng chỉ dám lặng lẽ meo meo âm thầm tương trợ, ta Bạch gia tự nhiên cũng chỉ có thể cùng Mộ Dung Thế gia thương lượng. Người đưa tin cho Mộ Dung nhà, để bọn hắn thu liễm một chút ta. Hài Nhi minh bạch. Mộ Dung sân trang, đại đường bên trong. Tân nhiệm Mộ Dung Thế gia gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh ngồi ở vị trí đầu chủ tọa, phía dưới chính là Mộ Dung Thế gia năm đại trưởng lão. Mộ Dung Nguyên Thanh chính là gia chủ đời trước Mộ Dung Thủ Chuyết ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, Nguyên Anh trùng kỳ tu vi. Từ khi lúc trước Mạnh Bần Chu một bàn tay chụp chết gia chủ Mộ Dung Thủ Chuyết về sau, Mộ Dung Thế gia chi chủ vị trí từ đại trưởng lão Mộ Dung Nhân tạm thay mấy năm. Cho đến năm ngoái mới từ gia tộc cao tầng sau khi thương nghị quyết định, từ trước gia chủ thân đệ đệ Mộ Dung Nguyên Thanh đến kế nhiệm vị trí gia chủ. Lão gia chủ Mộ Dung Thủ Chuyết có một đứa con trai, nhưng tuổi tác còn thấp tu vi không đủ, tự nhiên không cách nào kế nhiệm vị trí gia chủ. Cho nên từ Mộ Dung Nguyên Thanh tới đón, chỉ có điều Mộ Dung Nguyên Thanh cũng không có con nối dõi, cho nên hắn vị trí gia chủ này cuối cùng cũng muốn giao cho đại chất tử. Gia chủ, Bạch gia đưa tin, để cho ta Mộ Dung Thế gia chớ có âm thầm can thiệp Ngự Võ Tông cùng Hàn Kiếm Tông phân tranh. Tam trưởng lão Mộ Dung Lễ mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Ngũ trưởng lão Mộ Dung Tín lạnh hừ một tiếng, cái này Bạch gia quả nhiên là tiền đồ, trước kia một mực bị ta Mộ Dung nhà ép một đầu, hiện tại thế mà còn dám đối ta Mộ Dung Thế gia chỉ trỏ. Mộ Dung Nguyên Thanh thì là trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão Mộ Dung Nhân. Đại trưởng lão cảm thấy ta Mộ Dung nhà muốn hay không đáp lại Bạch gia. Mộ Dung Nhân có chút bất dâu, lão phu cảm thấy cho Bạch gia một bộ mặt cũng không sao, về phần Ngự Võ Tông chuyện, tạm thời trước như vậy đi. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Tín lập tức có chút gấp, dưới mắt chính là tăng lớn cường độ trọng thương Hàn Kiếm Tông thời điểm tốt, há có thể tại lúc này dừng tay a. Tứ trưởng lão Mộ Dung Chí cũng là mở miệng phụ họa, lão ngu nói không sai, ta Mộ Dung nhà tại Đại Tĩnh hoàng triều đã thất thế nhiều năm, Ngự Võ Tông xem như ta Mộ Dung Thế gia trưởng khống Đại Tĩnh võ đạo giới một cây đao, nếu là liền cây đao này đều gãy, chỉ sợ đại trưởng lão khoát tay áo. Bạch gia như là đã ra mặt, giải thích rõ bọn hắn đã để mắt tới ta Mộ Dung nhà, lại âm thầm tương trợ cũng biết dẫn tới Bạch gia xuất thủ tương trợ Hàn Kiếm Tông. Thêm một cái, trưởng khống Hàn Kiếm Tông từ gia, nói cho cùng cùng kia võ thánh Mạnh Bần Chu còn có mấy phần hương hỏa tình. Vừa nhắc tới Mạnh Bần Chu, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngay cả gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh cũng là khuôn mặt căng cứng. Cái tên này, liền như là Mộ Dung Thế gia ác ngộng, cho dù chỉ là đề cập cũng sẽ có một loại cảm giác đột ngột. Mắt thấy không khí biến nghiêm trọng, đại trưởng lão nhưng lại mỉm cười. Bất quá gia chủ cùng chư vị cũng không cần quá mức ưu phiền. Coi như võ thánh Mạnh Vân Chu thọ nguyên nhiều lắm là cũng chỉ có 6-70 năm. Ta Mộ Dung Thế gia lúc trước vì nắm giữ Đại Tĩnh hoàng triều, đều có thể ẩn nút mưu tính mấy trăm năm. Bây giờ cái này khu khu 6-70 năm, chẳng lẽ còn đợi không được sao? Chương 195, ta toàn đều nhớ chương 195, ta toàn đều nhớ Mạnh đại ca, ta tới. Trong núi dòng suối nhỏ bờ, một tòa nhà tranh trước đó. Mạnh Vân Chu ngồi một mình bên dòng suối, khoan thai thả câu, mà dòng suối bờ bên kia chuyển đến thanh tịnh thanh âm, một cái hơi có vẻ gầy yếu thanh tú thanh niên cưỡi hoàng ngưu mà đến. Chính là Mạnh Vân Chu nhiều năm câu bạn Vương Đông Sinh. Đi qua 9 năm, Vương Đông Sinh cũng đã lớn lên. Bây giờ đã có 18 tuổi. Cái đầu tự nhiên là cao lớn hơn một chút, tướng mạo cũng rất thanh tú, chỉ là người nhìn có chút gầy yếu. Mà kia Hoàng Nưu cũng nhiều hơn mấy phần vẻ giàn mua, bất quá cũng chỉ là hắn dùng tự thân yêu lực giả bờ. Mạnh Vân Chu ở chỗ này cũng chờ đợi đem 10 năm gần đây, phía sau nhà tranh tiểu viện nhi chính là chỗ ở của hắn. Tuy nói đơn sơ, nhưng cũng ra dáng, tháng ở thanh tịnh. Tới. Mạnh Vân Chu rất tự nhiên cùng Vương Đông Sinh gật gật đầu. Nhiều năm làm bạn câu bạn, quan hệ từ lâu như là bằng hữu. Vương Đông Sinh ngồi ở Mạnh Vân Chu bên cạnh, cầm từ bản thân cần câu cũng bắt đầu câu cá. Một lát sau, Vương Đông Sinh nơi đó liền bắt đầu bên trên cá. Xem ra vận khí ta vẫn là tốt như vậy. Vương Đông Sinh nét miệng cười nói, dùng lực lôi kéo cần câu muốn đem cá đem đi ra. Có thể rõ ràng có chút khí lực không đủ. Mạnh Vân Chu thấy thế, nhẹ nhàng giúp hắn một tay, đem cần câu chỉnh tới. Tạ ơn Mạnh đại ca. Vương Đông Sinh một bên thở, một bên đem lưỡi câu bên trên vặn bẹo con cá lấy xuống, lại là vô ý tuột tay. Con cá rơi trên mặt đất, lập tức chui vào trong nước. Vương Đông Sinh cười. Con cá này nhi khí lực thật là lớn, ta thế mà đều bắt không được. Mạnh Vân Chu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, không phải con cá này nhi khí lực lớn, mà là Vương Đông Sinh thân thể càng thêm không chịu nổi. Thân làm cựu thế luân hồi không tì vết hồn thể, Vương Đông Sinh hồn phách tại trong luân hồi chưa từng khuyết tổn, từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh. Bởi vậy hồn phách của hắn chi lực bẩm sinh liền cực kỳ cường đại. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề, chính là Vương Đông Sinh bộ thân thể này căn bản là không có cách gánh chịu hắn cường đại như thế không tì vết hồn thể. Nếu không phải có Hoàng Nưu tại Vương Đông Sinh anh hải thời kỳ liền lấy yêu lực che chở, Vương Đông Sinh thậm chí không cách nào lớn lên, nhiều lắm là 4-5 tuổi thời điểm liền lại bởi vì nhục thân sụp đổ mà chết yếu. Hiện nay, Vương Đông Sinh đã 18 tuổi, cũng là dựa vào Hoàng Nưu ngày đêm làm bạn quán thâu yêu lực, mới khiến cho Vương Đông Sinh thể phách trèo chống đến bây giờ. Có thể kinh nghiệm cựu thế luân hồi không tì vết hồn thể, cũng biết theo thời gian chuyển rời càng thêm lớn mạnh. Hiện tại Vương Đông Sinh, thân thể của hắn mấy có lẽ đã là tới cực hạn. Hoàng Nưu cũng nhất định phải một tấc cũng không rời trông coi hắn, một khi rời xa Vương Đông Sinh, thể phách của hắn liền sẽ có tan rã phong hiểm. Thân thể của ngươi nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ sống không quá 2 năm. Mạnh Vân Chu thần sắc bình thản, thẳng thắn. Vương Đông Sinh khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Mạnh Vân Chu lại đột nhiên nói như vậy, mà lại nói đến trực tiếp như vậy. Ân. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là ừ một tiếng, đem lưỡi câu quăng vào suối trong nước tiếp tục câu cá. Mà nằm sấp ở một bên Hoàng Nưu thì là một mực nhìn qua Vương Đông Sinh, trong mắt tràn đầy lo âu và không bỏ. Một trận trầm mặc về sau, ta có thể dạy ngươi một bộ quyền pháp, nhường thân thể của ngươi tốt. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Quyền pháp? Vương Đông Sinh có chút kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Có thể ta thân thể này, sợ là luyện không là cái gì quyền pháp. Mạnh Vân Chu buông xuống cần câu đứng dậy. Ngươi đi theo ta đánh trước một lần thử xem. Tốt. Vương Đông Sinh lúc này đứng dậy, vẻ mặt hiếu kỳ đứng tại Mạnh Vân Chu sau lưng. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu song chân đạp kỳ dị bộ pháp, hai tay một trước một sau bày ra huy quyền tư thế, thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Vương Đông Sinh học theo, cũng là bày ra giống nhau tư thế. Nghe tiếng hít thở của mình, mỗi một lần ra quyền đều muốn cùng hô hấp khoảng cách tương đối, không cần mau cũng không cần chậm. Chú ý nhìn bước tiến của ta, phải nhớ kỹ. Tốt. Cứ như vậy, Mạnh Vân Chu ở phía trước đánh một lần, Vương Đông Sinh liền theo luyện một lần. Ngay từ đầu tự nhiên là có chút không lưu loát, tay chân đều có chút không quá cân đối. Nhưng rất nhanh liền hữu mô hữu dạng luyện. Bộ quyền pháp này cũng không phức tạp, nhưng cần điều động toàn bộ thân thể, còn phải phối hợp hô hấp, cho nên cần 10 phần chuyên chú. Nếu là kẻ ngu dốt, muốn phải học được bộ quyền pháp này còn không dễ dàng. Dù sao dưới gầm trời này có lớn đem nhân thủ chân không cân đối. Vương Đông Sinh chậm rãi đi theo Mạnh Vân Chu luyện quyền, một hít một thở ở giữa bộ pháp chuyển động, song quyền vung đẩy. Mặc dù nhìn có chút mềm mại bất lực, nhưng tư thế bên trên lại là 8-9 phần 10. Quyền pháp này hết thể có 14 đường, ngươi chưa học trước 7 đường, luyện 1-2 tháng hẳn là có thể cải thiện thể phách. Chờ ngươi khí lực khôi phục tiếp cận thường nhân, ta sẽ dạy ngươi sau 7 đường. Mạnh Vân Chu nhìn xem Vương Đông Sinh luyện quyền lúc chăm chú dáng vẻ, thần sắc nao nao, dường như nhìn thấy đã từng Lâm Đại Bảo. Tốt, ta sẽ cố gắng. Vương Đông Sinh lên tiếng, tiếp tục luyện quyền. Đánh không đầy một lát, Vương Đông Sinh không chỉ có không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác trên thân nóng hầm hập, tay chân cũng không có không còn chút sức lực nào. Nhất là nơi lồng ngực, cảm giác có một đoàn dòng nước ấm đang chậm rãi phun trào. Cái này lúc trước chưa từng có cảm thụ, đối với Vương Đông Sinh mà nói tương đối kỳ diệu. Mà một mực ghé vào cách đó không xa Hoàng Nưu trong lòng càng là chấn kinh. Hắn nhìn ra được, Vương Đông Sinh nguyên bản yếu đối khí huyết vậy mà biến cường thịnh mấy phần. Mặc dù cũng không quá rõ ràng, nhưng đối với Vương Đông Sinh cố này yếu ớt thân thể mà nói, loại biến hóa này tuyệt đối là vô cùng tốt. Đây chính là võ thánh truyền thụ quyền pháp sao? Vậy mà có hiệu quả như thế. Hoàng Nưu trong lòng âm thầm chấn kinh, cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Nếu là chủ nhân có thể một mực dạng này luyện tiếp, có lẽ thật có thể thay đổi vận mệnh. Kiên trì luyện quyền nửa tháng sau, Vương Đông Sinh thể phách quả nhiên đạt được rất lớn cải thiện, khí lực khôi phục không ít, cả người nhìn cũng không còn giống như kiểu trước đây gầy yếu bất lực. Mặc dù vẫn là rất gầy, nhưng ít ra tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Mạnh Vân Chu thấy thế, liền đem sau 7 đường quyền pháp cũng cùng nhau dạy cho hắn. Bất quá Mạnh Vân Chu vẫn là dặn dò Vương Đông Sinh, trong vòng 1 năm vẫn là trước luyện trước 7 đường quyền pháp, chờ 1 năm về sau lại đem sau 7 đường cùng một chỗ bắt đầu luyện. Quyền pháp này có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ, nắm giữ thắng qua người bình thường thể phách, nhưng ngươi căn cốt quá kém, luyện võ cũng đã quá mượn, cho nên không cần thiết luyện thêm võ học của hắn. Mạnh Vân Chu vô cùng rõ ràng nói cho Vương Đông Sinh, hắn cả đời này luyện võ không có cái gì thành tựu. Nhiều lắm thì giống người bình thường như thế sống đến 70-80 tuổi. Có thể liền giống như người bình thường còn sống, đối ta mà nói đã là may mắn. Vương Đông Sinh vừa cười vừa nói, ánh mắt càng là hướng phía Hoàng Nưu nhìn lại. A Hoàng, đa tạ ngươi bồi bạn ta cựu thế luân hồi, đợi ta một thế này có thể giống người bình thường như thế chết đi sau, ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa. Đi tìm tới chính ngươi chân chính còn sống ý nghĩa a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn yên lặng Hoàng Nưu trong nháy mắt kinh ngạc vô cùng. Khó có thể tin nhìn xem Vương Đông Sinh. Ngươi vậy mà biết. Vương Đông Sinh lộ ra một vệt nụ cười, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Cựu thế luân hồi ký ức, ta chưa hề mất đi. Mỗi một thế, ta đều sẽ có một cái nhỏ Hoàng Nưu bồi tiếp ta cùng nhau lớn lên. Chương 196, Võ Thánh Bất Lạc. Chương 196, Võ Thánh Bất Lạc. Vương Đông Sinh mong muốn như cái người bình thường như thế qua hết cái này bình thường một đời. Cựu thế luân hồi ký ức, sớm đã ép tới hắn thở không nổi. Hoàng Nưu cựu thế không hối hận làm bạn, càng làm cho Vương Đông Sinh ấy náy không chịu nổi. Hắn lựa chọn thẳng thắn, càng là hy vọng Hoàng Nưu có thể tìm tới chân chính còn sống ý nghĩa, mà không phải tiếp tục hao phí đại lượng yêu lực làm bạn chính mình vào luân hồi, bảo tồn hồn thể hoàn chỉnh, lại đi tìm kiếm mình đời sau. Chính mình không đáng Hoàng Nưu cố chấp như thế làm bạn. Vương Đông Sinh thẳng thắn, làm cho Hoàng Nưu Lâm vào mê mang vô phương ứng đối bên trong. Nó không nghĩ tới Vương Đông Sinh nắm giữ tất cả ký ức, càng không có nghĩ tới Vương Đông Sinh sẽ để cho nó rời đi chính mình. Mạnh Vân Chu lúc này yên lặng đi tới một bên, nhìn qua ngay tại suối trong nước chơi đùa thiết đạn, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt ôn hòa. Vương Đông Sinh cùng Hoàng Nưu ở giữa chuyện, nhường chính bọn hắn đi giải quyết. Mạnh Vân Chu cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Mắt thấy Mạnh Vân Chu tại bên dòng suối nhìn lấy mình, Thiết Đản Nhi lập tức vui sướng theo trong nước chạy tới. Chỉ thấy nó lập tức nhảy tới trên bờ, lập tức dùng lực vung ních người, lập tức đem nước bắn tung tóe khắp nơi. Mạnh Vân Chu lập tức vỗ một cái Thiết Đản Nhi đầu chó. Người rõ ràng có thể dùng yêu lực làm khô trên người nước, nhất định phải lên bờ run hai lần. Thiết Đản Nhi bất mãn ngao ô một tiếng, sau đó mới vận chuyển yêu lực lưu chuyển quanh thân, lập tức trên thân sạch sẽ. Mạnh Vân Chu sờ lên Thiết Đản Nhi đầu, những năm này ngươi dứt khoát đều không có tu luyện thế nào, ta về sau muốn đi một chuyến Bắc vực, nhìn xem kia Hắc Uyên đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi liền lưu ở nơi đây thật tốt tu luyện, chờ ta trở lại. Vâng. Thiết Đản Nhi có chút thất lạc, nhưng cũng mười phần nghe lời nhẹ gật đầu. Mạnh Vân Chu cũng không phải là cảm thấy Thiết Đản Nhi sẽ trở thành gánh nặng của mình, mà là hắn chuyến này địa phương muốn đi xác thực rất đặc thù. Bắc vực Hắc Uyên. Đây là đại lục người người e ngại cấm khu một trong, càng cùng ma tộc có lớn lao nguồn gốc, thậm chí liền kêu Bắc vực ma tôn đều là theo cái này Hắc Uyên phía dưới mà đến. Cái này Hắc Uyên phía dưới sẽ có bí ẩn gì cùng hung hiểm, Mạnh Vân Chu cũng không cách nào dự đoán. Lấy hắn thực lực hôm nay, xông vào một lần cái loại này cấm khu cũng là không sợ hãi. Nhưng Thiết Đản Nhi dù sao thực lực không đủ, Mạnh Vân Chu tự nhiên không hy vọng nó đi theo chính mình đi mạo hiểm. Lưu tại nơi này an tâm tu luyện ổn thỏa nhất. Đến một lần còn có Vương Đông Sinh cùng Hoàng Nưu có thể làm bạn Thiết Đản Nhi, sẽ không để cho Thiết Đản Nhi cảm thấy phiền muộn buồn đẻ. Thứ hai, cũng an toàn hơn. Hoàng Nưu mặc dù ngày bình thường buồn bực không lên tiếng, không hiện sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế cái này Nưu yêu tu vi cực cao, ít ra đều có luyện hư cảnh đại yêu cảnh giới, thậm chí cao hơn. Nếu không cái này Nưu yêu làm sao có thể dùng chính mình yêu lực tu vi đến bảo toàn Vương Đông Sinh hồn phách cửu thế luân hồi mà không tiêu tan? Chỉ là chiêu này, phóng nhan yêu tộc đoán chừng đều không có bao nhiêu có thể làm được. Hiển nhiên cái này Nưu yêu không chỉ tu vi cao, càng có một ít yêu quái tầm thường không có thủ đoạn. Toàn bộ Đại Tĩnh hoàng triều, thực lực mạnh nhất chính là cái này Nưu yêu. Về phần Nưu yêu cùng Vương Đông Sinh ở giữa chuyện, hai người bọn họ cũng riêng phần mình có đáp án. Vương Đông Sinh ban đầu tâm không thay đổi, vẫn như cũng là hy vọng giống người bình thường như thế bình thường qua hết cả đời này, thành thành thật thật đi luân hồi chuyển thế. Mà Nưu yêu cũng lựa chọn tiếp tục làm bạn Vương Đông Sinh một thế này, cho đến Vương Đông Sinh thọ hết chết già. Về phần Nưu yêu đi con đường nào, nó có lẽ trở về yêu tộc, có lẽ sẽ trốn xa tha hương, tóm lại sẽ đi tìm một chút vì chính mình mà sống ý nghĩa. Nhưng ở Mạnh Vân Chu xem ra, cái này Nưu yêu bảo hộ Vương Đông Sinh cựu thế luân hồi lại há có thể tùy tiện rời đi, chỉ sợ là có khác cái khác dự định. Một ngày sau đó, Mạnh Vân Chu một mình rời đi Đại Tĩnh hoàng triều, thẳng đến Bắc vực mà đi. Có ngự không năng lực phi hành hoàn toàn chính xác rất tiện lợi, bằng không Mạnh Vân Chu mong muốn đi Bắc vực địa phương xa như vậy thật đúng là thật phiền toái. Đại lục bốn vực chi địa, Nam vực cùng Bắc vực tự nhiên là cách xa nhau rất xa. Hơn nữa bốn vực ở giữa chỗ giao giới, vẫn tồn tại một mảnh cực kỳ thần bí quỷ dị địa phương, lâu dài mây mù lượn lờ, hình như có cực kỳ cổ lão khổng lồ trận pháp tồn tại. Từ xưa đến nay cũng có thật nhiều người đi vào thăm dò qua, nhưng sau khi đi vào đều sẽ bị mê trận ảnh hưởng, cái gì đều không tìm được liền không hiểu thấu hiện ra. Mà một khi lục địa tiên nhân hoặc là võ đạo thánh nhân tiến vào bên trong, liền sẽ tại mê trong trận xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc tồn tại, sẽ tiến vào người ngăn cản lại. Tình huống này cực kỳ cổ quái, cũng càng nổi bật ra nơi đây thần bí quỷ dị. Mà duy nhất ngoại lệ liền là năm đó Bắc vực Ma Tôn, hắn đã từng tiến vào cái này bốn cảnh giao giới chi địa. Kết quả Ma Tôn tiến vào nơi đây về sau, nhưng lại chưa gặp đến bất kỳ ngăn cản, đồng thời hắn ở đằng kia mê vụ bao phủ giao giới chi địa dừng lại mấy chục ngày. Cuối cùng lúc đi ra, còn lộ ra một cái bảo vật, cũng chính là về sau Ma Tôn một mực xuyên tại những thứ trên người bảo giáp Vũ Ngục Hoàng Lân Giáp. Cái này bảo giáp cực kỳ lợi hại, có thể ngạnh kháng võ thánh chi lực. Năm đó Mạnh Vân Chu từng chính diện đối cứng Bắc vực Ma Tôn, xuất liên tục ba quyền cũng không từng có thể trực tiếp đánh nát cái này Vũ Ngục Hoàng Lân Giáp. Đằng sau vẫn là cùng Long Hoàng liên thủ, hai người cùng nhau hợp lực mới phá vỡ U Ngục Hoàng Lân Giáp. Đương nhiên, Ma Tôn bản thân cũng không cần cái này U Ngục Hoàng Lân Giáp đến bảo hộ, thể phách của hắn mạnh có 102 đương thời. Tiên nhân chi thể, võ thánh thân thể cũng không sánh nổi hắn Ma Tôn chi thân. Ma Tôn mặc vào cái này U Ngục Hoàng Lân Giáp, tựa hồ là có nguyên nhân khác ở trong đó. Cái này là lúc ấy Chu Ma Ngũ Thánh đánh bại Ma Tôn về sau, một bên chữa thương một bên đánh giá lại lúc Lục Vân Trúc nói tới suy đoán. Chẳng qua là lúc đó Ma Tôn đã bại vong, U Ngục Hoàng Lân Giáp cũng bị đánh thành mảnh vụn tạt bã, cho nên cũng không có ai đi truy đến cùng việc này. Mạnh Vân Chu lần này quay về Bắc vực, trực tiếp lấy ngự không mà đi phương thức đi đường, tiết kiệm được không ít phiền toái. Mà tại dọc đường Nam vực Thanh Tiêu Tông phụ cận thời điểm, Mạnh Vân Chu đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm nhận được một cỗ sắp hoàn toàn suy bại khí huyết chi lực, kia là thuộc về uy tín lâu năm võ thánh Diệp Thanh Minh khí huyết. Khí huyết suy bại đến tận đây, thọ nguyên đã hết sao? Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu nhìn thấy phía dưới ngọn núi bên trên một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện. Mạnh Vân Chu lúc này cũng rơi xuống. Diệp tiên bối. Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Người trước mặt chính là võ thánh Diệp Thanh Minh. Chỉ là bây giờ Diệp Thanh Minh, cùng hơn 20 năm trước so sánh giản mua quá nhiều. Cả người để lộ ra một cỗ nặng nề dáng vẻ giản mua, ánh mắt cũng ảm đạm vô quang, thân hình cũng còng lưng khó mà đứng nghiêm. Diệp Thanh Minh ánh mắt đục ngầu nhìn xem Mạnh Vân Chu, lộ ra một tia kinh ngạc, "Mạnh lão đệ, ngươi lại còn cùng năm đó không khác nhau chút nào." Mạnh Võ Thánh gật gật đầu, nhìn xem Diệp Thanh Minh giản mua đến đây bộ dáng, trong lòng có chút cảm khái. nếu không phải mình thân chúng đại đạo chi chú, có lẽ nhiều năm về sau cũng lại biến thành bộ dáng như vậy. Võ đạo thánh nhân cuối cùng vẫn là không so được lục địa tiên nhân, tại tuế nguyệt cái loại này vô tình chi vật trước mặt quá mức yếu đuối. Ngươi tới thật đúng lúc, lão phu cũng nghĩ tại hoàn toàn nhắm mắt trước đó lại cùng ngươi đọ sức một phen. Diệp Thanh Minh nói như thế, Mạnh Vân Chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiền bối đã có ý đó, vạn bối tự nhiên phục hồi. Diệp Thanh Minh cười ha ha một tiếng, trong lúc đó quanh thân khí huyết trong nháy mắt bành trướng lên. Ông 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 ông, từng đợt tựa như nổi trống đồng dạng ông minh chi thành, theo Diệp Thanh Minh thể nội bộc phát, quanh quẩn giữa thiên địa, đem trên trời cao mây sóng đều đánh tan đến. Càng là làm cho Thanh Tiêu Tông bên trong võ phu nhóm nhau nhau tâm thần rung động, cùng nhau hướng phía Diệp Thanh Minh cùng Mạnh Vân Chu chỗ sơn phong trông lại. Thanh Tiêu Tông chi chủ Ninh Vô Trần cùng sư đệ Nguyên Hồng đứng chung một chỗ, hai người đều là Diệp Thanh Minh đệ tử, bây giờ đều là trên mặt vẻ bi thống. Bọn họ cũng đều biết, sư tôn Diệp Thanh Minh đã đến đời người điểm cuối cùng. Giờ phút này ngay tại mạnh thúc khí huyết, nhường thực lực bản thân ngắn ngủi khôi phục lại đời này nhất là thời khắc đỉnh cao. Vâng, khí huyết như hồng, hóa thành một đầu xanh đỏ trường long quét sạch giữa thiên địa, rung động bát phương. Dù cho là tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ trùng thiên hám địa kinh khủng khí huyết. Đỉnh phong võ thánh, lần nữa tái hiện. Ha 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 ha, loại này đã lâu cảm giác, quả nhiên là khiến lão phu thể xác tinh thần thư sướng. Hảo hảo thông quái a. Diệp Thanh Minh thân hình thẳng tắp, cả người râu tóc trực dương, dáng vẻ dàn mua tật quét, tựa như về tới chính mình tột cùng nhất thời điểm tuyến nguyện. Mạnh lão đệ chớ có lưu thủ, cầm suất toàn lực cùng lão phu một trận chiến a. Vậy thì xin tiền bối chỉ giáo. Ầm ầm. Hai người cơ hồ là đồng thời nhảy lên ở giữa sông vào thương cung, chân xuống núi phong tức thì bị hai người giẫm sập chi lực trực tiếp đánh sập. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng vô biên quyền ấn tại thiên khung chỗ sâu ngang nhiên va chạm, không có chút nào màu sắc rực rỡ, chỉ có cực hạn lực lượng va chạm. Trong chốc lát, thiên khung trong nháy mắt tối xuống, khí huyết như là sóng lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Thanh Tiêu Tông đám người thấy một màn này đều là hãi nhiên vô cùng. Đây chính là đỉnh phong võ thánh giao chiến uy thế, quá mức kinh khủng. Mà một quyền về sau, Diệp Thanh Minh thân hình hiện lộ ra, lại chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Hắn khí huyết vẫn như cũ cường thịnh, chỉ là sắc mặt cũng đã biến thành sẩm trắng. Ha 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 ha, không đánh không đánh. Mạnh Vân Chu a Mạnh Vân Chu, ngươi không hổ là võ đạo thần thoại, so với hơn 20 năm trước ngươi không ngờ có chỗ tiến tiến. Cho dù lão phu trở lại đỉnh phong, cũng xa kém xa ngươi a. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngắm nhìn Mạnh Vân Chu, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Cùng là võ đạo thánh nhân, một cái như là nến tàn trong gió ngay tại mẫn diệt, một cái như là liệt dương treo trên cao vẫn như cũ tràn đầy. Diệp Thanh Minh thân hình rơi xuống, cười nhắm mắt lại. Mạnh Vân Chu, ngươi đã siêu việt võ thánh chi cảnh, có lẽ ngươi làm thật có thể trở thành từ xưa đến nay duy nhất võ đạo thần thoại. Cường thịnh khí huyết trong nháy mắt tán loạn, Diệp Thanh Minh thân thể rơi xuống đồng thời, sinh cơ cũng tại lúc này hoàn toàn đoạn tuyệt. Mạnh Vân Chu đứng lơ lửng trên không, nhìn rơi xuống mà xuống Diệp Thanh Minh, thần sát trịnh trọng, ôm quyền hành lễ. Cung tiễn, Thanh Minh võ thánh. Chương 197, kim sát dị bảo. Võ phu khắc tinh. Chương 197, kim sát dị bảo. Võ phu khắc tinh. Tuế nguyệt lưu truyền, sự giao thế thế hệ. Thế hệ trước cường giả cuối cùng sẽ theo tuế nguyệt mà lui ra phiến thiên địa này sân khấu. Nào có người thường thắng vô địch, nhiều nhất bất quá là riêng phần mình tại riêng phần mình thời đại xương hùng nhất thời mà thôi. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Bắc vực ma tôn tại vạn năm tuế nguyệt vượt ép một thế, có thể ma tôn chúng quy là ma tôn, từ xưa đến nay cũng chỉ có như thế một vị ma tôn. Hậu thế chỉ sợ lại khó xuất hiện dạng này một vị đương thời vô địch cường giả. Võ thánh Diệp Thanh Minh cũng coi là Mạnh Vân Chu một vị cố nhân, cùng là võ đạo thánh nhân chi cảnh, bây giờ cũng không cách nào tránh khỏi thọ nguyên hao hết mà bất lạc. Không có linh căn, không cách nào tu tiên, chỉ có đi đến luyện võ con đường, tại võ đạo một đường đi tới đời này cao phong. 200 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói đích thật là tương đối dài dằng dặc. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, 200 năm không đáng kể chút nào, trúc cơ tu sĩ đều có thể sống đến số tuổi này. Võ phu nhược điểm lớn nhất, từ đầu đến cuối đều là cái này. Mạnh Vân Chu cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một vị võ đạo thánh nhân ở trước mặt mình thọ tận mà chết. Tâm tình của hắn cũng xác thực có một tia phức tạp. Nhất là nhìn xem Diệp Thanh Minh tại một khắc cuối cùng tôi động khí huyết trở lại đỉnh phong, Mạnh Vân Chu cũng chợt cảm thấy cảm khái. Đỉnh phong tuế nguyệt cường đại cỡ nào, như thế nào hào tình vạn trượng. Thọ nguyên tới gần một phút này liền lộ ra được bao nhiêu bi thương đáng tiếc. Mạnh Vân Chu đã từng cũng nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày này, nhưng bây giờ hắn biết mình thân chúng đại đạo chi chú, không chỉ là dung mạo không mảy may lão, tự thân khí huyết càng là không thấy chút nào suy bại, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Có thể loại này bất lão bất tử nhưng lại dần dần chết lặng trường sinh, đến tột cùng là tốt hay xấu, Mạnh Vân Chu chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể tận lực đi mở ra đại đạo chi chú bí ẩn, không chỉ là vì mình, cũng là vì giống nhau thân chúng đại đạo chi chú bạn cũ. Mạnh Vân Chu cũng không tại Thanh Tiêu Tông ở lâu. Hắn chứng kiến Diệp Thanh Minh qua đời, cùng Diệp Thanh Minh trước khi lâm trung giao phong một quyền, nhường không lưu tiên bối. Sau đó Mạnh Vân Chu liền rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng bắc vực mà đi. 10 ngày sau, Mạnh Vân Chu bay ra nam vực, dần dần tiếp cận cái kia thần bí khó dò, mây mù lượn lờ bốn cảnh giao giới chi địa Vân Hải bí cảnh. Đây là từ xưa lưu truyền tới xưng hô, đến nay tiếp tục sử dụng. Đối với nơi này hình dung cũng 10 phần chuẩn xác. Bất quá nơi này, năm đó chỉ có Lục Vân Trúc cùng Long Hoàng đã từng ý đồ đi vào qua, nhưng đều bị xuất hiện một chính mình khác ngăn lại cản, cũng không chân chính tiến vào bên trong. Mạnh Vân Chu lần này tiến về Bắc vực, tự nhiên cũng sẽ không tâm huyết dâng trào muốn đi cái này Vân Hải bí cảnh bên trong tìm một chút. Lúc này liền chuẩn bị vòng qua cái này Vân Hải bí cảnh. chưa từng nghĩ. Ngay tại Mạnh Vân Chu chuyển biến phương hướng đường vòng lúc, đã thấy nơi xa kia mây mù lượn lờ Vân Hải bí cảnh bên trong, lại có một đạo sáng chói kim mang theo kia mênh mông trong mây mù bay ra, như là một đạo kim sắc lưu quang, công bằng thẳng đến Mạnh Vân Chu vị trí bay tới. Ân. Mạnh Vân Chu nao nao hơi kinh ngạc. Nghe đồn cái này Vân Hải bí cảnh khi thì sẽ có dị bảo theo bên trong bay ra, hẳn là lần này bị ta đụng phải. Liên quan tới Vân Hải bí cảnh nghe đồn có rất nhiều, ngoại trừ nơi đây tiến vào bên trong sẽ bị mê trận vây khốn từ đó không hiểu bay ra bên ngoài, chính là liên quan tới có dị bảo bày chuyện xảy ra. Cái này cái gọi là dị bảo, khi thì mấy trăm năm, khi thì cách xa nhau ngàn năm, có đôi khi thậm chí mấy năm ở giữa sẽ xuất hiện nhiều lần. Tóm lại dị bảo bay ra thời gian khó mà bấm đốt ngón tay, cũng không có cái gì quy luật. Từ xưa liền có thật nhiều si tâm vọng tưởng người, lâu dài ngồi chờ tại cái này Vân Hải bí cảnh phụ cận, nghĩ đến sẽ có dị bảo bay ra thời điểm đoạt chiếm tiên cơ có thể bắt được. Mà cho tới nay, chỉ có Bắc vực Ma Tôn đã từng chủ động từng tiến vào Vân Hải bí cảnh lộ ra dị bảo, cũng chính là bị Mạnh Vân Chu cùng Long Hoàng liên thủ đánh nát U Ngục Hoàng Lân Giáp. Chỉ là Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, cái này dị bảo xuất thế lại bị chính mình cho đụng tới. Còn hảo chết không chết hướng phía chính mình chỗ này bay tới. Vận khí có chút tốt. Mạnh Vân Chu lúc này đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn cái kia đạo bay tới kim sắc lưu quang. Chỉ thấy quang đoàn lượn lờ phía dưới, mơ hồ có thể thấy được là một thanh kim sắc trường kiếm, đồng thời thân kiếm quanh mình hình như có tinh thần quang huy nương theo. Nhìn một cái liền mười phần bất phàm. Kiếm. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, trong lòng ngược là có chút thất vọng. Không quá cảm thấy hứng thú. Hắn cũng là không phải sẽ không dùng kiếm, chỉ là thân làm võ phu tu luyện tới bây giờ cảnh giới, loại này binh khí đối với hắn mà nói đơn thuần cân cả. Cầm đều ngại vừa nhíu, không bằng nắm đấm đến hay lắm làm. Mắt thấy cái kia kim sắc trường kiếm thẳng đến tới mình, Mạnh Vân Chu do dự một chút, cố mà làm muốn xuất thủ đem nó tiếp được. Lại nghe một đạo quát chói tai âm thanh từ nơi không xa vang lên. Tiểu bối của nhà nào hảo hảo lớn mật. Giáng đoạn hồ lao thân nhìn chúng chi vật. Không chờ Mạnh Vân Chu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo bào đen lão hầu ngự không mà đến. Thân hình cực nhanh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Liêu bà tử quả thực một người, bảo vật này thật là ta Đoàn Mỗ người nhìn thấy trước, há lại cho được ngươi lão gia hỏa này đến đúng trạm. Một đạo khắc quát lạnh tiếng vang lên, mang theo đùa cợt cùng kinh miệt. Chỉ thấy một tôn tứ phương thanh ngọc đại ấn lên như diều gặp gió, một cái thân mặc kim văn trường bào, hai tay vác sau nam tử trung niên chân đạp cái này thanh ngọc đại ấn. Quanh thân dũng động cường hành linh khí. Đoàn môn chủ, ngươi chính là Đông Bực đại tông chi chủ, trong môn bảo vật rất nhiều, cần gì phải cùng lão thân một giới tán tu tranh đoạt bảo vật. Cái kia tên là Liễu bà tử áo bào đen lão hầu nhìn thấy người tới, u ám khuôn mặt nổi lên một tia vẻ kiêng dè, trong lời nói nhưng cũng không nhượng bộ chút nào. Buồn cười, bảo vật năng giả cư chi, ngươi Liễu bà tử có năng lực liền cùng bổn môn chủ tranh một chuyến, không năng lực liền tranh thủ thời gian cút qua một bên. Chớ nên ở chỗ này nhiều lời. Cặp chân kia giẫm thanh ngọc đại ấn đoàn môn chủ ngôn ngữ lãnh nạo, mang theo một cổ bá đạo chi ý hai người cùng nhau hướng phía cái kia kim sắc trường kiếm mà đến. Ha ha, hai vị vẫn là thoáng a, bảo vật này hai người chúng ta muốn. Lại là một thanh âm vang lên, chỉ thấy một chiếc phi thuyền vậy mà trống rỗng xuất hiện tại cái kia kim sắc trường kiếm phía dưới, mà phi thuyền phía trên còn đứng lấy hai người. Một cái thân mặc bạch bào, cầm trong tay khay ngọc tử dâu lão giả. Một người khác thì là thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, tóc tóc dài, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, quanh thân khí huyết mười phần hùng hậu, nghiêm nhiên là một vị võ đạo cường giả. Mắt thấy hai người này cùng một chỗ đông nhiên hiện thân, hơn nữa ngay tại cái này kim sắc trường kiếm phía dưới, Liễu bà tử, Đoàn môn chủ cùng nhau biến sắc. Địa sát đạo hổ hạ song hùng. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà dùng ẩn linh trận trốn ở chỗ này. Đoàn môn chủ nghiêm nghị gầm hét, dưới chân tứ phương lớn ấn thanh mang lưu chuyển, ngưng luyện ra vô số tinh mịn phi kiếm màu xanh trực tiếp thẳng hướng kia phi thuyền bên trên hai người. Chỉ thấy kia đầu đinh nam tử khẽ miệng cong lên, song quyền cùng nhau vung ra ở giữa, bàng bạc khí huyết hóa thành đầy trời quyền ấn. Ầm 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 ầm. Đem kia đánh tới vô số màu xanh kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Không chỉ có như thế, cái này đầu đinh nam tử lại là hướng phía kia Liễu bà tử vung ra một trường, lớn đại trường ấn từ trời rơi xuống, mạnh mẽ ép hướng về phía Liễu bà tử. Hừ. Liễu bà tử thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không biết thi triển như thế nào bí pháp, nhưng cũng làm cho kia đầu đinh nam tử cương mãnh một trường thất bại. Bảo vật này ta hạc người nào đó trước hết thu nhận. Lão giả áo bào trắng cười to ở giữa, đưa tay đã hướng phía kim sắc trường kiếm chụp tới. Mắt thấy liền phải đem nó nắm trong tay. Đáng tiếc ngươi quá chậm. Đột ngột ở giữa, Liễu bà tử vậy mà đoạt trước một bước, quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở kim sắc trường kiếm phụ cận. Đem nó cấp tốc nắm trong tay, đồng thời trở lại ném ra một tấm màu đen lá bùa, tràn ngập ra trận trận hắc khí, làm cho kia lão giả áo bào trắng không thể không bước ra lui lại. Ông nắm chặt kim sắc trường kiếm, Liêu bà tử toàn thân run lên, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Nàng tự thân khí huyết lập tức biến đục dày. Mà kia đứng tại phi thuyền phía trên đầu đinh nam tử lại là sắc mặt đột biến, tự thân khí huyết cảm nhận được một cỗ rất lớn cảm giác áp bách. Trong mắt càng là nổi lên vẻ sợ hãi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không hổ là Vân Hải bí cảnh bên trong hiện thân dị bảo. Liêu bà tử quanh thân kim quang tràn ngập, khí huyết hùng hậu kinh người, cả người tựa hồ cũng trẻ lại không ít. Kiếm này có thể trả lại khí huyết, càng là võ phu khắc tinh. Sau một khắc, Liêu bà tử trực tiếp vung lên kim sắc trường kiếm, một đạo kim sắc kiếm mang hóa thành vô tận kiếm khí thẳng đến kia đầu đinh nam tử mà đến. Oanh! Đầu đinh nam tử kiệt lực ngăn cản, nhưng căn bản chống cự không nổi kiếm này chi uy, quanh thân khí huyết như là gặp khắc chế chi lực tán loạn ra. Phúc! Không chỉ có như thế, đạo kiếm mang này càng là trực tiếp chạm tại đầu đinh nam tử trên lồng ngực, cơ hồ đem người tại chỗ bổ ra. Cái gì? Lại một kiếm đả thương nặng tiêu giao cảnh võ phu,